Tạ Như Lai sắc mặt đại biến, trong đôi mắt toát ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những người khác không kịp khiếp sợ, Diệp Khuynh Thiên ra tay rồi. Ầm. Diệp Khuynh Thiên tay trái thành quyền, nhẹ nhàng một quyền vung ra đi. Một quyền này nhìn như thong thả, hào không có sức mạnh cùng tốc độ có thể nói, cùng hai đồng chơi đùa không hề khác gì nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một quyền Tạ Như Lai căn bản là không có cách tránh né, phảng phất bị đạn đạo khóa chặt một dạng. Phá cho ta. Tạ Như Lai chợt quát một tiếng, trên hai tay chân khí tùy ý tung hành. Chân khí hóa thành một đạo màu đen Phật môn chung lớn tới đón đỡ Diệp Khuynh Thiên một quyền này. Ẩm. Nhưng Diệp Khuynh Thiên một quyền này Tạ Như Lai tiếp xúc sau mới hiểu được, vậy mà mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp nghiền ép. Cái gì võ hoàng chi ấn? Cái gì chân khí ngưng hình? Hết thể không dùng. Giang giác. Màu đen Phật môn chung lớn tại chỗ vỡ vụn, nắm đấm tốc độ không giảm nện ở Tạ Như Lai thân bên trên. Một quyền này dưới, Tạ Như Lai giống như là nhỏ yếu hài đồng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giữa không trung rơi ra một đạo huyết tiễn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Phật môn đệ nhất sát đao cảnh 4. Diệp Khuynh Thiên cũng không dừng lại, chắp tay dậm chân. Nhìn như nhẹ nhàng một bước, bước ra sau lại trực tiếp xuất hiện tại Tạ Như Lai trước mặt, đấu chuyển tinh di. Chuyện này, Tạ Như Lai sắc mặt cử biến, trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ. Hắn dùng thuần lực lượng vậy mà đánh bại ta. Hoành ngươi luyện võ. Tạ Như Lai tròng mắt đều muốn bay ra ngoài, kinh hãi cần phải. Trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên định nghĩa làm quái vật. Diệp Khuynh Thiên lực lượng cường đại cỡ nào? Một quyền phía dưới, thần kinh quỷ khóc. Tạ Như Lai võ hoàng khí thế như nộ long xuất huyên, trong nháy mắt bắn lên, tránh đi Diệp Khuynh Thiên một khoảng cách. Tà Phật tuyệt thần chân. Tạ Như Lai chợt quát một tiếng. Ba. Trong không khí tuôn ra một trận lực lượng đáng sợ, giống như là dùng roi tại quật, phát ra như tê liệt thanh âm. Giết. Đây là Tạ Như Lai võ đạo tuyệt chiêu, một chân ra, lôi đỉnh phích lịch, tuyệt diệt ma thần, duy ngã độc tôn. Trong chớp mắt, Tạ Như Lai trong nháy mắt vung ra hơn 10 đạo thối ảnh. Bành bành bành. Không khí nhận nhất đả kích cường liệt, phát ra gần như tiếng nổ, không gian tựa hồ vặn mèo, không khí nổ tung nổ tung. Mỗi một kích dưới, ngọn núi rung động, sơn hà phá thoái, khói cắt lan tràn, che khuất bầu trời. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, một kích này lực công kích cường đại cỡ nào. Đoán chừng dù cho một vị nửa bước võ hoàng đều sẽ tại chỗ ngã xuống, dù sao võ hoàng cùng nửa bước võ hoàng cách thế nhưng là trời khảm. Diệp Tiêu Dao vậy mà mạnh mẽ như vậy, khiến Tạ Như Lai như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ bỏ qua, như cũ một quyền đập tới. Lạch cạch. Diệp Khuynh Thiên một quyền xuyên băng nước diễm, tựa như xé toái hư không, Tà Phật tuyệt thần chân hơn 10 đạo thối ảnh bị đánh nát, to lớn uy lực còn lại tán giật ra ngoài, ngay cả bầu trời mây đen đều toàn bộ xua tan. Tạ Như Lai lại là mười mấy chân liên tiếp quanh ra, nhưng đột nhiên, hơn 10 đạo thối ảnh hợp làm một đạo công kích, giống như một đạo bổ thiên thần kiếm hạ xuống. Sát đạo cấm thuật 4 quyền động sơn hà. Diệp Khuynh Thiên ầm ầm một quyền tuôn ra, ngút trời khí tức tràn ngập. To lớn uy thế tựa như máy bay cất cánh run lên cái kia, lôi ra thật dài sóng khí, phát ra như lôi đỉnh tiếng động. Ầm. Một đạo quyền ảnh đánh vào thối ảnh phía trên, Tạ Như Lai thân thể bay rất ra ngoài, lại là một đoàn xương máu bay tung tóe. Tạ Như Lai lại bị đánh bay ra ngoài 2 lần. Ta không tin. Hết thể trước mắt không phải thật sự. Là một giấc mộng. Tạ Như Lai thế nhưng là vài chục năm võ hoàng cường giả a, vậy mà không phải là đối thủ của Diệp Tiêu Dao. Quan chiến đám người đơn giản đều muốn điên rồi, trong mắt sắp bay ra ngoài. Bất quá các ngươi yên tâm, Tạ Như Lai cả đời nghiên cứu vô số võ học, này vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó thôi. Hắn làm sao lại bị tùy tiện đánh bại? Có Lao Võ Vương nói ra. A. Ngay sau đó, Tạ Như Lai lại đứng dậy, nhìn Diệp Khuynh Thiên. Rất tốt. Sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Sau đó, Tạ Như Lai phô bày chính mình võ học mấy chục năm mạnh mẽ. Tạ Như Lai, Phách Sơn Hà. Diệp Khuynh Thiên chỉ là một quyền. Tạ Như Lai, Ma Phật Thần Kính. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ một quyền. Tạ Như Lai, Vô Ảnh Quỷ Sát. Diệp Khuynh Thiên như cũ một quyền. Tạ Như Lai tung hoành võ đạo giới mấy chục năm, hắn hỗn hợp đủ loại công pháp võ kỹ. Và hôm nay, Tạ Như Lai đem đời này của hắn sử dụng tới nhất có sát phạt chiêu thức công pháp toàn bộ dùng tới. Có chừng 17 loại. Nhưng Diệp Khuynh Thiên chỉ có một quyền. Mặc cho ngươi muôn vàn công pháp, ta một quyền có thể phá chi. Ẩm. Cuối cùng một quyền qua đi, Tạ Như Lai đã thành huyết nhân. Toàn thân xương cốt không biết bẻ gãy bao nhiêu cái, thân bên trên khắp nơi đều là máu bầm, quần áo thành huyết ý ỉa. Đơn phương nghiền ép. Quan chiến mọi người đã xem đốc. Hoặc là nói thấy cả đời này bên trong chấn động nhất cảnh tượng khó tin. Võ đạo giới đại ma đầu Tạ Như Lai lại bị đánh thành bộ dạng này. Ngươi chọc giận ta. Tạ Như Lai từ dưới đất bỏ dậy, ngút trời thét dài một tiếng. Đao của ta đã 15 năm không có uống máu, đồng thời chưa từng có ai từng thấy hình dạng của nó. Ban đầu đã triệt để phong đao này. Nhưng ngươi hết sức may mắn, ngươi đem sẽ trở thành cây đao này mở lại mũi nhọn tế phẩm. Tạ Như Lai lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói. Tạ Như Lai đao sắp xuất thế rồi. Trong mắt mọi người hung hăng sáng lên, hét lên kinh ngạc. Tạ Như Lai đao ra, chắc chắn có sinh mệnh ngã xuống. Tạ Như Lai đao, đã từng danh xưng Phật môn đệ nhất sát đao. Tạ Như Lai đao thần quỷ run rẩy. Năm đó trong Phật môn, Nam Tăng tu kiếm, Tạ Như Lai tu đao. Tạ Như Lai đao giết chóc vô số, là Nam Tăng giúp hắn phong đao. Tạ Như Lai xuất đao nhất định thấy máu, nhất định có sinh mệnh trôi qua. Nghe đồn lần gần đây nhất Tạ Như Lai xuất đao giết chết Đông Á một tên võ hoàng. Chưa từng có ai từng thấy đao của hắn là dạng gì, càng không có ai biết đao của hắn ở nơi nào. Dù cho Nam Tăng, này nhất định là một trận nhường hoa hạ võ đạo giới rung động quyết đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to con mắt, nhìn chòng chọc vào giữa sân, sợ lỗ hổng nào đó chi tiết. Ngươi hết sức nghịch thiên, nhưng con đường của ngươi chấm dứt. Tạ Như Lai cười lạnh một tiếng, lập tức hắn thân hình thoát một cái, vậy mà theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào. Có chút cùng loại với nhẫn giả thủ đoạn. Nhưng quen thuộc Tạ Như Lai người đều biết, hắn đã hóa thân thành thiên địa vạn vật bên trong. Hắn đã là đao, đao cũng là hắn. Một khi ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích. Đao của hắn sắp xuất thế. Đao của hắn muốn uống máu. Diệp Tiêu Dao muốn vong. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Tạ Như Lai đao khủng bố vô song, danh xưng dưới một đao vô thần ma. Chỉ là sớm mấy năm phong đao không người biết được. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Khuynh Thiên khẽ nói một tiếng, vọt thẳng một cái hướng khác bước ra một bước. Vâng. Hắn hướng nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ cường đại khí lưu oanh kích, mang theo một trận không khí gọn sóng, hình thành một trận gọn sóng. Không khí phát sinh dị động, Diệp Khuynh Thiên vậy mà từ giữa không trung cầm ra một người. Giấu kín thân hình Tạ Như Lai. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, thậm chí nói một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không có người nào có thể phá Tạ Như Lai giấu kín thân hình bí pháp. Dù cho Nam Tăng. Nhưng vào hôm nay, Diệp Khuynh Thiên một thanh liền bắt được hắn. Cái này sao có thể? Tạ Như Lai chủ yếu nhất ưu thế liền là đối thủ căn bản không biết hắn này một đao hội khi nào ra tay. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này đối Diệp Khuynh Thiên tới nói hết thẻ không dùng. Diệp Khuynh Thiên phảng phất có thể trực tiếp tiếp nhận vệ tinh tín hiệu, Tạ Như Lai thân hình hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của hắn. Liều. Cầu sinh dục vọng nhường Tạ Như Lai trực tiếp trượt xuống ra ngoài mười mấy mét. Đồng thời, Tạ Như Lai toàn thân chân khí tăng vọt. Như cùng một đầu phát cuồng bạo long, khí thế không thể địch nổi nhanh chóng tăng lên. Tạ Như Lai trong thân thể tất cả chiến đấu tế bào toàn bộ kích hoạt, một thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Tạ Như Lai tất phải giết đao muốn ra. Đây mới là trung cực một đao. Chết. Nhưng giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang tăng vọt. Hắn hai mắt giống như thiên đế lâm trần, quét qua đi qua, bát phương phục tùng. Vâng. Cái nhìn này quét ra, sục sôi bàng bạc sát ý tựa như chạy xiết dòng sông trùng kích ra ngoài. Chương 177, trong truyền thuyết một chiêu kia. Tạ Như Lai thân hình nổi lên, giống như lưới đao đảo ngược, kinh thiên sóng lớn kéo tới. Không thấy đao, đao mang lại giống như mưa rông gió bao vùng, như long xà bay lượn, mơ hồ mang theo lôi thần rít gào thanh âm, sáng chói chói lọi đao mang tựa như từ viễn cổ man hoang thời đại xé rách không gian thời gian đi vào. Này một đao dung hợp Tạ Như Lai đối đao trung cực thể ngộ. Âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại. Tạ Như Lai một cách này, tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ đến không cái gì tì vết một đao. Chỉ có máu tươi mới có thể tế điện đao này. Giữa đất trời đột nhiên biến hóa, sơ xác tiêu điều một mảnh, sát ý vô biên bao phủ bảo phủ. Đầy trời sát ý dần dần tụ tập, vạn vật sinh linh giờ khắc này nhận trước nay chưa có uy hiếp, nhận một thanh đao uy hiếp. Xuy. Hét lên một tiếng, lại tựa hồ như mang theo ma thần giết đảo. Một thanh nhanh đến cực hạn, một thanh giết người uống máu đao ầm ầm mà tới, đao mang như độc xà nôn tâm vô hạn tới gần Diệp Khuynh Thiên. Đây là Tạ Như Lai tu đao đến nay, tối cường một đao. Lưỡi đao chỗ đến, mạnh mẽ băng lãnh khí tức quét ngang lòng tuyển sơn. Tất cả mọi người cảm nhận được tử thần buông xuống, tử vong uy hiếp bao phủ tại mỗi một trong lòng của người ta. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, máu chảy ngược băng kết, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn nghẹt thở. Đám người không cách nào tưởng tượng, khoảng cách Tạ Như Lai xa như vậy, lại nhận này loại tử vong uy hiếp. Nếu là trực tiếp đối mặt hắn, này loại khí uy dưới, trực tiếp hội nghẹt thở phá thể mà chết. Tạ Như Lai này một đao thiên địa vạn vật đều có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc sát ý. Sát đạo cấm thuật nghịch sát chi kiếm. Diệp Khuynh Thiên khẽ quát một tiếng. một đạo bước hơi chi kiếm chợt hiện, vô cùng kiếm ý hoành đãng mà ra. Này đạo bước hơi chi kiếm vậy mà ở giữa không trung, như là quạt lá tốc độ cao lượn vòng, mang ra vô số đạo tàn ảnh. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đao mang hoành bổ xuống. Có thể tiếp xúc đến bước hơi chi kiếm nháy mắt, đao mang bị cuốn vào trong nước xoáy, vậy mà lượn vòng, phản giết trở về. Đây cũng là nghịch sát chi kiếm. Dung hợp đao mang sau này kiếm khí thế như trẻ tre, hoành tạo thiên quân. Không tốt. Đang muốn xuất đao Tạ Như Lai sắc mặt cự biến, trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ, mặt xám như cho, mồ hôi lạnh rì rào rơi thẳng. Đạo kiếm khí này sẽ rách không khí, trực tiếp sẽ qua. A. Tạ Như Lai phát ra cuồng loạn kêu thảm, thân thể càng là từ giữa không trung rơi xuống. Phù phù. Hắn quỳ một chân trên đất, không còn có đứng lên. Ánh mắt hắn, lỗ tai, mũi, trong miệng. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có máu tươi hào hạt toát ra. Ánh mắt hắn bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy nhất thần sắc kinh khủng. Đao của ngươi ta không hứng thú thấy, bởi vì căn bản nó liền là một đống sắt vụn thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Toàn trường khiếp sợ, mỗi một người ngây ra như phỗng, trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ta Như Lai vậy mà bại. Mà lại là bị đơn phương nghiền ép, không có sức đánh trả chút nào. Diệp Tiêu Giao đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mau nhìn. Có người lên tiếng kinh hô, trên đỉnh núi, bị đánh thành huyết nhân Tạ Như Lai vậy mà đứng dậy, tầm mắt quần quận như biển, khí thế như trên trời thần long, uy chấn thiên địa. Đây là cái gì tình huống? Vùng tim mọi người run lên. Lúc này vốn nên cái kia hấp hối Tạ Như Lai ngược lại khí thế thịnh nhất, đơn giản thật bất khả tư nghị. Đây mới thật sự là Tạ Như Lai. Chỉ sợ trong truyền thuyết cường đại nhất một đứa tới. Tà Phật Táng Thiên Công, Tạ Như Lai năm đó đại chiến Bắc Quân bất thế công pháp, hiện tại một chiêu kia muốn dùng đến. Tất cả mọi người vẻ mặt trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao Tạ Như Lai trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa một chiêu muốn tới. Tạ Như Lai một đôi lạnh lùng tầm mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên, chậm rãi mở miệng nói, vốn cho rằng ngươi chỉ là ta đại chiến Bắc Quân Nam Tăng trước món ăn khai vị, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành món chính. Một chiêu này vốn là làm hai người bọn họ chuẩn bị, cũng được, hiện tại dùng tới giết ngươi cũng không lỗ. Giữa sơn núi, có khả năng a, hai người này đều có chút bản lãnh đó a. Thú vị thú vị. Sở Nan nhịn không được tán thán nói. A. Đến cùng ai có thể thắng a? Diệp Tiêu Giao thật cường đại như vậy sao? Liền trong truyền thuyết ma đầu Tạ Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn sao? Hầu Thiên Lỗi đám người tự nhiên thấy không rõ cụ thể chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy sơn băng địa liệt kinh thế tình cảnh. Diệp Tiêu Giao rất mạnh mẽ, Tạ Như Lai không phải là đối thủ của hắn. Sở khó nói. A. Người chung quanh tất cả giật mình. Cứ việc Tạ Như Lai một chiêu mạnh nhất phải dùng ra, thế nhưng là từ đầu tới đuôi Diệp Tiêu Giao đều lộ ra thành thạo điêu luyện, Tạ Như Lai không phải là đối thủ của hắn. Sở Nan phân tích nói. A. Hầu Thiên Lỗi mấy người nghe xong, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là thần sắc khát khao. Diệp Tiêu Giao cùng bọn hắn một dạng tuổi tác, Tây Bắc độc tôn, cánh tay diệt bát kỳ thần hội, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng đệ tứ. Hiện tại càng là muốn chiến thắng có thể so với Hoa Hạ Ngũ Long Ma Đầu Tà Như Lai. Loại nhân vật này mặc dù bọn hắn phấn đấu mấy trăm năm đều đuổi không kịp, lại có thể trở thành bọn hắn động lực để tiến tới. Nhất là bọn hắn muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong thiếu niên anh tài, đến tột cùng hình dạng thế nào. Giữa sân kích động nhất không ai qua được Tần Lăng Nguyệt, trong mắt của nàng chiến thần lại một lần nữa muốn phun tỏa hào quang, khiếp sợ Hoa Hạ võ đạo giới. Trung tâm chiến trường. Tà Phật Táng Thiên Công Thiên Hạ Vô Thần. Tạ Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài, giọng nói như trung đồng đại lữ, quanh quẩn tại Long Tuyền Sơn, tựa như quần quận lôi đình, mang cuốn hủy thiên diệt địa tình thế. Hắn mi tầm võ ấn tăng vọt, bắn ra sáng chói ánh đen. Và anh, một phen kinh thiên động địa động tĩnh về sau, một đạo màu đen tà Phật hình bóng hiện hiện sau lưng Tạ Như Lai. Tà Phật ma huy thao thiên, tản mát ra yên diệt vạn vật khí thế khủng bố. Chân trời càng là mơ hồ quanh quẩn đầy trời Phật âm, khí thế như cầu vồng. Tà Phật hình bóng khẽ phùng hiện. Một cỗ tịch diệt tĩnh lặng khí bao phủ toàn bộ Long Tuyền Sơn. Phúc. Tại mạnh mẽ uy áp dưới, Long Tuyền Sơn bên trên rừng cây mảng lớn bạo vỡ đi ra, núi đá liên tiếp sụp đổ, phiến khu vực này tựa hồ muốn bị san thành bình địa. Ngọn núi càng là trắng trợn lắc lư, trên mặt tất cả mọi người toát ra thần sắc kinh hãi. Tần Lăng Nguyệt đám người thấy trước mắt rừng núi liên miên toàn bộ bị khí lãng áp đảo, loại kia kinh hãi đời này khó mà quên. Một loại tựa như đến từ cửu vũ như địa ngục tuyên cổ tà lực nhét đầy toàn bộ không gian. Kinh khủng tà lực không thể địch nổi, hoành ép một thế. Mạnh như bắt vương ra, một thiên đao dạng này nửa bước võ hoàng đều đống nhiên cảm nhận được áp lực cường đại, Tạ Như Lai trung cực một chiêu đơn giản thật đáng sợ. Nếu như nói nửa bước võ hoàng một chiêu mạnh nhất là giết người, như vậy hiện tại Tà Như Lai một chiêu đại biểu chính là hủy diệt. Tà Phật hình bóng ầm ầm giơ bàn tay lên, liền đến từ thiên địa bốn phương mạnh mẽ tà lực như là lốc xoáy bao táp hội tụ, hình thành một đạo mạnh mẽ vòng xoáy, dành dụm tại Tà Phật trên bàn tay. Ông và anh, Tà Phật thủ trưởng nâng lên ngay mắt, giữa không trung mơ hồ chuyển đến bao táp thanh âm. Một chiêu này dưới, thiên địa vạn vật khóc thảm. Diệp Tiêu Giao nhận lấy cái chết. Tà Như Lai tựa như chấp trưởng vạn vật sinh mệnh quyền hành thần linh, đanh giọng. Tà Phật một trưởng ầm ầm hạ xuống. Chương 178, Long Bảng Đệ Nhị. Nhân đạo cấm thuật 12 hộ trời thủ địa pháp Huyền Vũ Đỉnh. Diệp Khuynh Thiên khẽ quát một tiếng. Nhất thời, tựa như đột kích chỗ sâu trong lòng đất lực lượng kinh khủng tiến đến, sẽ phải ruộng dốc mà ra, phóng lên tận trời. Một cỗ chí cường uy áp tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề tràn ngập ra. Tuyệt cường khí thế tựa như muốn đem mảnh không gian này chen bể một dạng. Oanh! Một đạo hoanh bạo thanh âm rung động thiên địa, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên vậy mà hiện ra một tòa chiếc thần đỉnh màu đen, phía trên chiếc thần đỉnh, từng đạo xưa cũ phù văn ấn ký chạy xuôi theo tới từ thời kỳ viễn cổ khí tức khủng bố. Thần điện có chừng cao 4, 5 trượng, tựa như trấn áp thiên địa thần khí, hoành đứng ở Long Tuyển Sơn đỉnh núi. Thần đỉnh không thể phá vỡ, có thể thủ trời hộ, gánh vác hết thể công kích pháp. Uy thế kinh khủng hóa thành khí chạy trùng kích khắp nơi, Long Tuyển Sơn đỉnh cơ hồ bị san thành bình địa. Ông! Một tia chớp thanh âm rung động quanh quẩn, phía trên chiếc thần đỉnh một đạo huyền vũ thần thú hình bóng hiện hiện. Tà Phật không thể địch nổi một trưởng trong khoảnh khắc hạ xuống, một trưởng vỗ tại huyền vũ trên đỉnh. Đông! Một tiếng này tựa như miếu thờ bên trong hồng trung đại lữ, thanh âm nặng trĩu, giống như tiếng sấm. Ẩm! Thanh âm tán tràn ra tới, quanh quẩn ở chân trời, tựa như sấm sét giữa trời quang. Phúc! Giống như thiên phạt thần lôi ở bên thai buông xuống, tu vi thấp võ giả hoặc là không có người bảo vệ người bình thường dồn dập ói máu, thân thể hoành bay ra ngoài. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, ban đầu bao trùm cả tòa Long Tuyển Sơn thảm thực vật trong khoảnh khắc tại biến mất, tại thế như trẻ che khí lưu hoành kích dưới, một tòa trồng thực bị che kín núi tại mắt thường có thể thấy dưới tình huống biến thành một tòa núi hoang. T. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, loại công kích này trình độ liền cùng thai họa một dạng. Nhưng trọng yếu nhất một màn. Tà Phật một trưởng vỗ tại Huyền Vũ đỉnh ngáy mắt, tà Phật đầu tiên là bàn tay đứt gãy, ngay sau đó cánh tay đứt gãy, sau đó lan tràn đến toàn bộ thân thể, cuối cùng tà Phật thân thể ầm ầm nổ tung, tiêu tán tại trong lúc vô hình. Ách ra! Tà Như Lai thân thể cũng trong khoảnh khắc hoành bay ra ngoài, giống như là một phát pháo đạn. Thân thể của hắn nện đảo một tảng đá lớn về sau, rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn từng khúc rạn nứt, máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Cả người bị máu tươi bao phủ, đã sớm thấy không rõ vẻ mặt. Ngày xưa võ đạo giới đại ma đầu giờ phút này lại trở nên như thế chật vật không chịu nổi. Ngươi vậy mà đến loại cảnh giới này. Thể chất của ngươi vậy mà đến này loại nghịch thiên mức độ, đều có thể so với thiên lôi tự những cái kia kim cương. Tà Như Lai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ẩm. Ách ra. Chật, Tà Như Lai thân thể từng điểm nổ tung, cuối cùng hóa thành bụi bặm tan biến. Một đời ma đầu Tà Như Lai như vậy ngã xuống. Diệp Khuynh Thiên thân hình đứng vững tại Kim Thành Đỉnh, cao lớn như trời thần. Dưới trời chiều hắn không kiêu ngạo không tự ti, không vui không buồn. Nhưng thời gian vì hắn đứng im, vạn vật vì hắn thuận theo. Minh chủ thắng. Minh chủ vô địch. Diệp tiên sinh quả nhiên khủng bố, Tà Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Giao liên minh đám người hoặc là Hạ Tây Từ ra đám người xúc động, bọn hắn không hy vọng Diệp Tiêu Giao thua. Diệp Tiêu Giao không có để bọn hắn thất vọng, chém giết Tà Như Lai. Diệp Tiêu Giao thắng. Sở Dư Quân nhàn nhạt mở miệng nói. Thật sự là quá tốt. Hắn liền là trong lòng ta anh hùng. Tần Lăng Nguyệt nhảy cấm hoan hô, hớn hở ra mặt vẻ mặt ai cũng có thể nhìn ra ái mộ chi ý. Ha ha, hắn công pháp này thật có ý tứ. Ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Sở Nan sờ lên cằm, trong đôi mắt lóe lên một vệt gian xảo, hắn đang tính toán lấy Diệp Khuynh Thiên công pháp. Kẻ này cũng quá kinh khủng a. Hắn tựa hồ so năm đó Diệp Phụng Thiên còn mạnh hơn a. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Năm đó Bắc Quân Lăng Chiến Thiên mặc dù chiến thắng Tà Như Lai, nhưng giành được cũng không nhẹ tùng a. Ta nghĩ dạng này thiên tư chỉ sợ cũng chỉ có Vọng Nguyệt Các mới có trời mới có thể cùng hắn tương để tịnh luận. Đơn giản quá kinh khủng, cho tới bây giờ Diệp Tiêu Giao bộ dáng gì ta cũng không thấy. Về sau nhìn thấy Diệp Tiêu Giao toàn bộ đi vòng, cùng hắn tuyệt đối không thể lên xung đột. Bắt vương ra, Mục Thiên Đao chờ cường giả tiếp ngay cả phát ra như thế kinh ngạc thán phục thanh âm. Kim Thành Đỉnh, Diệp Tiêu Giao đánh với Tà Như Lai một trận kết quả cấp tốc truyền khắp Hoa Hạ võ đạo giới. Diệp Tiêu Giao giết Tà Như Lai, Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào. Hoa Hạ xung quanh các quốc gia võ đạo giới cũng lên tương ứng oanh động, Tà Như Lai hung danh hiển hách, như thế một vị siêu cấp cường giả lại bị một vị thiên tài chém giết, đưa tới hoành động tự nhiên rất lớn. Lập tức, Vọng Nguyệt Các lần nữa thay đổi Hoa Hạ võ giả đạo long bảng bài danh. Diệp Tiêu Giao từ đệ tứ thăng đến thứ hai, không có gì ngoài đồng thời đệ nhất Hoa Hạ ngũ long bên ngoài, Diệp Tiêu Giao là nhất mạnh. Làm tuổi trẻ thiên kiêu nhóm làm tranh đoạt tiềm long bảng đánh túi bụi thời điểm, Diệp Tiêu Giao đã giết tới long bảng thứ hai, cùng Hoa Hạ bên ngoài mạnh nhất 5 người tranh đấu đệ nhất. Có thể so với Hoa Hạ ngũ long tuổi trẻ thiên kiêu, Diệp Tiêu Giao đương thời thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối đệ nhất nhân. Thật sự là quá điên cuồng. Lần này nếu là ẩn thế cao thủ không ra, ngoại trừ Hoa Hạ ngũ long không người có thể làm sao Diệp Tiêu Giao. Làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt, Nhâm Thiếu Khanh hàng ngũ trong tay hắn đoán chừng liền sâu kiến không có gì khác biệt. Các nơi truyền ra mọi việc như thế tiếng kinh hô. Chơi ạ! Diệp Tiêu Giao cũng quá kinh khủng a. Liền tại Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Này Tây Bắc ai còn có thể chế trụ hắn? Khang Mỹ Di nghe được kết quả, cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Tần Vân Lôi nói ra, ta nói qua Diệp Tiêu Giao thực lực không phải ngẫu nhiên, hắn có thể hoành ép Hoa Hạ các lớn thiên tiêu, Tây Bắc độc tôn không phải không đạo lý. Nay loại tuyệt thế thiên tài, dù cho một chút uy tín lâu năm võ hoàng không phải là đối thủ, đều rất bình thường. Nhà của ta Lăng Thiên nếu có thể có Diệp Tiêu Giao số lẻ liền tốt. Khang Mỹ Di thở dài một hơi. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Ta cùng Khuynh Thiên Nguyệt thời gian ước định đến, huống chi đợi ở chỗ này thời gian quá dài gặp nguy hiểm. Thần Vân Lôi cùng Khang Mỹ Di rời đi Long Tuyền Sơn. Giữa sườn núi. Các ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút Diệp Tiêu Giao cái dạng gì? Thần Lăng Nguyệt cười hỏi. A. Hầu Thiên Lôi mấy người hơi lộ ra lưỡng lự. Không, các ngươi đi cũng vô dụng. Hắn đã rời đi. Sở Nan bỗng nhiên nói. A. Đã rời đi. Thần Lăng Nguyệt mấy người giật mình. Cái kia chúng ta ra tay rồi. Theo sau đi. Sở Nan trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Nghĩ đến cái gì, hắn dừng bước lại, quay đầu nói, ba vị mỹ nữ không ngại. Ai u? Chỉ là Sở Nan mới nói được một nửa, lỗ tai lại bị nhéo ở. Chúng ta đi. Sở Dư Quân thúc giục nói. Rất nhanh, Long Tuyển Sơn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn cường giả đều đã dồn dập rời đi. Hiện tại Diệp Tiên sinh thắng, chúng ta hẳn là đi chúc mừng hắn a. Lôi ra các đại gia tộc đề nghị. Đúng a, thời khắc thế này là nhất biểu trung tâm thời điểm. Chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Tiên sinh đi. Khang gia, Tiểu gia, Đàm gia đám người dồn dập đáp ứng. Không chỉ như thế, Tiêu Giao Minh các đại gia tộc đại lao dồn dập cũng phải cấp minh chủ chúc mừng. Trong lúc nhất thời, các nhà giàu có danh lưu đang hội tụ hướng Kim Thành, tìm kiếm một người. Ngày mai 4 canh. Cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Chương 179, Thần gia ước hẹn. Thiên kinh Diệp gia. Diệp Tiêu Giao cũng quá kinh khủng a. Ta Như Lai lại bị giết. Diệp Cùng Phong hoảng sợ nói. Diệp Tiêu Giao mạnh mẽ lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tạ Như Lai cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phụng Thiên nói. Diệp Long Khôn cùng với Diệp ra mặt khác mấy cái lao giả hít sâu một hơi nói, như vậy Diệp Tiêu Giao mạnh đến mức nào? Ta muốn lấy Diệp Tiêu Giao thực lực rất tiếp cận Hoa Hạ Ngũ Long, dù cho không địch lại, nhưng kém đến cũng không xa. Diệp Trạch Nôn nói ra. Diệp Phụng Thiên gật gật đầu, không sai. Mặc dù Tạ Như Lai tu được Đại Thành trở về. Nhưng chúng ta 5 người này tầm 10 năm cũng không phải là không có tu luyện. Trên cơ bản 10 năm trước chênh lệch ngay tại lúc này chênh lệch, có thể Diệp Tiêu Giao có thể đánh giết hắn. Nói rõ hắn cách chúng ta không xa. T. Hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Bất quá tuổi tròn đôi mươi lại cơ hồ có được sánh vai Hoa Hạ Ngũ Long thực lực kinh khủng, nay phần thiên tư xưa nay chưa từng có. Ai? Đáng tiếc không phải ta Diệp gia Nam Nhi. Diệp Long Khôn lão gia tử thở dài một hơi nói. Này nếu là ta Diệp gia Nam Nhi, cái gì thiền kinh tứ đại hào môn liền là một chuyện cười. Dù cho Vọng Nguyệt Các, thậm chí chân chính võ đạo giới ẩn thế môn phái cũng không ý kỵ tí nào. Đáng tiếc a. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, lập tức tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Nôn thân bên trên. Hiện tại Hoa Hạ thiên kiêu bên trong, Diệp Trạch Nôn là tiếp cận nhất Diệp Tiêu Giao. Ai, hiện tại đến ta không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Diệp Phụng Thiên cao mày, thở dài nói. Diệp Tiêu Giao đã thành họa lớn trong lòng. Diệp Cuồng Phong nói. Diệp Trạch Nôn gật đầu nói, không sai. Ta nghe nói Diệp Tiêu Giao giết Vọng Nguyệt Các chấp pháp đoàn bốn đại cao thủ, đã nghiêm trọng uy hiếp được Hoa Hạ võ đạo giới an nguy, nếu như những người khác không động thủ. Vọng Nguyệt Các đoán chừng đều muốn động thủ. Ân, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, khống chế Diệp Tiêu Giao. Hoặc là khiến cho hắn gia nhập Thiên Long bộ đội, hoặc là khiến cho hắn đến Bắc Quân thủ hạ, cái này hẳn là rất vững chắc. Thứ hai, chính là giết hắn. Diệp Phụng Thiên chắp hai tay sau lưng, nói ra hai cái phương pháp giải quyết. Trừ cái đó ra, Thiên Kinh tứ đại hào môn còn lại ba nhà đều âm u đầy tử khí. Diệp Tiêu Giao cũng quá kinh khủng a. Dù cho Nhâm Thiếu Khanh mấy người theo ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên lại như thế nào, tối đa cũng liền là võ hoàng chi cảnh. Có thể Diệp Tiêu Giao liền Tạ Như Lai đều giết.
Đúng vậy a.
Không sai. Khi tất cả thiên kiêu vì đó cố gắng thời điểm, Diệp Tiêu Giao đã có thể chém giết võ hoàng. Trừ phi Thiếu Khanh đám người sau khi xuất quan có thể trực tiếp đi đến Hoa Hạ Ngũ Long mức độ.
Ai, không bằng như vậy đi.
Ngược lại này Diệp Tiêu Giao không phải Diệp gia người, chẳng thà chúng ta lôi kéo về đến, ta muốn lấy tứ đại hào môn khối này vàng thỏi chiêu bài, hắn không có lý do cự tuyệt.
Thực sự không được, nắm Diệp Tiêu Giao mời làm con rể.
Một khi Diệp Tiêu Giao thành vì nhà ta tộc người, cái kia ta gia tộc nhất định là phát triển không ngừng.
Nói không chừng về sau là Hoa Hạ thứ một đứng đầu hào phú.
Thiên Kinh các nhà giàu có tâm hoài quỷ thai, dồn dập treo lên Diệp Tiêu Giao chú ý.
Tây Bắc nơi nào đó.
Diệp Tiêu Giao cuối cùng tới mức độ này, ta không đành lòng.
Lăng Chiến Thiên thở dài một hơi.
Lăng Thiên Long suy nghĩ một chút nói, phụ thân, nếu không nắm Diệp Tiêu Giao chiêu mộ được thủ hạ ngươi, khiến cho hắn về sau thay thế ngươi trở thành Bắc quân.
Không thể nào.
Mặc dù ta không hiểu rõ Diệp Tiêu Giao, nhưng hắn tuyệt đối tâm cao khí ngạo, chí cao ngất.
Trói buộc hắn căn bản không có khả năng.
Theo hắn giết Vọng Nguyệt các điểm này liền có thể nhìn ra hắn không sợ bất luận cái gì người.
Lăng Chiến Thiên nói ra.
Cái kia chỉ có giết hắn một con đường.
Lăng Thiên Long hỏi.
Trước mắt xem ra chỉ có như thế.
Rất nhanh Đông Yêu muốn ra quan, đoán chừng hắn muốn nhằm vào Diệp Tiêu Giao.
Còn có Tây Độc cùng Nam Tăng không biết thái độ như thế nào.
Diệp Phụng Thiên đã đi tìm ta, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ đợi Đông Yêu ba người hành động.
Lăng Thiên Long sắc mặt phức tạp. Diệp Tiêu Giao có thể đi đến bị Hoa Hạ Ngũ Long đồng thời nhằm vào trình độ, ta thật sự là bội phục hắn.
Nhưng cũng tiếc ra, con đường của hắn sắp đi chấm dứt.
Tần gia trong biệt thự, Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di ngồi đối diện Diệp Khuynh Thiên.
Khuynh Thiên, ta nghe nói ngươi đã bị trường học khai trừ rồi.
Tần Vân Lôi hỏi.
Diệp Khuynh Thiên cười cười, đúng vậy, ta rời đi trường học.
Bất quá là ta chủ động rời đi, bọn hắn xin ta đi học.
Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Trường học còn có thể xin đi học.
Khang Mỹ Di bất mãn nói.
Tần Vân Lôi biểu thị nhường Khang Mỹ Di yên tĩnh, hắn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi, Khuynh Thiên, Hà Thiên, cư sự tình chuyện gì xảy ra?
Ngươi có thể kỹ càng nói cho ta một chút làm trời phát sinh sự tình sao?
Sự tình rất đơn giản, hắn cho Lăng Nguyệt hạ dược, còn uy hiếp ta.
Cho nên ta thuận tay đem hắn phế đi.
Diệp Khuynh Thiên nói hời hợt.
Không có khả năng.
Chuyện này không có quan hệ gì với Lăng Nguyệt.
Diệp Khuynh Thiên vừa mới dứt lời, Khang Mỹ Di thanh âm liền nổi lên.
Khang Mỹ Di đối Tần Vân Lôi nói, ngươi xem đi, hắn chuyện của mình làm, còn muốn liên lụy Nguyệt Nguyệt.
Chuyện này,
Tần Vân Lôi sững sờ, dù sao hắn cũng không muốn Tần Lăng Nguyệt tham dự quá nhiều.
Khuynh Thiên sự tình không có đơn giản như vậy a.
Ta nghe nói ngươi cùng Hà Thiên Cư giống như ban đầu liền có mâu thuẫn, ngươi vẫn là đem sự tình thật tốt giao phó một lần đi.
Tần Vân Lôi hắng giọng một cái nói ra.
Đúng, ngươi tốt nhất nói.
Ngươi mới vừa nói những chúng ta đó cũng không tin.
Khang Mỹ Di âm thanh lạnh lùng nói.
Đã các ngươi cũng không tin ta nói, vì sao còn muốn tìm ta nói rõ lý do đâu?
Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.
Không phải.
Khuynh Thiên ngươi khả năng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hà Thiên Cư thân phận rất nặng, hắn là Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia ngoại tôn, Long Nhị Gia lôi đỉnh nổi giận, thế tất yếu một cái thuyết pháp.
Thần Vân Lôi giải thích nói.
Không.
Chuyện này cùng ta có liên quan, hắn chính là vì ta ra mặt.
Thần Lăng Nguyệt thanh âm vang lên.
Chẳng biết lúc nào Tần Lăng Nguyệt đã đi tới biệt thự bên trong, nhìn chằm chằm ba người nói.
Lăng Nguyệt ngươi đang nói linh tinh gì thế?
Khang Mỹ Di đem Tần Lăng Nguyệt kéo đến một bên, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm nàng.
Mẹ!
Đừng gọi ta mẹ, ta không có ngươi dạng này con gái.
Khang Mỹ Di giản yếu tức nổ tung.
Tần Vân Lôi yên lặng đi đến bên cạnh, đối Khang Mỹ Di hai có người nói, hiện tại phụ thân cùng trong nhà những người khác mang theo Hà gia người tới chúng ta nơi này, bọn hắn phải ngay mặt chất vấn Khuynh Thiên.
A.
Người nhà họ Hà cùng phụ thân bọn hắn đều tới.
Khang Mỹ Di sững sờ.
Đúng a, sắp đến.
Tần Vân Lôi gật gật đầu.
Khang Mỹ Di tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt, Nguyệt Nguyệt người nhà họ Hà tới, sau lưng khẳng định là Long Nhị gia ủng hộ.
Hiện tại thế nào, thần gia vận mệnh liền nắm giữ tại trên tay ngươi.
Đợi chút nữa chỉ cần ngươi vợ không đề cập tới chuyện này cùng ngươi có liên quan hệ, vậy chúng ta Tần gia liền an toàn.
Bằng không, Long Nhị gia nhất định sẽ không bỏ qua ta Tần gia.
Ngươi cũng biết đạo Diệp Cuồng Phong là Long gia con rể, hắn khẳng định không tiện nhúng tay việc này.
Chúng ta chỉ có thoát khỏi mới là biện pháp duy nhất.
Tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Trịnh Thành Tân tin nhắn hỏi hắn ở đâu. Diệp Khuynh Thiên hồi phục, thần gia biệt thự. Minh chủ vị trí tìm được. Chương 180, thật có lỗi, ta chính là Diệp Tiêu Giao. Trong lúc nhất thời tản mát tại Kim Thành các nơi phú hào danh lưu, võ đạo đại năng dồn dập tề tụ hướng một cái phương hướng. Nhất là Tiêu Giao Liên Minh, Lôi gia chờ siêu cấp gia tộc càng là ngựa không ngừng vó đi tới tần gia biệt thự. Trong biệt thự, vấn đề bây giờ là dù cho bởi vì Diệp Cuồng Phong đại ca nguyên nhân, Long Nhị gia không truy cứu chúng ta, nhưng Hà gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, Hà gia thực lực muốn hơn xa chúng ta. Các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Khang Mỹ Di âm thanh lạnh lùng nói. Nghe Khang Mỹ Di sau khi nói xong, Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt trầm mặc. Tần Vân Lôi tự nhiên nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình, đến mức Tần Lăng Nguyệt mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng sự thật nàng vẫn không thể phủ nhận. Có thể nghe xong Khang Mỹ Di phân tích về sau, nàng do dự. Các ngươi hai cái nhất định phải quản tốt miệng. Từ giờ trở đi cũng không cần hỏi tiểu tử kia thứ gì. Khang Mỹ Di dặn dò. Lập tức, nàng lại bổ sung một câu, ta chỉ có thể làm Tần gia làm đến như thế, còn lại xem các ngươi. Ai? Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt liếc nhau, dồn dập thở dài, chỉ có thể thỏa hiệp. Ba người trở lại phòng khách về sau, Diệp Khuynh Thiên hỏi, các ngươi còn cần muốn hỏi điều gì sao? Nếu như không có ta đi trước. Không có, Khuynh Thiên ngươi lại chờ một lát. Tần Vân Lôi nói ra. Tốt. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Đúng rồi, Khuynh Thiên ngươi nếu theo trường học rời đi, nghĩ kỹ về sau muốn đi đâu không? Tần Vân Lôi tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ một chút nói, tạm thời sẽ còn tại Kim Thành. Về sau hẳn là đi Thiên Kinh. Hừ, đi Thiên Kinh làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi Diệp gia nhận tổ quy tông sao? Ha ha, lúc ấy đối mặt Diệp đại ca không phải là rất lợi hại sao? Cuối cùng còn không phải muốn đi đầu nhập vào người ta. Lúc trước kiên cường đâu? Khang Mỹ Di hừ lạnh nói. Tần Vân Lôi trừng nàng liếc mắt, ngươi liền bất tranh cãi đi. Sau đó, Tần Vân Lôi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nghiêm túc dặn dò, Khuynh Thiên đâu, đã ngươi chọn rời đi trường học. Như vậy ta hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn, dùng thiên tư của ngươi ta nghĩ có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Không phải nghe nói rất biết đánh nhau sao? Ngươi đi làm cái bảo an cái gì cũng được a. Khang Mỹ Di hừ lạnh một tiếng. Tần Lăng Nguyệt mang theo hầy này nói, ngươi bản lĩnh tốt như vậy, mà lại tuổi không lớn lắm, nếu không phải ngươi đi làm binh a. Thực sự không được, đi làm bảo tiêu cái gì, hiện tại giá thị trường ta nghe nói cũng rất tốt. Ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên cười như điên. Hả? Thế nào? Tần Vân Lôi mấy người dồn dập sững sờ. Cho người khác làm bảo tiêu. Ngươi hỏi một chút đệ nhất thế giới phú hào hắn có dám hay không để cho ta khi hắn bảo tiêu. Tham gia quân ngũ. Ngươi hỏi một chút Bắc quân Lăng Chiến Thiên hắn dám thu không? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Khang Mỹ Di lập tức liền cùng vỡ tổ một dạng. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngươi cũng biết đạo hoa hạ có rất nhiều võ giả, nhất là những đại gia tộc kia thế lực lớn càng là không thiếu võ giả. Ngươi có chút bản lĩnh ngươi chẳng phải là cái gì. Còn đệ nhất thế giới phú hảo, còn Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Đó là ngươi có thể tưởng tượng sao. Thần Lăng Nguyệt cũng tức giận, cảm thấy mình có hảo ý bị cố phụ. Khả năng ngươi không biết trước đó không lâu Kim Thành đỉnh tiến hành một trận đại chiến, trong truyền thuyết hai vị võ hoàng giơ tay nhấc chân ở giữa chính là hủy thiên diệt địa vai, Diệp Tiêu Giao nhất kích liền lòng tuyển sơn kém chút đều hủy. Ngươi chút tài mọn ấy trong mắt bọn hắn, liền sâu kiến cũng không tính. Bọn hắn cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Thần Lăng Nguyệt tức giận nói, cảm xúc xúc động. Thật có lỗi, ta chính là Diệp Tiêu Giao. Diệp Khuynh Thiên rất bình tĩnh nói. Diệp Tiêu Giao. Ngươi nếu là Diệp Tiêu Giao, ta vẫn là hoa hạ năm rồng thì sao? Ngươi liền thổi a. Thần Lăng Nguyệt chau mày, trong đôi mắt mang theo thần sắc chán ghét. Diệp Tiêu Giao thế nhưng là trong mắt của nàng độc nhất vô nhị chiến thần. Diệp Khuynh Thiên nói như vậy chính là đang vũ nhục hắn. Diệp Tiêu Giao. Chờ một chút, Khuynh Thiên ngươi nói ngươi là Diệp Tiêu Giao. Tần Vân Lôi lộ ra một tia hồ nghi. Đúng vậy a, Tần Thúc Thúc. Ta chính là Diệp Tiêu Giao. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Vậy ngươi muốn làm sao? Tần Vân Lôi vừa định nhường Diệp Khuynh Thiên chứng minh, Khang Mỹ Di liền cắt ngang hắn, cái gì hắn là Diệp Tiêu Giao? Diệp Tiêu Giao lợi hại như vậy mạnh mẽ, nếu là hắn Diệp Tiêu Giao, Diệp gia không thể tám nhấc đại kiệu mời hắn trở về, còn cần đến bỏ mặc hắn trôi dạt. Còn có nếu là hắn Diệp Tiêu Giao, có thể là hắn bộ dạng này. Khang Mỹ Di khinh bỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên vài lần, thấy thế nào đều không cảm thấy hắn là một cái võ đạo cường giả, đương thời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đúng a? Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy Khang Mỹ Di nói rất có lý. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi ngươi nói thật ra ngược lại không có người tin tưởng. Rất nhanh, Tần gia trong biệt thự mấy chiếc xe sang trọng đi vào. Bước xuống xe chính là Tần gia chi chủ Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Tiểu. Mặt khác Tần Vân Bắc cùng Tần Vân Khải còn có Tần gia một ít bối cũng toàn bộ đến, cuối cùng đám người vây quanh một vị nam tử trung niên, dày tây, lại mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong con ngươi càng thỉnh thoảng lóe lên từng vệt tinh quang. Hắn là đến từ Hà gia đại biểu Hà Quân Uy, chuyên môn đến điều tra chuyện kết quả. Tần gia mấy tiểu bối đi tại cuối cùng, Tần Lăng Học âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lại là cái này Diệp Khuynh Thiên. Ta nghe nói lúc trước hắn gặp rắc rối không ít, lần này lại gặp rắc rối, để cho chúng ta Tần gia thay hắn bị quăng nổi. Tần Lăng Linh gật gật đầu, không sai. Lần này cần là liên lụy đến Lăng Nguyệt, chúng ta Tần gia tuyệt đối khó thoát liên quan. Lần này dù cho cùng Lăng Nguyệt có quan hệ, kiên quyết không thừa nhận không phải rồi. Tần Lăng Phong đề nghị. Đúng a, chỉ cần chúng ta bài trừ cùng Diệp Khuynh Thiên bất cứ liên hệ gì không phải. Ân, nếu như vậy Tần gia bình yên vô sự. Bọn tiểu bối như thế, lớn bối trên cơ bản không sai biệt lắm. Phụ thân, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng đại ca không cần bao che Diệp Khuynh Thiên. Dù sao quan hệ này đến Tần gia sinh tử tồn vong. Tần Vân Bắc cùng Tần Vân Khải nhỏ giọng nói. Tần Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, các ngươi yên tâm, Tần gia có ta đây. Ta cũng không tin hắn còn dám vi phạm ta. Nhìn thấy mọi người đi tới, Khang Mỹ Di ba người nhất thời khẩn trương lên. Tại Khang Mỹ Di xô đẩy dưới, Tần Vân Lôi vẫn không thể nào cất bước, nhưng Khang Mỹ Di nói với Hà Quân Uy, Hà tiên sinh chúng ta đã tra rõ ràng sự tình cùng Tần Lăng Nguyệt cũng không quan hệ. Chuyện nguyên nhân gây ra là Diệp Khuynh Thiên cùng Hà thiếu gia có xung đột, cụ thể ngươi có khả năng hỏi thăm Hạ Diệp Khuynh Thiên. Người khác chính là ở đây. Nghe được Khang Mỹ Di nói như vậy, người Tần gia cuối cùng buông lỏng một hơi. Tần gia trung cực thoát ly khỏi chuyện này. Hà Quân Uy được mời đến ghế sofa ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua chúng nhân nói, gia chủ của chúng ta nói, vấn đề này ban đầu liền cùng Tần gia không quan hệ nhiều lắm. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần nhường ra 1/4 tài sản là được rồi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Tần gia 1/4 tài sản. Đây tuyệt đối là tổn thất lớn, Tần gia muốn đại thương nguyên khí. Đây là không quan hệ nhiều lắm. Vẫn là tại Khang Mỹ Di nói cùng Tần gia không quan hệ dưới tình huống. Hà tiên sinh như thế có chút không tốt ta. Có người chất vấn nói. Hừ hừ, đối cho các ngươi tới nói thật tốt. Hà thiếu gia nửa đời sau đều muốn trên giường. Hà Quân Uy hừ lạnh một tiếng. Chương 181, điên rồi, toàn bộ điên rồi. Hiện tại thiếu gia của chúng ta liền là phế nhân một cái, hắn nửa đời sau ai tới chiếu cố. Cuộc đời của hắn ai tới an bài. Diệp Khuynh Thiên là ngươi Tần gia một mực tại nhìn xem, hắn xảy ra chuyện các ngươi đương nhiên phải phụ trách. Hiện tại bắt các ngươi Tần gia 1/4 tài sản tới nuôi thiếu gia nhà ta hẳn là không quá phận a. Nếu để cho Long Nhị gia biết hắn cháu trai. Hà Quân Uy khỏe miệng hiện hiện thâm trầm nụ cười, khinh thường nhìn xem Tần gia đám người. Chuyện này, Tần gia đám người lâm vào lưỡng lự. Muốn Hà Quân Uy nói như vậy, tựa hồ thật đúng là không quá phận. Dù sao Tần gia mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng không có chuyện gì. Nhưng nếu là nháo đến Long Nhị gia nổi giận, hoặc là Hà gia đặc biệt nhằm vào Tần gia thoại, hậu quả kia có thể là hoàn toàn khác biệt, rất có thể Tần gia như vậy phế đi. Tần gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Tần Kiến Quốc, Tần Vân Lôi mấy người nhỏ giọng thương nghị. Hà tiên sinh 1/4 chỉ sợ không được, chúng ta nhiều nhất có thể làm được 1/8. Một phen sau khi thương nghị, Tần Vân Lôi cho ra một kết quả. Tần gia tài sản tối thiểu cũng phải 2-30 ức, 4 phút chi cái kia chính là ít nhất 5 cái ức. Tần gia chỉ có thể cho 1/8. Được a, đây là hợp cùng các ngươi ký tên đi. Hà Quân Uy không hề nghĩ ngợi đáp ứng lập tức xuống tới. Hà Quân Uy bên cạnh người hầu theo trong bóp ra xuất ra một phần hợp đồng đưa cho Tần Vân Lôi. Ê! Nhất thời, Tần gia tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn bị gài bẫy. Nguyên lai hết thảy đều là Hà gia tính toán kỹ, chỉ là từ đầu đang gạt Tần gia mà thôi. Đột nhiên, Tần Vân Lôi nghĩ rõ ràng một vấn đề. Bởi vì Long Nhị gia quan hệ, Diệp Cuồng Phong không tiện ra mặt can thiệp. Nhưng tương phản là do ở Diệp Cuồng Phong tại, Long Nhị gia cũng phải cấp mặt mũi. Sẽ không cầm Tần gia như thế nào, huống chi cùng Tần gia không quan hệ. Hà gia lại đối phó Tần gia không sai, nhưng Long Nhị gia tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bị lừa rồi. Nhưng hết thể đã trễ rồi. Liên loại rác rưởi kia cũng có thể giá trị mấy cái ức. Dáng dấp cùng bị thiên khiển giống như. Đống nhiên Diệp Khuynh Thiên khinh thường thanh âm vang lên. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Đám người tất cả giật mình. Là ngươi tại nói chuyện. Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ân, càn rỡ. Ngươi là ai? Cũng dám như thế vũ nhục thiếu gia của chúng ta. Hà Quân Uy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị quát. Khang Mỹ Di ở bên nói, Hà tiên sinh, hắn liền là Diệp Khuynh Thiên. Hà thiếu gia liền là hắn phế bỏ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trách không được như thế càn rỡ. Hà Quân Uy cùng với khác mặt người sắc biến đổi. Đáng tiếc a, ngươi đã không phải là Diệp gia thiếu gia. Diệp Cuồng Phong tiên sinh nói chúng ta nhằm vào ngươi hắn cũng sẽ không quản. Hắn chỉ nói nhường Tần Vân Lôi nắm sự tình tra rõ ràng là được. Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Tần Vân Lôi thân bên trên, Tần tiên sinh ta chỉ hỏi ngươi một câu, sự tình ngươi là có hay không điều tra rõ ràng?
Ân, điều tra rõ ràng.
Tần Vân Lôi do dự một chút, gật gật đầu. Sự tình có phải là hay không Diệp Khuynh Thiên cố ý động thủ phế bỏ thiếu gia nhà ta? Hà Quân Uy tiếp tục hỏi. Tần gia trái tim tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên, chỉ cần Tần Vân Lôi nói là, không cần nói mặt khác Tần gia không việc gì. Hà gia thực lực mặc dù không địch lại Tây Bắc siêu cấp gia tộc, nhưng cũng có thể sánh vai hạ Tây Tử gia này loại cấp bậc. Muốn nuốt mất Tần gia vẫn là rất dễ dàng. Nói nhanh một chút ta. Đem ngươi điều tra đến đều nói cho Hà tiên sinh. Khang Mỹ Di ở bên thúc giục nói. Tần Lăng Nguyệt muốn nói cái gì, mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không có mở miệng, chỉ có thể cau mày, đem đầu lệch sang một bên. Tần Vân Lôi cũng hết sức khẩn trương, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, rất rõ ràng đang chịu đựng áp lực thực lớn.
Hả?
Thần tiên sinh có ý khác. Hà Quân Uy nhìn ra một chút manh mối, không khỏi hỏi. Tần Vân Lôi tầm mắt phức tạp nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, sau cùng lấy dũng khí nói, không có biện pháp. Sự tính rất đơn giản, Hà Thiếu Gia cùng Khuynh Thiên ban đầu liền có xung đột, đêm hôm đó xung đột thăng cấp, Diệp Khuynh Thiên ra tay phế đi Hà Thiếu Gia.
Hô!
Nghe vậy, thần gia tất cả mọi người thở dài một hơi. Thần gia tổn thất đã xuống đến thấp nhất. Khang Mỹ Di lộ ra nụ cười, bắt lấy Tần Lăng Nguyệt tay, rất muốn trực tiếp chúc mừng. Tần Vân Lôi tựa như cuối cùng một hơi phóng thích, cả người kém chút ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không có dũng khí đi xem Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Tiểu đám người dồn dập lộ ra ý cười, Tần gia trên mặt tất cả mọi người tràn ngập nụ cười sán lạ. Hà Quân Uy gật gật đầu, tốt, ta biết rồi. Hy vọng ngươi có thể cho Diệp Cuồng Phong tiên sinh giao phó xong.
Chật,
Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, hiện tại cái kia chúng ta tính sổ. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, các ngươi Hà gia lớn nhất bất hạnh liền là chọc tới ta.
Ha 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 ha.
Hà Quân Uy cười ra tiếng, hắn cùng Tần gia những người khác một dạng. Giống như là nhìn thằng ngốc một dạng. Hà gia cường đại cỡ nào? Có thể so với Hạ Tây tỉnh độc tôn Từ gia, liền Kim Thành tứ đại thế gia đều không thể so sánh. Hán Diệp Khuynh Thiên vì sao như thế cuồng? Giờ phút này, Tần gia bên ngoài biệt thự. Tần gia biệt thự bản thân liền ở vào Kim Thành nơi phồn hoa, ở chỗ này không phú thì quý. Nhưng vào hôm nay những người này trên mặt toát ra vẻ cực độ khiếp sợ. Bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ, bọn hắn thấy một cái đội xe tốc độ cao đi vào. Đội xe toàn bộ từ đỉnh cấp xe sang trọng tạo thành, lái một xe ER8 sẽ có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nếu là lái một xe đặc biệt tư kéo so sánh đội xe, đơn giản cùng xóm nghèo đi ra. Vừa mới bắt đầu đại gia ý niệm đầu tiên liền là có người kết hôn. Nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này, một điểm không có hôn lễ khí tức hoặc là tiêu chí, huống chi xe sang trọng như mây, dù cho hôn khánh công ty đều không thể phân phối nhiều như vậy xe sang trọng.
Hả?
Chiếc xe này ta biết. Là Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lôi gia đại thiếu gia Lôi Tĩnh Vũ xe. Xe này ta cũng đã gặp, Hạ Tây tỉnh từ Lao gia tử quần.
Hoa,
chiếc này lại là Cố Đô bất cự phách Trịnh gia Trịnh Thành tân xe.
Còn có chiếc xe này, ta gặp qua.
Thanh tỉnh đệ nhất phú hào xe, Hạ Lược Hoàn. Toàn thế giới đều không mấy chiếc. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Ở tại nơi này chung quanh hoặc nhiều hoặc ít tại Kim Thành đều có một phen thành tích, kiến thức rộng rãi. Theo bọn hắn nhận ra từng chiếc xe tới. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Mỗi một chiếc xe bên trong ngồi đều là Tây Bắc kinh thiên động địa đại nhân vật. Mạnh như Kim Thành tứ đại thế gia Bạch gia, Phan gia hàng ngũ chỉ có thể xếp hạng mặt lưu. Trong những người này bọn hắn khẳng định là bất nhập lưu. Xe sang trọng vẫn còn tiếp tục gia tăng, dẫn tới không nhỏ hành động. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy đại lão tụ họp tụ Tần gia biệt thự? Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Kim Thành, nhất là Tần gia phát sinh loại nào việc lớn? Cái này cần là dạng gì tồn tại, có thể điều động nhiều như vậy đại nhân vật ta. Đây là nghi vấn của mọi người.
Mau nhìn, lại tới xe.
Cái kia lại là...
Ông trời của ta.
Lại tới một cỗ, lại là hắn.
Điên rồi, Kim Thành điên rồi.
Kim Thành đến tột cùng thế nào?
Thần gia đến tột cùng phát sinh cái gì rồi?
Mọi người chung quanh liền cùng như bị điên, không ngừng kinh ngạc tán thán lên tiếng, mỗi một người thần tình kích động, như muốn nổi điên. Chương 182. Là ngũ mã phanh thây vẫn là ngàn đao bầm thây canh bốn.
Ông trời ơi, lại là một cỗ quần siêu tốc độ chạy.
Nghe nói toàn bộ hoa hạ chỉ có một cỗ.
Người này là ai a?
Vậy mà tới này bên trong.
Tất cả nói mở quần siêu tốc độ chạy, người nói còn ai vào đây?
Chẳng lẽ là cái nào ai?
Thế, Kim Thành hôm nay đến tột cùng là thế nào?
Thấy xe sang trọng một cỗ tiếp lấy một cỗ tiến vào Tần gia biệt thự, người qua đường lại hiếu kỳ vừa khẩn trương. Nhưng lại không thể làm gì, lại không thể vọt thẳng tiến vào Tần gia biệt thự đi xem. Diệp Khuynh Thiên đúng không? Ta cho ngươi biết. Ngươi đắc tội toàn bộ Hà gia, kết quả của ngươi sẽ rất thảm hết sức thảm. Hà Quân Uy âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, kết quả của ta sẽ rất thảm. Là ngàn đao bầm thây vẫn là ngũ mã phanh thây. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi. Hà Quân Uy nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào đi phản bác Diệp Khuynh Thiên. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn nắm ta biến thành nhà ngươi phế vật thiếu gia như thế? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Càn rỡ. Diệp Khuynh Thiên ngươi quá không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm sao cùng Hà tiên sinh nói chuyện? Tần Kiến Quốc tức giận nói, trong tay quải trượng liên tục vung lên. Bên cạnh Ninh Nguyệt Kiều cũng giận đến run rẩy, mặt khác người Tần gia cũng giữ dằn trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Đều lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại còn đang giả vờ. Ngươi có biết hay không nói như vậy Hà tiên sinh hậu quả là cái gì? Ngươi một cái vãn bối không có tư cách cùng Hà tiên sinh nói chuyện. Tần Kiến Quốc mặt đen lên, hai con ngươi như muốn phun lửa. Hả? Bên ngoài giống như có điểm gì là lạ. Ta nghe động tĩnh rất lớn, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi? Giờ phút này, Tần gia chúng người ý thức được bên ngoài không tầm thường bầu không khí. Ra bên ngoài giống như tới rất nhiều xe sang trọng, không biết chuyện gì xảy ra. Từ bên ngoài chạy vào Tần Lăng Phong nhịn không được hoảng sợ nói. Ngươi biết là ai xe sao? Có thể nhận ra sao? Tần Vân Lôi nhịn không được hỏi. Nhận không ra à, rất nhiều xe bài là Cố Đô Bớt, còn có Hạ Tây Tỉnh, thậm chí còn có Thanh Tỉnh. Ta gặp được trên cơ bản đều là tỉnh ngoài, nhưng mỗi một chiếc đều là mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn xe sang trọng, thậm chí ngay cả mấy ngàn vạn xe đều có. Tần Lăng Phong kích động nói. T. Đám người hít sâu một hơi. Lập tức bọn hắn liền muốn đến trong biệt thự. Tần Lăng Phong lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. A. Nhiều như vậy đại nhân vật tới ta Tần gia biệt thự làm cái gì? Tần Vân Lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, Tần gia đám người một trận kinh hoàng, hai mặt nhìn nhau. Một phen xác định về sau, đại gia hiểu rõ những nhân vật này cùng Tần gia không quan hệ. Như vậy chỉ có thể cùng một người có quan hệ, Hà Quân Uy. Hà Quân Uy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói, hẳn là Tây Bắc các đại gia tộc danh lưu nghe được thiếu gia sự tình, đến đây nơi này hỏi một chút tình huống đi. Ân. Hơn phân nửa chính là như vậy. Thần gia đám người gật gật đầu. Hà Quân Uy cười cười, trọng yếu một điểm liền là thiếu gia là Long Nhị gia ngoại tôn, hoa hạ ai không bán Long Nhị gia mặt mũi. Đúng, ai không dám bán Long Nhị gia mặt mũi. Thần gia mọi người nói. Xa xa xa. Một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, mặc dù bên ngoài ngừng lại xe sang trọng hơn phân nửa là tỉnh ngoài, nhưng tiên tiến nhất tới lại là Phản gia cùng Bạch gia. Hả? Bạch Văn Thành, Phiền Nguyệt Sinh các ngươi đã tới. Tần Kiến Quốc nhịn không được nói. Bạch Văn Thành cùng Phiền Nguyệt Sinh sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp xem nhẹ Tần Kiến Quốc tiến vào biệt thự. Phía sau bọn họ đi theo Hà Khải Văn, Bách Hiểu Sinh, thậm chí ngay cả Sát Phá Lang ba người đều tới. Kim Thành có mặt mũi đại nhân vật cơ hồ đều tới. Bạch Thúc, Phiền Thúc. Các ngươi là tìm đến Hà Tiên Sinh A? Tần Vân Lôi nhịn không được hỏi. Hừ, cái gì Hà Tiên Sinh? Bạch Văn Thành mấy người hừ lạnh một tiếng, tự động đi vào biệt thự trong góc đứng đấy. Bọn hắn mỗi một người cung kính đứng đấy, hơi hơi không người thân, tựa như tại kiêng kỵ cái gì. Bạch Tô Y Y, Phiền Kính Ngữ chờ thế hệ trẻ tuổi khoe miệng cười mịn, dùng cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt nhìn Tần Lăng Nguyệt mấy người liếc mắt. Cái này khiến Tần Lăng Nguyệt mấy người không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện này, Tần gia đám người cùng với Hà Quân Uy dồn dập một mặt một bước, những người này tới nơi này là làm gì? A, lại là Hạ Tây tỉnh độc tôn Từ gia gia chủ Từ Quốc An. Hắn vậy mà cũng tới. Thần gia đám người lại là giật mình. Nhất là Tần Vân Lôi cùng Tần Kiến Quốc tiến lên, nhiệt tình nói, nguyên lai là Từ lão, không thể viết nên, mong được tha thứ. Cho tới nay, Từ gia chính là Tần gia phân đấu đối tượng, nếu có thể làm đến một thành độc tôn, Tần Kiến Quốc phụ tử mộng tưởng coi như hoàn thành. Cho nên đối mặt Từ Quốc An, bọn hắn vô cùng tôn kính. Mặt khác con cháu nhà họ Tần cũng đều tôn kính nhìn xem, bọn hắn liền lên trước đánh tư cách mời đến đều không có. Dù cho Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác, hừ, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nhưng Từ Quốc An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vượt qua bọn hắn, đi vào bên trong. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Hà Quân Uy sững sờ. Có thể Từ Quốc An theo bên cạnh hắn đi ngang qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Lại có người đến rồi. Là Thanh Tỉnh đệ nhất phú hào Lý Nước Lợi. Ta trời, liền thứ đại nhân vật này đều tới. Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác hai người kinh thương, tự nhiên lập tức nhận ra người. Thanh Tỉnh đệ nhất phú hảo. Tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc, hoàn toàn không phải Kim Thành tứ đại thế gia chỗ có thể sánh được, dù cho Hạ Tây tỉnh cũng không cách nào so sánh.
A, lại là Thanh tỉnh đệ nhất phú hảo. Khang Mỹ Di đôi mắt hung hăng sáng lên.
Tần Kiến Quốc cùng Tần Vân Lôi vừa muốn tiến lên chào hỏi, lại bị Lý Nước Lợi bên cạnh Bảo Tiêu trực tiếp đẩy ra.
Hà Quân Uy cũng hiểu rõ này người không phải tới tìm hắn.
Một cái nghi vấn bổ sung Tần gia đám người mỗi một bộ não người, bọn hắn đến tột cùng là tới làm gì?
Cái gì?
Những người này là Tiêu Gia Minh.
Thấy một đám người lúc tiến vào, Tần gia đám người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, thậm chí có chút nghẹt thở.
Tiêu Gia Minh gần nhất tại Tây Bắc như mặt trời ban trưa, vô luận phương diện nào đi nữa, đều là nghiền ép quét ngang hết thảy.
Bọn hắn mơ hồ có sánh vai Tây Bắc siêu cấp gia tộc thực lực.
Dẫn đầu lại là Tiêu Gia Minh Trịnh Thành Tân.
Hắn liền là Diệp Tiêu Gia đại biểu.
Nghe nói là Diệp Tiêu Gia bên người nổi tiếng nhất người, không có cái thứ hai.
Hắn vậy mà đến rồi.
Đúng vậy a, Trịnh Thành Tân hiện tại giá trị hoàn toàn không thua gì siêu cấp gia tộc gia chủ.
Không chỉ như thế, Tiêu Gia Minh gia tộc khác đều tới.
Bành gia,
Hầu gia,
kèm theo từng vị đại nhân vật lên sàn, Tần gia đám người, dù cho Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc, Khang Mỹ Di mấy người trong mắt đều muốn bay ra ngoài.
Hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào?
Nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ, làm đến giống như Kim Thành đỉnh một trận chiến tại đây bên trong cử hành một dạng.
Trịnh Thành Tân đoàn người vênh váo tự đắc, không ai bị nổi tiến vào.
Tần Kiến Quốc liền hỏi thăm cũng không dám hỏi ý kiến hỏi một chút, dù sao hôm nay tại đây bên trong, hắn không có tư cách.
Nơi này tùy ý chọn ra tới một người, ít nhất đều là không thua gì hắn.
Trịnh Thành Tân đoàn người đi vào về sau, cũng là lặng lẽ đứng tại trong biệt thự, không có lên tiếng.
A, hẳn là còn có người tới.
Người Tần gia cảm thấy rất ngờ vực.
Cái gì?
Tây Bắc siêu cấp gia tộc người cũng tới.
Chương 183, ai nói Diệp thiếu gia không có tư cách?
Người Tần gia con ngươi không kiềm hãm được co vào, thanh âm mang theo run rộng.
Tần Lăng Nguyệt đám tiểu bối nhóm sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, thở hừng hực.
Từng cái bọn hắn bình thường rất khó tiếp xúc đến đại nhân vật liên tục ra sân, bọn hắn trái tim nhỏ đã không chịu nổi.
Đừng nói bọn hắn, dù cho Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc mấy người cũng không có trải qua cảnh tượng như vậy, cho dù là bọn họ gặp qua sóng gió.
Nhưng bây giờ bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, mà lại này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu.
Lôi gia gia chủ Lôi Vân Bằng, Lôi gia đệ nhất cao thủ Võ Vương Lôi Động, Lôi gia thiên kiêu số 1 Lôi Tĩnh Vũ.
Ông trời ơi!
Đại biểu cho Tây Bắc cấp cao nhất thực lực Lôi gia vậy mà toàn bộ đến rồi.
Tiểu gia gia chủ Kiều Hiếu Hiển, Kiều Đặc Hải, Tiểu gia Hòn Ngọc Quý trên tay Kiều Kiều.
Khang gia gia chủ Khang Cửu Minh, Khang gia cao thủ.
Đàm gia Đàm Vĩ Khang, Đàm gia Thiên Kiêu Đàm Học Trần, Đàm gia Minh Châu Đàm Ngữ Thơ.
Tần gia tất cả mọi người trái tim nhảy lên kịch liệt va chạm, phảng phất tùy thời trái tim hội xung huyết nổ tung.
Đại biểu cho Tây Bắc đứng đầu nhất 4 đại siêu cấp gia tộc đều tới, chẳng những là gia chủ, mà lại gia tộc võ đạo cường giả cùng với tối cường thiên tài toàn bộ đều tới.
Đây là có 102.
Đã định trước có việc lớn tình phát sinh.
Lôi lão,
Nhạc phụ,
Tiểu lão,
Đàm lão.
Tần Vân Lôi liền vội vàng tiến lên, cùng 4 người chào hỏi.
Dù sao Khang Cửu Minh thế nhưng là nhạc phụ của hắn, đối mặt những người khác không có quyền lên tiếng, nhưng đối mặt Khang Cửu Minh hắn vẫn là cứng ngắc lấy ra trên đầu trước.
Khang Mỹ Di vừa muốn đi ra hỏi thăm Khang gia người chuyện gì xảy ra thời điểm, Khang Cửu Minh hừ lạnh một tiếng,
ân.
Hắn khẽ gật đầu, xem như đối phó Tần Vân Lôi một tiếng.
Thấy thế, Tần Vân Lôi lập tức hỏi, nhạc phụ không biết các ngươi tới đây cần làm chuyện gì?
Chẳng lẽ là hướng Hà gia tới?
Hoặc là có đại nhân vật muốn tới?
Tần Vân Lôi nhắc nhở nhường trong lòng mọi người sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia không phải Thiên Kinh Long gia Long Nhị gia tới à?
Nếu như là Thiên Kinh Long gia Long Nhị gia đi vào, hắn tuyệt đối có này lực hiệu triệu, vung cánh tay hô lên, các đại gia tộc trước tới bái phỏng.
Ha ha, các vị ta có phải hay không tới hơi trễ rồi?
Đông nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người.
Trên 102 mắt chỉ riêng đồng loạt hướng ra phía ngoài.
Hả?
Lại là Tây Bắc quân đội Kim Thành điểm quân đội tư lệnh Lý Học Xương.
Kim Thành đám người tự nhiên nhận ra.
Nguyên lai là hắn A.
4 đại siêu cấp gia tộc cùng với Tiêu Giao liên minh đám người gật gật đầu.
Mặc dù Lý Học Xương địa vị thực lực cùng Tần Kiến Quốc những người này tương tự, nhưng người ta thế nhưng là có đặc thù một tầng thân phận tại, để cho người ta không thể coi thường.
Nay thật đúng là Long Nhị gia muốn tới tiết tấu A, nghe nói trước kia Long Nhị gia liền là quân lữ xuất thân.
Hiện tại Lý Học Xương tới, vấn đề này không có chạy.
Tất cả mọi người trong lòng thoải mái, biết đây là Long Nhị gia tới.
A,
Lý Minh Giang Lý Thị Trưởng cũng tới.
Đồng nhiên, có người thấy Lý Học Xương sau lưng vậy mà đứng đấy Lý Minh Giang.
Lý Minh Giang,
tựa hồ là Kim Thành thành phố thị trưởng A.
Hiển nhiên, siêu cấp gia tộc có người nghe qua Lý Minh Giang. đây là cái gì tình huống? Lý Học Xương cùng Lý Minh Giang đồng thời xuất hiện. Đám người hung hăng giật mình. Mặc dù hai người là phụ tử, đều là người Lý gia. Có thể hai người thân phận đặc thù, bọn hắn ra như bây giờ trường hợp, đại biểu coi như khác biệt, không còn là vẹn vẹn đại biểu Lý gia. Một cái là tư lệnh, một cái là thị trưởng. Này người lai lịch cũng quá lớn a. Ngoại trừ Long Nhị gia còn có thể là ai? Thần gia mọi người đã nghĩ không ra người thứ hai. Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc mấy người hô hấp dồn dập, hai chân giống như là chú chỉ, khó mà xê dịch mảy may. Đây đối với Tần gia tới nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ thấy Lý Học Xương quét đám người một cái nói, các vị đầu tiên muốn tuyên bố một việc, lần này đâu, ta đại biểu ba loại thân phận tới này bên trong. A, tất cả mọi người là sững sờ, không hiểu nhìn xem Lý Học Xương. Lý Học Xương cười cười, đệ nhất Lý gia gia chủ, đệ nhị Kim Thành quân đội tư lệnh. Thứ ba, là Tây Bắc quân đội tổng tư lệnh Lăng Viễn Chiêu cùng quân thần Lăng Chiến Thiên thụ mệnh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Lý Học Xương câu nói sau cùng nói ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Người tên, Tây có bóng. Lăng Viễn Chiêu cùng Lăng Chiến Thiên danh hiệu vừa ra tới, toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Hai cái này danh hiệu đơn giản quá dọa người, nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Hai vị này trước đó, cái gì Tây Bắc siêu cấp gia tộc, cái rắm cũng không bằng. Toàn trường mặt người sắc liên tiếp đại biến, mỗi một vị đều hoảng hốt sợ hãi. T. Nhất là Tần gia đám người, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Lý Học Xương đại biểu là Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Viễn Chiêu, này quá kinh khủng. Đến tột cùng là ai? Có thể có năng lượng lớn như vậy. Lại có thể kinh động Lăng Chiến Thiên cùng Lăng Tư Lệnh. Long Nhị gia đã bị bọn hắn tự động bài trừ, dù sao thân phận của Lăng Chiến Thiên thế nhưng là không sợ Long Nhị gia, chớ đừng nói chi là phái người đến đây. Cái kia người này là ai? Nhiều người như vậy đủ tụ tập ở đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Đại gia lại có thể nghĩ tới một người khác vật, Diệp Tiêu Giao. Đúng, Diệp Tiêu Giao hẳn là muốn tới. Diệp Tiêu Giao. Cái tên này bước lên lúc đi ra, Tần Vân Lôi cảm thấy nơi đó có chút không đúng, nhưng giờ phút này bởi vì cực độ khẩn trương duyên cớ, đại não một mảnh bột nhão, căn bản không có đầu mối. Thật rất náo nhiệt a. Đột nhiên, bên ngoài biệt thự tới truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Ánh mắt mọi người quét qua đi, chỉ thấy một cái hào quang vạn trượng nữ thần cất bước đi tới. Liền, hết thảy tầm mắt đều bị nàng mang đi. Tây thuộc đệ nhất mỹ nhân Đường Yến Uyển, thủ hạ càng là nắm giữ lấy Đường thị xí nghiệp. Xưng là nữ nhà giàu nhất cũng không đủ. Có người nhận ra Đường Yến Uyển, nói ra thân phận của nàng tới. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói Tây Độc Đường Ngạo Phong cực kỳ yêu thương nàng. Nàng liền là Đường gia tiểu công chúa. Đường Yến Uyển sao lại tới đây? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Đường Yến Uyển đi vào, đại biểu chính là Đường Môn, thậm chí có thể là Tây Độc. Nàng so mấy đại siêu cấp gia tộc còn kinh khủng hơn. Thần gia đám người, nhất là Tần Lăng Nguyệt có loại điên mất cảm giác. Nàng một mực quan tâm Hoa Thanh Phi, tự nhiên cũng biết đạo đối thủ của nàng Đường Yến Uyển, đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, đáng giá nàng đời sau phấn đấu đuổi theo tồn tại. Bây giờ lại cũng tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này điên rồi sao? Siêu cấp đại nhân vật một cái tiếp một cái. Bọn hắn đến cùng tới làm gì? Hà Quân Uy cũng bị đội hình như vậy dọa sợ, dù cho Hà gia đến vậy không đủ tư cách, thậm chí Long Nhị gia tới đoán chừng cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên còn đang ngồi, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Hà Quân Uy nhịn không được nói ra, Diệp Khuynh Thiên ngươi đứng lên, là ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ này? Ngươi có tư cách sao? Là ai Diệp thiếu gia không có tư cách? Như thế một cái rất rưởi, cũng xứng cùng lá nói ít đi một câu thoại. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, lại là Lôi gia đệ nhất cao thủ Lôi Động mở miệng. 3. Đồng thời, Hà Quân Uy bị một đạo vô hình khí kình đánh bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng va chạm ở trên vách tường. Phát ra âm thanh lớn. A. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường toàn trường kinh biến. Chương 184, không thể thừa nhận kết quả. Lôi Động vậy mà động thủ. Bị đánh lại là Hà Quân Uy. Võ Vương nhất kích dưới, Hà Quân Uy bị đánh thành gần chết, ngã xuống đất sau liền không có động tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Người nhà họ Hà bị đánh. Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái. Đến mức Tần Lăng Nguyệt cùng Khang Mỹ Di hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Diệp thiếu gia. Giữa sân duy nhất họ Diệp chính là. Các nàng tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, trái tim đột nhiên tăng nhanh, phanh 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 phảng phất tùy thời bắn ra tới. Thời gian dần trôi qua, Diệp gia những người khác cũng phát giác được dị thường, dồn dập nhìn sang. Đúng lúc này về sau, chỉ thấy giữa sân các vị đại lão cùng nhau chắp tay nói, chúc mừng Diệp thiếu gia, minh chủ, bại tà Như Lai, vinh đăng hoa hạ long bảng đệ nhị. Mấy chục người cùng nhau lên tiếng, thanh thế lay trời, khiếp sợ toàn trường. Diệp thiếu gia, Minh chủ, bại tà Như Lai, Long bảng đệ nhị. Những mấu chốt này từ vừa nhô ra, Tần gia đám người lập tức liền bối rối. Chờ chút, này nói không phải liền là Diệp Tiêu Giao sao? Tần Lăng Linh lại là trước hết nhất kịp phản ứng. Tần gia đám người liếc mắt qua, thình lình thấy giữa sân tất cả đại lao đều hướng phía Diệp Khuynh Thiên. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Tiêu Giao. Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi liền tạ Như Lai đều có thể giết. Ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Đường Yến Uyển đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Hừ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù chỉ có ngắn gọn hai câu đối thoại, lại để lộ ra mấu chốt nhất tin tức, Diệp Khuynh Thiên liền là Diệp Tiêu Giao. Ngươi chính là Diệp Tiêu Giao. Thần Vân Khải quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, chiếu trước mắt hình thức đến xem, ngươi cảm thấy ngoại trừ ta còn có thể là ai? A. Vâng. Nghe được Diệp Khuynh Thiên trả lời khẳng định, Tần gia tất cả mọi người liền như gặp phải sấm sét giữa trời quang, lôi đến thấm ác. Từng cái người trợn mắt hốt mồm, như là như pho tượng. Hán. Hắn là Diệp Tiêu Giao. Tây Bắc Độc Tôn. Diệp Tiêu Giao. Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác hai thân thể người giống như là bị người hung hăng đẩy một cái, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hai người cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt, tê cả da đầu, tràn đầy không thể tin được. Chuyện này. Cái này sao có thể? Chúng ta sợ là đang nằm mơ chứ. Ta không tin đây là sự thực. Ai có thể nói cho ta biết hết thảy đều là ảo giác. Thần gia bọn tiểu bối sắc mặt tái nhợt, bờ môi xanh mét. Trong con mắt của bọn họ lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ có thể tới làm con rể tới nhà. Khẩn cầu gà rừng biến phượng hoàng người bình thường lắc mình biến hóa lại thành làm Tây Bắc Độc Tôn, hoa hạ cao cấp nhất hàng ngũ võ giả, một người sánh vai một hào phú Diệp Tiêu Giao. Hiện thực cùng huyễn tưởng ở giữa chênh lệch cực lớn, bất kỳ người nào đều không thể nào tiếp thu được. Thần Lăng Học trợn mắt hốt mồm. Thần Lăng Phong trợn mắt hốt mồm. Thần Lăng Linh trợn mắt hốt mồm. Cùng bọn hắn tương tự tuổi tác, không dựa vào gia tộc che lấp, liền làm đến Tây Bắc một tay che trời mức độ. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Diệp Tiêu Giao loại tình trạng này, đừng nói bọn hắn, cho dù là bọn họ trong suy nghĩ thiên tài Tần Lăng Thiên truy cứu cả một đời đều đuổi không kịp. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật, thật sự có loại một mực cảm giác đang nằm mơ. Nghe được tin tức này về sau, Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều thân thể đung đưa kịch liệt, đầu ông tắc hưởng, hoa cả mắt, thậm chí có chút biến thành màu đen. Loại tin tức này sau khi nghe được, bọn hắn không chỉ có tâm lý không thể thừa nhận, thân thể càng là không thể thừa nhận. Ngươi nói cái gì? Ngươi là lá. Diệp Tiêu Giao. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kiến Quốc chống quải trượng tay kịch liệt run lên, hai chân phát run, khiếp sợ hoảng hốt nói. Hắn sắc mặt đại biến, liền cùng sinh một cơn bệnh nặng một dạng, không có một chút hường hảo. Ninh Nguyệt Kiều giống như hắn, tim giống như là đè ép một khối đá lớn, trái tim chậm rãi sung huyết sẽ phải nổ tung, hô hấp càng là gấp rút, cơ hồ muốn nghẹt thở. Càn rỡ. Diệp Thiếu Gia tên cũng là ngươi bực này sâu kiến gọi thẳng. Trịnh Thành Tân quát lạnh một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn. Tại to lớn Tiêu Giao liên minh trước, Tần gia thật không chịu nổi một kích, sâu kiến. Phiền Nguyệt Sinh lộ ra vẻ tươi cười, không khỏi nói ra, lão Tần, chúng ta Kim Thành tứ đại thế gia bên trong, không biết Diệp Thiếu gia thân phận chỉ có ngươi Tần gia. Địch gia biết Diệp Thiếu gia thân phận, chỉ bất quá đám bọn hắn bị diệt tộc. Ha ha. Kim Thành các thế lực lớn đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Tần gia đám người. Giờ phút này, những người này trong mắt bọn hắn liền giống như đầu heo. Ngốc đến không thể có ngốc. Phúc. Nghe được nhất xác thực sau khi trả lời, Tần Kiến Quốc tầm mắt nhanh chóng ảm đạm đi, một giây sau Tần Kiến Quốc phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Phụ thân. Nếu không có người vị, Tần Kiến Quốc thỏa đáng chàng ngã quỵ đi qua. Phù phù. Bên cạnh Ninh Nguyệt Kiều nghe được lúc này phục về sau, hai mắt tối sầm trực tiếp té xỉu đi qua. Thần gia biệt thự loạn tung tung khèo. Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc trước cái kia tâm tính trầm ổn thậm chí không nói một lời thiếu niên căn bản không phải cái gọi là loẹ người tới hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hắn hoàn toàn là vượt lên trên chúng sinh bỏ qua, khinh thường tại cùng bọn hắn những tiểu nhân vật này thẳng hề đi so đo. Càng làm cho Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều đói máu chính là bọn hắn nói qua Diệp Khuynh Thiên đời này chỉ có thể xứng làm con rể tới nhà. Thế nhưng là tình huống hiện tại, Diệp Khuynh Thiên nếu là làm Tần gia con rể tới nhà, Tần gia có thể chịu được nổi. Hài hước, đó là trên trời thần long nhân vật. Há lại một cái nho nhỏ Tần gia có khả năng chịu được nổi. Xấu hổ. Vô tận xấu hổ. Tần gia mỗi một người đều xấu hổ không chịu nổi. Hối hận. Vô cùng hối hận. Hối hận tại sao mình con mắt mù. Đã từng bọn hắn sắc mặt có nhiều xấu xí, tầm mắt có nhiều nhỏ hẹp, hành vi có nhiều ngu xuẩn. Kỳ thật chúng ta sớm cái kia nghĩ tới, Diệp Cuồng Phong chi tử lại có thể kém đi đâu vậy chứ?
Đúng à, đây chính là Diệp Cuồng Phong chi tử à, dù cho diệt tấu bất luận cái gì tài nguyên, chính mình ra sức làm ra một phen sự nghiệp rất dễ dàng.
Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác hối hận liên tục, nếu là bọn hắn con mắt đánh bóng một điểm, Tần gia nhất định thăng chức rất nhanh.
Tiêu Giao Minh cầm lái gia tộc nhất định phải là Tần gia, dù cho siêu cấp gia tộc cũng không sợ hãi.
Đã từng bọn hắn là khoảng cách Diệp Khuynh Thiên gần nhất, nhưng bây giờ là khoảng cách xa nhất.
Bây giờ, bọn hắn liền sát phá lang ba người cũng không bằng.
Bọn hắn không cách nào tưởng tượng hôm nay qua đi, Tần gia hội là dạng gì.
Hẳn là trực tiếp bị kéo xuống thần đàn.
Trong biệt thự không khí phảng phất bị rút khô một dạng, mỗi một người đỏ lên mặt, hô hấp dồn dập, như muốn nổi điên nghẹt thở.
Hắn
liền là Diệp Tiêu Giao.
Rung động lớn nhất không ai qua được Tần Vân Lôi, Khang Mị Di, Tần Lăng Nguyệt ba người.
Nghe được câu trả lời này về sau, Tần Vân Lôi cùng Khang Mị Di đầu phảng phất bị xoay tròn đại chú ý hung hăng đập một cái.
Trong đại não tựa như cái gì đều vỡ tan, có một đoàn nước tại quái.
Ý thức như là bị bóc ra, đầu óc trống rỗng.
Hắn vừa mới sáng nói rõ hắn là Diệp Tiêu Giao, chúng ta lại không tin.
Tần Vân Lôi ba chuẩn chính mình một cái bạc hai.
Chương 185, con gái của ngươi tính là gì?
3.
Tần Vân Lôi vừa hung ác rút chính mình một bạc hai.
Ta sớm nên nhìn ra Khuynh Thiên không tầm thường, đại ca nhi tử cái kia có phổ thông hạng người.
Lăng Nguyệt nói hắn học tập, bóng rổ mỗi một phe mặt đều cực kỳ am hiểu.
Cái kia là người bình thường có thể làm được sao?
3.
Cái tát thứ 3.
Khuynh Thiên vì sao muốn nắm Lăng Nguyệt từ hôn, không phải người ta tự ti hoặc là cuồng vọng.
Đó là Lăng Nguyệt căn bản không vào Khuynh Thiên mắt.
Nàng căn bản không có tư cách.
3.
Đệ tứ bàn tay.
Đại ca tới Kim Thành, thua thiệt cho chúng ta còn trăm phương ngàn kế thuyết phục Khuynh Thiên trở về Diệp gia.
Ha ha, người ta đã là Tây Bắc độc tôn cường giả, đợi một thời gian nói không chừng có thể đi đến nhìn thẳng tứ đại hào môn mức độ.
3.
Đệ ngũ bàn tay.
Hắn chống đối đại ca cùng đại tẩu, ta còn ngây thơ coi là từ nhỏ bỏ bê quản giáo nguyên nhân tạo thành kỳ lạ tính cách, hiện tại xem ra hắn thật sự có trực diện đại ca năng lực.
Khí chàng năng lực một dạng đều sẽ không thua.
Hoa hạ võ đạo giới tuổi trẻ đương thời đệ nhất nhân, có lẽ một cái thiên kinh diệp gia thật chỉ thường thôi.
Từ đầu đến cuối ta sung làm chính là thằng hề nhân vật.
3.
Thứ 6 bàn tay.
Khang Quân Đào hắn có thể trở thành liên minh người đại biểu, chuyện này ta vậy mà không có đem lòng sinh nghi.
Còn có nếu không phải chịu nữ nhân này ảnh hưởng, ta sớm liền phát hiện.
3.
3.
3.
Thứ 10 bàn tay.
Tần Vân Lôi hút xong về sau, ánh mắt nhìn về phía Khang Mỹ Di, ta vậy mà tin vào nữ nhân này thoại, đi hoan uổng Khuynh Thiên.
Hà Thiên Cư chuyện là như thế này, hắn giao cho nữ nhi của ta Lăng Nguyệt hạ dược, Khuynh Thiên sau khi thấy vì cứu Lăng Nguyệt ra tay phế đi hắn.
Tần Vân Lôi trọn vẹn rút chính mình 10 cái bạc hai.
A,
sự tình nguyên lai là như thế.
Đám người thoải mái, dồn dập gật gật đầu.
Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại là vang lên, không, ta cũng không cứu nàng.
Chỉ là phế vật kia thấy đánh vỡ chuyện của hắn sau uy hiếp ta mà thôi.
Khuynh Thiên là thúc thúc có lỗi với ngươi, ta không có cố hết trách nhiệm, ngược lại còn trực tiếp gián tiếp làm khó dễ ngươi.
Nhất là hôm nay đem ngươi đỉnh ra ngoài làm dê thế tội.
Tần Vân Lôi một mặt sụt cho, phảng phất trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn và mẹo.
Hắn trong đôi mắt tràn đầy hối hận cùng xin lỗi.
Cứ việc mặt ngoài nghe là hắn cứu tế Diệp Khuynh Thiên, nhưng chuyện gì xảy ra chính hắn rõ ràng.
Đúng rồi, ta nhớ ra rồi.
Lăng Thiên từng theo lấy Vọng Nguyệt các đám người đi Lâm Ẩn Thiên Hạ xâm phạm Sơn Hà Kỳ Quan, những người khác chết rồi.
Chỉ có Lăng Thiên một người trọng thương sống sót.
Khuynh Thiên ngươi là nhìn mặt mũi của ta a?
Thần Vân Lôi hỏi.
Diệp Khuynh Thiên không nói tiếng nào, xem như ngầm thừa nhận.
A,
nguyên lai Lăng Thiên trọng thương là nguyên nhân này.
Nếu không phải hắn nghề mặt Vân Lôi, chỉ sợ Tần gia thiên tài đã sớm diệt vong.
Đám người này mới chậm rãi kịp phản ứng.
Diệp thiếu gia Tần Vân Lôi làm chuyện sai lầm nhiều ít đều cùng ta cái kia hèn mặt con gái có quan hệ, còn mời Diệp thiếu gia thả nữ nhi của ta một ngựa.
Thấy tình thế nghiêm trọng, Khang Cửu Minh chủ động ra mặt, khẩn cầu Diệp Khuynh Thiên thả Khang Mỹ Di một ngựa.
Khang Cửu Minh nằm dạp trên mặt đất, đầu hoàn toàn thấp đi, cũng không dám con mắt đi xem Diệp Khuynh Thiên.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói, cút qua một bên.
Một cái nô lệ cũng có tư cách bàn điều kiện.
Vâng.
Chủ nhân.
Khang Cửu Minh chủ động né qua một bên, đã không còn bất luận cái gì lời nói.
T.
Một màn này, nhường không khí cũng vì đó hơi ngưng lại.
Người Tần gia thấy cảnh này đơn giản muốn điên rồi.
Nhất là Khang Mỹ Di thấy cảnh này, nàng cảm thấy yết hầu thẻ dị vật, nàng hô hấp khó khăn, sắp nghẹt thở, giống như là dây thường điểm, càng ngày càng gấp. trong mắt của nàng thần thoại một dạng Tây Bắc siêu cấp gia tộc, Tây Bắc hoành hành không sợ bá chủ Khang gia vậy mà thành Diệp Khuynh Thiên nô lệ, nhất là thấy được nàng phụ thân quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt, mùi vị đó thật quá khó tiếp thu rồi, liền tựa như có chín đạo thiên lôi nhắm ngay nàng oanh kích, rõ ràng thân thể đã nổ tung, lại còn sót lại ý thức. Xuất thân từ đỉnh cấp hào phú, nàng tầm mắt rất cao, mà lại từ nhỏ dưỡng thành hào phú ý thức để cho nàng cân nhắc sự tình khắp nơi theo lợi ích phương diện xuất phát. Tỷ như Tần Lăng Nguyệt hôn nhân, nói trắng ra là nàng liền xem như đầu tư một dạng. Trước kia, Diệp Khuynh Thiên không thể nghi ngờ là hoàn cảnh đầu tư kém nhất cái kia, tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thiên lắc mình biến hóa, lại là bọn hắn đều không với cao nổi tồn tại. Trong mắt nàng cho rằng vô địch Khang gia chờ siêu cấp hào phú cũng chỉ là người ta nô lệ. Nghĩ đến cái gì, Khang Mỹ Di trong đôi mắt sáng lên, vọt tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, Khuynh Thiên à, là A Di không đúng. Đích thật là A Di có lỗi với ngươi. Ta trước kia làm quá nhiều có lỗi với ngươi sự tình, là A Di mắt bị mù, là A Di thế lực, là A Di nhân phẩm quá kém. Ta biết không có khả năng cầu được ngài tha thứ, nhưng ta chỉ hy vọng ngài không nên trách tội Vân Lôi cùng Lăng Nguyệt, những chuyện này đều là ta ở sau lưng làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhìn xem Khang Mỹ Di quỳ rạp xuống đất, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Còn có thể làm như thế? Khang Mỹ Di đây là điên rồi sao? Kỳ thật Lăng Nguyệt là cô nương tốt, chỉ là nghe ta quá nhiều ý kiến. Kỳ thật người nàng rất tốt. Vân Lôi ngay từ đầu ánh mắt cũng rất không tệ, muốn đem Lăng Nguyệt gả cho ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng Lăng Nguyệt hết sức xứng, chỉ cần ngươi không ngại, ngươi cùng Lăng Nguyệt lập tức liền có thể tại cùng một chỗ. Các ngươi thậm chí có khả năng lập tức thành hôn. Lăng Nguyệt cũng không có chút nào kém. Tại Kim Thành nàng liền là đệ nhất mỹ nhân. Khuynh Thiên cùng với Lăng Nguyệt tuyệt đối không lỗ, mỹ nữ phối anh hùng. Đại gia giờ mới hiểu được Khang Mỹ Di làm như vậy nguyên nhân, dùng chính mình chật vật thấp hèn một mặt đi thúc đẩy Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt. Ha ha, ta đây đâu? So nhà ngươi Tần Lăng Nguyệt như thế nào? Đồng nhiên, Tiểu Gia Kiểu Kiều đi ra, cười lạnh một tiếng nói. Ê! Khang Mỹ Di lập tức sửng sốt, ngậm miệng không trả lời được. Kiều Kiều vô luận khí chất, nhan trị vẫn là ra thế đều muốn thắng được Tần Lăng Nguyệt như vậy một bậc. Vậy ngươi nhìn lại so Tần Lăng Nguyệt như thế nào? Không nghĩ tới chính là Đàm Ngữ Thơ cũng đứng dậy, tầm mắt nhìn thẳng Tần Lăng Nguyệt. Chuyện này, Khang Mỹ Di hoàn toàn mắt trợn tròn. Cũng nhìn một chút ta à, ta cũng muốn so tài một chút. Để cho người ta khiếp sợ là Hạ Tây Tỉnh Từ gia Từ Ý Nghĩa Nhân cũng đứng dậy. Đối với Từ Ý Nghĩa Nhân, Khang Mỹ Di cùng với khác người Tần gia đều biết, Từ Ý Nghĩa Nhân là Kim Thành Đại học đệ nhất giáo hoa. Mỗi phương diện đều ưu tú tại Tần Lăng Nguyệt, là Tần Lăng Nguyệt một lập đuổi theo mục tiêu. Huệ! Khang Mỹ Di tim ngọt ngọt, một ngụm máu bầm nhét đầy tại cổ họng. Ta cũng có thể so tài một chút sao? Triệu Dịch Nhiễm cũng đứng dậy. Đã từng Tây Bắc đệ nhất gia tộc Lôi gia gia chủ thương yêu nhất ngoại tôn nữ Triệu Dịch Nhiễm. Khang Mỹ Di thân thể kịch liệt rung động, nhìn không được rút lui mấy bước. Đã các ngươi đều xuất hiện, ta đây cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Kèm theo dễ nghe thanh âm. Tây thuộc đệ nhất mỹ nhân Đường Yến Uyển cũng đi tới giữa sân. Phúc! Nhìn thấy một màn này, Khang Mỹ Di cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt của nàng khó coi tới cực điểm, đây là nàng không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Chương 186, ngươi bây giờ tin sao? Có thể này không đơn thuần là nàng không cách nào tưởng tượng tình cảnh, liền tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại nhiều như vậy nữ thần đi ra tràng. Cái kia rung động trình độ không thua gì vừa mới bắt đầu các đại gia tộc tề tụ. Mấu chốt nhất là trước mắt mấy cái này nữ nhân, không có một cái nào là Tần Lăng Nguyệt so ra mà vượn. Nhất là Đường Yến Uyển, đây chính là Đường môn đại tiểu thư, Tây thuộc đệ nhất mỹ nhân. Địa vị đồng đẳng với Thiên Kinh tứ đại hào môn hòn ngọc quý trên tay. Dạng này nữ tính như thế nhường Tần Lăng Nguyệt đi so. Đối mặt như thế thiên kiêu chi nữ, Tần Lăng Nguyệt nhỏ bé như là cô bé lọ lem một dạng. Cảm giác ưu việt. Khang Mỹ Di mỗi một lần tại Kim Thành, đối mặt những người khác có loại như mê cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay, nàng cảm giác ưu việt nơi phát ra, nàng tự nhận là tài trí hơn người lực lượng siêu cấp gia tộc Khang gia vẹn vẹn người ta nô lệ, liền tư cách nói chuyện đều không có. Khang Mỹ Di ngươi thấy được sao? Ta liền các nàng đều sẽ không lựa chọn, ta ha chọn con gái của ngươi. Diệp Khuynh Thiên thanh âm chậm rãi vang lên. Phù phù. Khang Mỹ Di mắt tối sầm lại, phù phù ngã xuống đất. Thần Vân Lôi nhào tới. Khang Mỹ Di cuối cùng không chịu nổi áp lực, trực tiếp ngất đi. Đến mức Tần Lăng Nguyệt toàn trình đều giống như thẳng hề một dạng tại vây xem. Nghe tới Diệp Khuynh Thiên thừa nhận chính mình là Diệp Tiêu Giao thời điểm, Tần Lăng Nguyệt cảm giác mình bị người hung hăng rút một bàn tay. Một tát này cơ hồ đem nàng cả người quất đến thất điên bắt đảo, cứ thế mà đưa nàng cả người đánh tỉnh, đem linh hồn nàng cùng thể xác rút ra. cái kia một cái chớp mắt cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, Tần Lăng Nguyệt cảm giác như rơi vào hầm băng, như đi miệng núi lửa. Diệp Tiêu Giao. Hắn lại là Diệp Tiêu Giao. Nghe được tin tức này một khắc kia trở đi, Tần Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, huyết sắc biến mất, vẻ mặt dần dần dữ tợn bắt đầu vặn mẹo, mày nhíu lại là một đoàn, một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Một khắc này, để cho nàng tâm nhắc đến cổ họng, tùy thời phải giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Trước đó không lâu Diệp Khuynh Thiên chính miệng nói qua hắn liền là Diệp Tiêu Giao, có thể nàng coi Diệp Khuynh Thiên là làm ngớ ngẩn một dạng. Theo vừa lúc gặp mặt, Diệp Khuynh Thiên trên xe đã nói không có một câu làm giả. Có thể nàng ngây thơ cho rằng đó là trên đời này hoang đường nhất cho cười. Diệp Khuynh Thiên tại Nam Sơn câu lạc bộ, huấn luyện quân sự thời điểm, tại cao số trên lớp học, tại trận bóng rổ bên trên, tại tiệc tối bên trên, tại đài quyền đạo xã, tại cắn xã, tại cờ vây trong trận đấu. Trong trường học biểu hiện ra nhiều như vậy kinh diễm sự tình, vậy mà đều không có dẫn tới nàng ngờ vực vô căn cứ. Vẹn vẹn coi Diệp Khuynh Thiên là làm hầu thiên lỗi hàng ngũ mà đối đãi, thậm chí còn không bằng. Lúc trước nàng đối đãi một nam sinh thời điểm, trừ mình ra năng lực cùng thủ đoạn. Điểm trọng yếu nhất liền là ra thế bối cảnh. Diệp Khuynh Thiên vô luận nhiều ưu tú, đều bị một ngôi nhà thế bối cảnh quét ngang tại bên ngoài. Có thể nàng làm sao biết, Diệp Tiêu Giao ba chữ này chính là bối cảnh của hắn. Ra thế bối cảnh là mình có thể ra sức làm đi ra. Tống Tuyết Phỉ, Bạch Tố Y Y, từ Y Y nhân từng cái nữ thần đối Diệp Khuynh Thiên có yêu mộ chi ý, thua thiệt nàng còn cảm thấy Tống Tuyết Phỉ mấy người tầm mắt so ra kém nàng. Hiện tại nàng hiểu rõ nàng chính mình là một cái kẻ ngu, từ đầu đến đuôi đồ đần. Nàng và Tống Tuyết Phỉ bọn hắn không thể so sánh nổi. Thua thiệt nàng còn cho rằng Diệp Khuynh Thiên trận bóng rổ bên trên từ hôn là một chuyện thật tốt, nhưng bây giờ xem ra, nàng là đã mất đi một cái có 102 cơ hội tốt. Thua thiệt nàng lấy phía trước đối Diệp Khuynh Thiên đều là một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, thật tình không biết nàng đối mặt là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hối hận không? Vô cùng hối hận. Thế nhưng là cho tới bây giờ, dù cho Tần Lăng Nguyệt nắm nước mắt khóc khô cũng không làm nên chuyện gì. Từ nhỏ bắt đầu, nàng Tần Lăng Nguyệt ánh mắt liền vô cùng cao. Nàng đấy lòng kỳ vọng là lão công tương lai tối thiểu không thua kém ca ca hắn thành tựu, trước kia nàng cho rằng Diệp Khuynh Thiên là đi tương phản cực đoan con đường. Có rất ít người có thể vào con mắt của nàng, phiền kính ngữ cái gì miễn cưỡng tính một cái. Siêu cấp gia tộc đại thiếu có khả năng suy nghĩ một chút. Mãi đến gần nhất xuất hiện Diệp Tiêu Giao, nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thích. Diệp Tiêu Giao cái này chuyển vô cùng kỳ diệu tồn tại mới là trong ngộng của nàng tình nhân, Bạch Mã Vương Tử. Đối với Diệp Tiêu Giao nàng không có chút nào sức miễn dịch, nàng thậm chí nghĩ tới từ bỏ hết thể đi tìm Diệp Tiêu Giao. Mặc dù biết được Diệp Tiêu Giao rất ngắn, dù cho không biết hình dạng thế nào. Nhưng lại thành Tần Lăng Nguyệt nhớ thương thân ảnh, mỗi ngày trong đầu một mực đang nghĩ Diệp Tiêu Giao. Có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới trong mắt của nàng chiến thần Diệp Tiêu Giao lại là nàng ghét nhất Diệp Khuynh Thiên. Tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, lớn đến Tần Lăng Nguyệt không thể thở nổi, nghẹt thở. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, giờ phút này, Tần Lăng Nguyệt lại nhìn Diệp Khuynh Thiên, lại chậm rãi cùng nàng nhớ thương tưởng tượng ra tới thân ảnh nặng chồng lên nhau. Tần Lăng Nguyệt nhỏ giọng khóc sụt sùi, nước mắt ào 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 chảy, khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Ngươi sớm một chút nói ta. Ta liền không đối ngươi như vậy. Tần Lăng Nguyệt mang theo tiếng khóc nước nở hỏi. Tần lão gia tử thở dài. Nếu là sớm một chút nói rõ lý do, liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên lạnh nghiêm mặt, cười nói, ta cần cho các ngươi nói rõ lý do cái gì. Ta ngay từ đầu nói ta nắm Diệp gia, Hoa gia đều không để vào mắt. Chỉ sợ các ngươi chỉ cảm thấy ta là một người bị bệnh thần kinh đi. Lộ bộ. Tần Vân Lôi trong lòng đống dưng chìm xuống, lúc ấy Diệp Khuynh Thiên làm Diệp Cuồng Phong mặt nói Diệp gia hàng ngũ không coi vào đâu thời điểm, hắn liền cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là bệnh tâm thần. Dù cho Diệp Khuynh Thiên sớm nói rõ lý do, bọn hắn cũng sẽ không tin. Tần Lăng Nguyệt tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, ta một mực đối ngươi như vậy, ngươi có chán ghét qua ta sao? Chán ghét ngươi? Thật có lỗi ngươi không đủ tư cách. Ngươi tại trong mắt ta liền cùng liễu dĩu con rồi không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Cái kia? Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt đem ấp ủ tốt câu nói tiếp theo yên lặng nuốt về trong bụng. Liên bị hắn chán ghét tư cách đều không có, chớ đừng nói chi là bị hắn ưa thích. Có lẽ lần đầu gặp lúc, nàng thái độ hơi tốt như vậy một chút, chẳng phải kháng cự, không cố chấp như vậy, tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Rất có thể nàng là hoa hạ võ đạo giới đệ nhất thiên tài vị hôn thê, Tần gia cũng là Tây Bắc độc tôn đệ nhất thế gia, tất cả mọi người hưởng thụ vô thượng quang vinh. Nhưng hiện thực hết sức tàn khốc, tất cả những thứ này chung quy là mộng mà thôi, sẽ không thực hiện. Không cần suy nghĩ, Tần Lăng Nguyệt dù cho ngươi khi đó đối ta thái độ tốt giữa chúng ta cũng không có cái gì khả năng. Thứ không thuộc về các ngươi cuối cùng không thuộc về ngươi.
Diệp Khuynh Thiên phảng phất có thể xem thấu Tần Lăng Nguyệt tâm tư, nhịn không được nói ra.
Vâng.
Liên là Diệp Khuynh Thiên một câu nói kia phảng phất nắm Tần Lăng Nguyệt theo thiên đường một thanh kéo xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh.
Đả kích.
Đây là lớn nhất đả kích.
Đủ để vỡ nát Tần Lăng Nguyệt tâm lý phòng tuyến cùng nàng chôn sâu đáy lòng cái kia vẻ kiêu ngạo, một câu nói kia hạ triệt để vỡ nát.
Tần Lăng Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sao?
Ta đã nói với ngươi ta có nhường Khang gia phục tùng lực lượng, ngươi bây giờ tin sao?
Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt cười lạnh nói.
Chương 187, nhường ra Bắc quân vị trí.
Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Tần Lăng Nguyệt trong tai, nổ nàng thương tích đầy mình. Nàng rõ ràng nhớ kỹ lúc trước cùng Diệp Khuynh Thiên lần đầu gặp, hắn nói câu nói này, Tần Lăng Nguyệt coi hắn là ngớ ngẩn đuổi xuống xe. Nhưng bây giờ Khang gia gia chủ run lẩy bẩy nằm sấp ở một bên, toàn bộ siêu cấp gia tộc Khang gia đều là hắn nô lệ, vĩnh viễn thần phục dưới chân hắn. Dưới cái nhìn của nàng chuyện không thể nào, Diệp Khuynh Thiên giữa lúc giơ tay nhấc chân làm đến. Tần Lăng Nguyệt thân thể kịch liệt lắc lư, khuôn mặt thậm chí chết lặng đến không có chi giác, phảng phất trong nháy mắt bị rút mấy chục bàn tay.
Ta tin.
Mấy chữ nói xong, phảng phất lấy hết Tần Lăng Nguyệt toàn thân khí lực, nàng cắm đầu xuống đất ngã. Thần gia không ai đi dám vịn Tần Lăng Nguyệt.
Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng dậy, đi đến Tần Lăng Nguyệt trước mặt, khóe môi nụ cười làm sâu sắc, "Tần Lăng Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sao?
Trong trường học ta đã nói với ngươi ta vĩnh viễn là ngươi không có được nam nhân, hiện tại ngươi tin sao?"
Lại là sấm sét giữa trời quang, Tần Lăng Nguyệt liền tựa như cái xác không hồn.
Tần Lăng Nguyệt chật vật nhấc trợn mắt, thấy Diệp Khuynh Thiên bốn phía đứng đấy Đường Yến Uyển, Tiểu Kiều đám người.
Nàng tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, muốn đem nàng đông kết.
Đối mặt ở đây vài vị nữ tính nàng căn bản không cách nào so sánh, về sau có lẽ sẽ có cơ hội.
Nhưng bây giờ xem ra, bên trong yếu nhất từ Y Lý Hề Nhân cùng Triệu Dịch Nhiễm cùng nàng chênh lệch đều như trời khảm.
Đứng ở trước mặt những người này, nàng liền là vị con xấu xí.
Dạng này mấy lớn nữ thần, Diệp Khuynh Thiên đều không nhúc nhích chút nào tâm.
Huống chi nàng một cái Tần Lăng Nguyệt.
Khang Mỹ Di tỉnh lại, thấy cảnh tượng trước mắt không phải một giấc mộng, đối nàng đả kích lớn hơn.
Tần Lăng Nguyệt ta nhớ được ngươi đã nói một ngày nào đó ta hội như chó xin tiến vào các ngươi Tần gia.
Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại vang lên.
A.
Diệp thiếu gia tha mạng a.
Nay vừa nói, Tần gia đám người dồn dập quỳ rạp xuống đất.
Ngươi cái hèn mặt cũng dám nói ra lời như vậy tới.
Cho là mình cái gì gia đình điều kiện a, trong nhà có thần tiên a.
Sợ Diệp Khuynh Thiên một cái không cao hứng diệt tộc, Tần Kiến Quốc quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, Diệp thiếu gia, dù cho chúng ta 1000 cái lá gan cũng không dám a, là tên khốn này trong lúc nhất thời hồ đồ.
Cút. Không hỏi ngươi thoại.
Diệp Khuynh Thiên đanh giọng.
Một cỗ khí lưu vô hình quét ngang ra ngoài, Tần Kiến Quốc cầm đầu người Tần gia dồn dập bay rất ra ngoài.
Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt, Tần Lăng Nguyệt tóc thai bù xù, trang dung đã bị nước mắt hướng hóa, muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật.
Đối mặt Diệp Khuynh Thiên chất vấn, Tần Lăng Nguyệt hai mắt tăng dã, hoàn toàn vô thần, giống như nổi điên lắc đầu.
Ngươi đã nói với ta ta cả đời này không với cao nổi ngươi Tần Lăng Nguyệt.
Thật sao?
Diệp Khuynh Thiên tiếp tục truy vấn nói.
A.
Ngươi đừng nói nữa.
A.
Chỉ thấy Tần Lăng Nguyệt ôm đầu, giống như nổi điên chạy đi.
Điên rồi.
Tần Lăng Nguyệt là triệt để điên rồi.
Minh chủ ngài xem Tần gia cái kia như thế nào giải quyết.
Trịnh Thành Tân nhịn không được hỏi.
Dựa theo di vãng, gặp phải tình huống như vậy, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là diệt đi.
Nhưng hôm nay là Tần gia, Trịnh Thành Tân cố ý hỏi ý kiến hỏi một câu.
Soạn.
Toàn trường xôn xao, Tần gia mỗi một lòng người đi theo nhắc đến cổ họng.
Quyết định Tần gia vận mệnh thời điểm đến.
Tần gia tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên, chờ đợi hắn thẩm phán.
Tần Kiến Quốc đám người muốn mở miệng, cũng không dám mở miệng.
Chỉ có thể nóng nảy nhìn xem, mồ hôi lạnh gì rào tỏa ra.
Hiện tại không ai có thể giải cứu Tần gia, hy vọng duy nhất là Diệp Cuồng Phong.
Nhưng Diệp Cuồng Phong cùng Diệp Khuynh Thiên quan hệ bất hòa, căn bản không thể cứu Tần gia.
Tần gia tổn cùng diệt toàn hệ tại Diệp Khuynh Thiên một ý niệm.
Khuynh Thiên ta.
Tần Vân Lôi vừa mở miệng, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang.
Tần thúc thúc đây là ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy.
Những năm này ta rất ít gặp được đối ta chân chính người tốt, ngươi là một cái.
Theo ta vừa tới Kim Thành ngươi liền vì ta cân nhắc, một lần cuối cùng ta cầm bán ngươi một bộ mặt.
Ta không làm khó dễ Tần gia.
Tần gia trong lòng mọi người tảng đá lớn toàn bộ hạ xuống, dồn dập thở dài một hơi.
Đại gia trên mặt lóe lên một vẻ hưng phấn, chẳng những có thể miễn một kiếp, còn có thể cùng Diệp Tiêu Giao dắt lên quan hệ.
Có thể Diệp Khuynh Thiên thanh âm còn muốn lên, bất quá từ nay về sau, ta cùng ngươi, cùng Tần gia lại không bất kỳ quan hệ gì.
Chúng ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua.
Khuynh Thiên. Thần Vân Lôi đầu ông một thoáng, liền cùng muốn nổ tung một dạng. Về sau một khi để cho ta nghe được Tần gia mượn danh hào của ta làm chuyện gì, nên như vậy. Diệp Khuynh Thiên thanh tuyến bỗng nhiên đè thấp, bên cạnh lấp kín vách tường ầm ầm xuất hiện một đạo dấu bàn tay, ngay sau đó giống như mạng nhện tinh mịn vết rách hiện hiện, chỉnh ngôi biệt thự tràn ngập nguy hiểm. Hiểu rõ. Diệp tiên sinh, ta cam đoan Tần gia sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì nhiễu loạn. Thần Vân Lôi bảo đảm nói. Tần Kiến Quốc chờ người Tần gia trên mặt tĩnh lặng một mảnh, mặc dù lần này Tần gia không việc gì, có thể đã mất đi một cái cơ hội trời cho, về sau tại Kim Thành Tần gia thùng rông kêu to. Tần Vân Lôi suy nghĩ một chút, nhịn không được nhắc nhở, Diệp tiên sinh, chuyện này ngươi không có ý định nói cho Thiên Kinh Diệp gia sao? Dùng ngay tất cả mọi thứ ở hiện tại, Diệp gia căn bản là không có cách cự tuyệt, thậm chí sẽ hối hận. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đây cũng là ta dặn dò các ngươi kiện sự tình thứ hai. Thân phận của ta ở đây bất cứ người nào đều không thể tiết lộ ra ngoài. Nhớ kỹ, mỗi người đều không được. Nếu không giết không tha. Hiểu rõ. Ở đây mọi người cùng đủ hô to, không có một người dám làm trái Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường, trong con ngươi lóe lên khát máu sắc ý, ta sắp làm Thiên Kinh tứ đại hào môn nhóm chuẩn bị một món lễ lớn. Đám người kinh ngạc tán thán, mặt mũi tràn đầy kinh hãi vô cùng. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên tầm mắt không chỉ có Tây Bắc, mục đích của hắn là tại tứ đại hào môn. Mặc dù hắn hiện tại Tây Bắc độc tôn, nhưng đối kháng Thiên Kinh tứ đại hào môn có thể chứ? Ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói rõ đi. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Lý Học Xương thân bên trên. Những người khác mục đích hẳn là chúc mừng cùng bày tỏ lòng trung thành, nhưng Lý Học Xương không giống nhau. Hắn hôm nay thân phận đặc thù, đại biểu cho hai vị đại năng. Đầu tiên Tần gia không có việc gì, ta liền thở dài một hơi. Thứ hai ta tới đây mục đích, chắc hẳn Diệp tiên sinh đều đã đoán được. Lý Học Xương cười cười nói, ta là đại biểu Lăng Viễn Chiêu tư lệnh cùng quân thần Lăng Chiến tiến tới, bọn hắn để cho ta chuyển đạt ý tứ rất đơn giản, mời Diệp tiên sinh gia nhập Tây Bắc quân đội. Một khi ngươi gia nhập sẽ không nhận bất kỳ trói buộc. Hơn nữa còn có một chỗ tốt chính là đem ngươi bồi dưỡng thành quân thần, về sau Lăng Chiến Thiên Hoa Hạ Ngũ Long vị trí liền là của ngươi, đồng thời thời gian này rất nhanh. Chỉ cần Lăng Chiến Thiên nắm có thể phó thác toàn giao phó cho ngươi hắn liền thoái vị. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Học Xương này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Lăng Chiến Thiên lại muốn nắm quân thần vị trí nhường cho Diệp Khuynh Thiên. Này nếu là chuyến đi, tuyệt đối là kinh thiên việc lớn. Đây chính là Hoa Hạ Ngũ Long Bắc quân vị trí A. Một khi có này danh đầu tại thân, Diệp Khuynh Thiên liền có tư cách cùng Diệp gia khiêu chiến. Chương 188, Cường giả chân chính. Cái này cũng quá điên cuồng. Diệp Tiêu Giao lắc mình biến hóa muốn trở thành Hoa Hạ Ngũ Long, đây chính là vạn người kính ngưỡng vị trí. Nay loại dụ hoặc đoán chừng không ai có thể đi cự tuyệt. Trịnh Thành Tân đám người càng là mơ hồ chờ mong, một khi Diệp Khuynh Thiên trở thành Hoa Hạ Ngũ Long một trong, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha. Thần Vân Lôi tự rêu cười cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đại ca dù như thế nào ngươi cũng sẽ không nghĩ tới con của mình sẽ trở thành Hoa Hạ Ngũ Long a. Diệp gia ngươi tuyệt đối cũng không nghĩ tới trong gia tộc sẽ xuất hiện hai vị Hoa Hạ Ngũ Long a. Đơn giản không nên quá trào phúng. Diệp tiên sinh, quân thần nói nhường ngươi lo lắng nhiều mấy ngày lại cho trả lời chắc chắn. Dĩ nhiên ngươi bây giờ cho trả lời chắc chắn tốt nhất rồi. Lý Học Xương cười nói. Những người khác dồn dập mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, chỉ cần hắn đáp ứng, về sau tiếp quản quân thần Hoa Hạ Ngũ Long vị trí. Như vậy tất cả mọi người đi theo có chỗ tốt. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nhiều đạo nụ cười trào phúng, Hoa Hạ Ngũ Long. Ha ha, trong mắt ta liền là Hoa Hạ Năm Trùng. Bất quá Lăng Chiến Thiên ta ngược lại thật ra hết sức thưởng thức. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng làm Hoa Hạ thủ hộ thần còn miễn cưỡng có khả năng. Phúc! Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, đám người kém chút một ngụm máu sấm không có phun ra. Hoa Hạ Ngũ Long trong mắt hắn vậy mà thành Hoa Hạ Năm Trùng. Hắn đối Lăng Chiến Thiên hết sức thưởng thức. Hắn là ai? Còn Lăng Chiến Thiên thực lực không mạnh. Làm thủ hộ thần miễn cưỡng có khả năng. Mấy câu nói đó quá có tính chấn động, truyền đi một câu tuyệt đối nhắc lên võ đạo giới gợn sóng. Nay loại cuồng vọng là tuyệt đối đánh trong bụng mẹ mang ra. Dù cho đám người biết Diệp Khuynh Thiên chém giết Tà Như Lai, Long bảng thứ hai. Nhưng như thế khinh thị Hoa Hạ Ngũ Long, không đem Lăng Chiến Thiên để vào mắt. Hắn cũng quá cùng đi. Diệp tiên sinh, ý của ngươi là cự tuyệt sao? Lý Học Xương thận trọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Viễn Chiêu hắn nắm vị trí để cho ta làm. Ta cố gắng còn có thể suy nghĩ một chút. Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Phúc! Tất cả mọi người nghe được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Diệp tiên sinh ta hiểu được. Lý Học Xương thận trọng lui sang một bên. Các ngươi không có chuyện gì khác đi. Diệp Khuynh Thiên hỏi thăm những người khác. Đám người lắc đầu. Chợt, Diệp Khuynh Thiên đứng dậy rời đi Tần gia, một số đông người tiếp liền đi theo rời đi. Cuối cùng tràn ngập nguy hiểm trong biệt thự, chỉ để lại Tần gia người một nhà. Toàn trường dị thường yên tĩnh. Mỗi một mặt người sắc dị thường khó coi, vốn là viêm trời nóng khí, nhưng đại gia cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương thủy. Từ giờ khắc này, Tần gia đem tại Kim Thành không có chút nào tồn tại cảm giác. Đối với gia tộc khác tới nói càng nhiều hơn chính là may mắn, may mắn bọn hắn lúc trước không có đứng ở Diệp Khuynh Thiên mặt đối lập. Một bên khác, Lâm Ẩn Thiên Hạ bên ngoài. Trong rừng cây giấu giếm ba người. Đúng là Sở Nan, Sở Dư Quân ba người. Này Diệp Tiêu Giao xem như có ít đồ, vậy mà không tìm được hành tung của hắn. Ta chỉ có thể ở hắn hang ổ chờ đợi. Sở Nan bất mãn nói. Đúng rồi, sư ca chúng ta vì sao không trực tiếp tiến vào biệt thự này a? Sở Duân Quân tò mò hỏi. Sở Nan vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, không thể không nói Diệp Tiêu Giao thật sự có tài. Biệt thự này bị bao phủ tại một tòa trận pháp bên trong, trước mắt trận pháp này ta tạm thời xem không rõ. Ta còn đến cần thời gian. Nếu như tùy tiện xông vào, ta nhất định có thể đối phó. Nhưng các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hả, hiểu rõ. Sở Duân Quân gật gật đầu. Sở Dư Quân nói ra, vừa mới Khang gia bên này đã thấy xong Diệp Tiêu Giao. Nghe vậy, Sở Nan hừ lạnh một tiếng, Khang gia đám này sợ hàng, đã nghĩ đến muốn trị tốt Khang Nhã Huệ bệnh, lại phải cho Diệp Tiêu Giao biểu trung tâm. Căn bản không có nắm ta Sở Mẫu người để vào mắt ta. Sở Dư Quân cùng Sở Duân Quân cũng có chút sinh khí, hừ, không sai. Vậy mà không tin tưởng chúng ta. Không tin ta, ta đây liền để bọn hắn tin tưởng ta. Bọn hắn cảm thấy Diệp Tiêu Giao cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Ha ha, ta liền để bọn hắn biết Diệp Tiêu Giao tại trước mắt ta chỉ thường thôi. Sở Nan lộ ra tràn đầy tự tin. Đến rồi. Có người đến. Đồng nhiên, Sở Duân Quân kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một người chậm rãi hướng đi Sơn Hà Kỳ Quan, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ra đi. Không cần ẩn giấu. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, dọa Sở Dư Quân hai người nhảy một cái. Chúng ta bị phát hiện rồi. Hai người tất cả giật mình. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Sở Nan phía trước, Sở Dư Quân tỉ muội tại sao đi ra ngoài. Nguyên lai là ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ồ, ngươi biết ta. Sở Nan cũng là sững sờ. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới hắn, Kim Thành Đỉnh, hắn mặc dù cùng Tạ Như Lai một trận chiến. Nhưng hắn minh đạo cấm thuật thoáng sử dụng. Xung quanh tất cả mọi người không chỗ che thân. Mỗi một người đều trong lòng bàn tay của hắn. Sở Nan hắn sớm liền phát hiện, cũng là hôm nay tối cường người, so Tả Như Lai đều mạnh hơn. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Ta là được mời tới trị liệu Khang Nhã Huệ bệnh. Ta chữa bệnh biện pháp rất đơn giản, mang ngươi trở về cho hắn trị. Sở Nan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thần thái vô cùng phách lối. Mang ta trở về. Diệp Khuynh Thiên kém chút cười ra tiếng. Dĩ nhiên. Sở Nan gật gật đầu. Ta không thể không thừa nhận ngươi có mấy cái, nhất là Khang Nhã Huệ chứng bệnh ta chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù tốn hao một chút thời gian, ta cũng có thể giải quyết. Nhưng ta đem ngươi mang về không lâu trực tiếp giải quyết. Diệp Khuynh Thiên dò xét Sở Nan vài lần, cười cười nói, ngươi là học y y. Phi, ngươi mới là học y ta danh xưng núi Trung Nam đệ nhất thánh tay, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Sở Nan mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Bên cạnh Sở Dư Quân tỷ muội cũng một mặt đắc ý. Phương diện này Sở Nan hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bị nhiều mặt gọi tuyệt thế thần y liề. Diệp Khuynh Thiên phát ra một tiếng rêu cợt, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Khang Nhã Huệ tình huống căn bản không phải bệnh sao? Cái gì? Không phải bệnh. Không có khả năng. Nàng loại tình huống đó làm sao có thể không phải bệnh? Sở Nan lập tức phản bác. Đúng. Làm sao có thể không phải bệnh? Chúng ta tận mắt thấy. Sở Dư Quân hai người cũng lập tức phản bác. Ngươi không phải thần y liề sao? Làm sao liền cái này cũng nhìn không ra. Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, Sở Nan trong lòng lại có một chút hoảng hốt. Chủ yếu đối mặt Khang Nhã Huệ tình huống hắn thúc thủ vô sách. Ta không cần biết nàng là tình huống như thế nào, ta chỉ cần đem ngươi mang đi, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Sở Nan xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt, giống như là nhìn xem con mồi của mình. Diệp Tiêu Giao đúng không? Nghe nói ngươi là hoa hạ tiềm long bảng thứ nhất, long bảng thứ hai. Nhưng kỳ thật ta cho ngươi biết. Cái gọi là tiềm long bảng cùng long bảng trên thực tế liền là nhà tròi đồ vật. Cái gọi là hoa hạ ngũ long trên thực tế là bất nhập lưu, vọng nguyệt các thậm chí cũng là trò cười. Các ngươi đối chân chính võ đạo thế giới căn bản không hiểu rõ. Hôm nay, ta liền nhường ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Sở Nan thay đổi cười đùa tí từng chi sắc, cả người nghiêm túc, tầm mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, một cô băng lãnh khí tức bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười đến hết sức ôn hòa. Rốt cuộc đã đến một cái hơi có thể đánh một điểm. Chương 189, Chiến Sở Nan.
Hừ, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn.
Sở Nan vừa mới nói xong, thân hình hắn liền biến mất.
Xoạt xoạt xoạt.
Quanh mình vung lên một cỗ thấu xương lợi gió, hình thành mạnh mẽ vòng xoáy. Mà một vệt bóng đen tốc độ cao xuyên qua, liền tiên tiến nhất màn ảnh đều không thể cào nát, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu.
Sở Nan tựa hồ nắm giữ xúc địa thành thốn kỹ năng, 2 giờ ở giữa hắn chớp mắt đã tới.
Trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên chung quanh tràn đầy tốc độ cao xoay tròn tàn ảnh, phảng phất xuất hiện mấy trăm Sở Nan, 360 độ toàn phương vị bao phủ lại Diệp Khuynh Thiên.
Oanh!
Chân khí hình thành cuồng bạo gió lốc, càng là hoành ép sơn hà kỳ quan chung quanh rừng núi, hết thảy cây cối đều bị ép khom lưng thân, phảng phất tùy thời muốn bạo vỡ đi ra một dạng.
Toàn bộ Lâm Ẩn Thiên Hạ bao phủ tại một cỗ kinh thiên uy áp bên trong, rất nhiều người cảm nhận được hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, thậm chí nghẹt thở.
Liên tựa như sơn hà kỳ quan có mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển, đại gia xuất hiện cao nguyên phản ứng.
Đây là Sở Nan cố ý thu lại khí tức của mình, bằng không thì cỗ này khổng lồ khí tức có thể bao phủ mấy chục dặm, hoành áp kim ở ngoại ô.
Ta trời, sư huynh võ ấn vậy mà cô đọng đến siêu phẩm cấp bậc.
Sở Duẫn Quân kinh hô một tiếng.
Thật sự chính là.
Trách không được sư đệ như thế đã tính trước.
Sở Dư Quân trong đôi mắt bắn ra hai đạo vẻ hưng phấn.
Võ hoàng cảnh giới lớn nhất tiêu chí chính là ngưng luyện ra võ ấn, thông tục điểm nói võ ấn tương đương với năng lượng hạt, dành dụm võ giả năng lượng, đánh ra kinh khủng chiến lực cùng tuyệt thế là thần thông. Nhưng võ ấn cũng có tiên phàm chi điểm, bình thường võ ấn chia làm phàm phẩm, siêu phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm. Mỗi một phẩm chia làm sơ, trung, cấp 3 giai chi điểm.
Võ ấn cô đọng phẩm giai càng cao, sức chiến đấu càng cao.
Nhất là ngưng tụ siêu phẩm cùng với trở lên võ ấn, chiến lực vô song, cùng cảnh giới vô địch, thậm chí có thể vượt cảnh tác chiến.
Ta như Lai Thiên Tư phi phàm, võ ấn là phàm phẩm trung giai.
So với đại bộ phận phàm phẩm sơ giai võ hoàng phải mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhưng bây giờ Sở Nan thế nhưng là ngưng luyện ra siêu phẩm võ ấn, dù cho vẹn vẹn sơ giai, nhưng đối mặt Tạ Như Lai hàng ngũ hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại.
Cho nên, hôm nay tại Kim Thành đỉnh quan chiến về sau, Sở Nan căn bản chưa đem Tạ Như Lai để vào mắt.
Đối mặt Tạ Như Lai hắn có được hoành ép thực lực.
Dù sao có thể ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, không chỉ có muốn khác hẳn với người bình thường cố gắng, còn có kinh thế thiên phú.
Ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn Sở Nan thật khí hùng hồn như cương, khí thế quần quận như rồng, phóng lên tận trời.
Này cái gọi là Diệp Tiêu Giao khủng bố liên sư huynh nhất kích cũng đỡ không nổi a.
Dù sao Huyền Phong Thần Quyết đã bị sư huynh tu luyện tới loại tình trạng này.
Sở Duẫn Quân cánh hoa khẽ mở, một mặt kiêu ngạo.
Này Huyền Phong Thần Quyết tu chính là cực tốc, truyền thuyết tu đến cực hạn, liền như thần ứng thỏa sức hoành thiên địa, chớp mắt đã tới.
Sở Nan mi tâm võ ấn hiện hiện, toát ra một đạo hắc mang, lại là một con hắc ưng hình bóng.
Giữa không trung hiện hiện Sở Nan vô số đạo thân ảnh, có thể vậy cũng là đại não cùng con mắt không đuổi theo kịp Sở Nan, lôi ra tới từng đạo tàn ảnh.
Loại tốc độ này không chỉ có người bình thường không cách nào bắt, dù cho Sở Dư Quân 2 tỷ bội đại vũ vương cũng không cách nào bắt, các nàng trong mắt cũng là trên trăm đạo tàn ảnh.
Vâng!
Đông Dương, liền tựa như núi lửa bùng nổ một dạng, một cỗ cuồng bạo khí tức bá đạo dâng lên mà ra.
Sở Nan tiến công.
Huyền Phong Thần Quyết vận dụng đến cực hạn về sau, hắn cho Diệp Khuynh Thiên một kích chí mạng.
Xuy!
Hắn một trường hoành ra, nhất thời, trường lực thao thiên, xé rách không khí, cứ thế mà đánh ra dài 7, 8 mét 400 mét rộng chân không khu vực.
Chân khí gợn sóng chung quanh tựa như máy bay cất cánh sau lôi ra sóng khí, khủng bố dọa người, đãng ra từng đợt kinh khủng dọa người thanh âm.
Sở Nan muốn làm chính là nhất kích đánh bại Diệp Khuynh Thiên.
Dù là Sở Dư Quân cùng Sở Dư Quân trong nháy mắt lui đến mấy ngoài trăm thước.
Sư huynh quá mạnh.
Sư phụ đã từng nói sư huynh thiên sinh dị xương, tương lai tuyệt đối sẽ trèo đến võ đạo đỉnh phong.
Sở Duẫn Quân đôi mắt hiện tâm, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ.
Sở Dư Quân gật gật đầu, không sai, đồng thời sư đệ là y y võ song tuyệt, y y thuật một đường hắn công tham tạo hóa tương lai không thua gì sư phụ.
Ông.
Sở Nan một quyền này mang theo âm thanh phá không, tựa như đạn pháo hạ xuống.
Sở Nan một quyền phía dưới, thần quỷ đều run rẩy, sơn hà vỡ nát.
Diệp Khuynh Thiên giống như là bị sợ choáng váng, lẳng lặng đứng tại chỗ bất động.
Ngay tại Sở Nan một quyền hạ xuống thời khắc, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang tỏa ra, ầm ầm một quyền đánh ra, quanh mình quyền phong tỏa ra, tựa như màu lam hàn hơi, cắt chém vỡ nát hết thảy.
Xuy.
Một quyền ra, tựa như kinh thiên biển động tập trung vào một điểm bùng nổ, khí thế kinh khủng như là thiên địa đại tai nạn.
Hả?
Không tốt.
Một cỗ nguy hiểm tự nhiên sinh ra, Sở Nan sắc mặt đột biến, nghĩ rút lui đã tới không kịp.
Ầm.
Hai đạo quyền mang hung hăng đụng vào nhau, tựa như là nặng vài chục tấn bùn tấn đồng thời nổ tung. Rung động thiên địa, sơn hà vỡ nát.
Phụ.
Sở Nan tại chỗ khẩu tung tóe đỏ thắm, thân thể bay rất ra ngoài, tầng tầng nện rơi xuống đất. Sư huynh, sư đệ. Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân vội vàng xông đi lên, các nàng vẻ mặt trắng bệnh, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Nan bại, mà lại bị bại rối tinh rối mù. Phúc. Giang giác. Sở Nan thân thể khớp xương phảng phất bị đánh đến nổ tung, toàn thân trên dưới phát ra bạo đậu thanh thúy âm hưởng. Cả người càng là không ngừng ho ra máu. Diệp Khuynh Thiên một quyền phía dưới, Sở Nan đại bại, thân thể cơ hồ bị phá hủy, dù cho không chết cũng trở thành một tên phế nhân. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù thể chất của ngươi nghịch tiên, là một vị hoành luyện tông sư. Nhưng ngươi liền võ ấn đều không ngưng tụ, ta đã ngưng tụ thành siêu phẩm võ ấn vậy mà không phải là đối thủ của ngươi. Sở Nan trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói. Ban ngày một trận chiến, hắn tự nhiên quan sát đến cẩn thận nhập vi. Mặc dù Diệp Tiêu Giao chiến thắng Tà Như Lai, nhưng Tà Như Lai chúng quy là phàm phẩm võ ấn thôi, cùng hắn có ngày đêm khác biệt. Diệp Tiêu Giao có thể bằng thể chất có thể chiến thắng Tà Như Lai, có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện thực lại là tàn khốc. Ân, ngươi mạnh hơn Tà Như Lai một điểm. Ta một quyền này, Tà Như Lai khẳng định chết. Ngươi lại không chết. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên nói gió nhẹ mây bay, thật tình không biết đây là Sở Nan cả đời này cao nhất đánh giá. Sư huynh vậy mà bại. Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Cho tới nay, Sở Nan y lìa võ song tuyệt, khắp nơi đứng ở thế bất bại, chiến thắng qua rất nhiều lao quái vật. Sư phụ hắn càng là nói hắn tương lai vô địch, vấn đỉnh võ đạo giới đỉnh phong. Nhưng hôm nay như thế có năm chắc một trận chiến hắn vậy mà bại. Sư huynh, sư đệ. Nghe được hai nữ thanh âm, Sở Nan tuyệt vọng trong đôi mắt bắn tung tóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thân bên trên hiện ra vô cùng sắc ý. Siêu siêu siêu. Từng sợi kim châm bay vụt, đâm vào Sở Nan các đại huyệt vị. Có thể nhìn thấy một màn này, Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân sắc mặt đại biến. Sư huynh, sư đệ ngươi không muốn. Ngươi mau dừng lại. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân hô lớn. Sở Nan sử dụng là một loại trong truyền thuyết cấm kỵ châm pháp, trong nháy mắt thôi động cơ thể người tiềm năng, chiến lực gia tăng mấy lần. Nhưng hậu quả liền là Sở Nan hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là thành phế nhân. Nhẹ nhất tình huống là một thân tu vi tán đi một nửa, một lần nữa tu luyện. Sở Nan liền cùng như bị điên, trong đôi mắt từng đạo hàn mang lấp lánh, giữ tợn sát y phô thiên cái địa. Sư phụ, sư tỷ sư muội kỳ vọng quá cao, tăng thêm hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua, huống chi hắn đã đáp ứng Khang gia chữa cho tốt Khang Nhã Huệ. Tại tầng tầng dưới áp lực, Sở Nan liền cùng nhập ma một dạng. Vâng, tựa như là một đầu lò xo áp xúc đến cực hạn điểm giới hạn thời điểm, đột nhiên bắn ra. Một cỗ tĩnh lặng yên diệt khí tức lộ ra, Sở Nan còn như là ma thần, so với vừa rồi mạnh mẽ mấy lần. Ta không thể bại. Sở Nan cuồng hứng nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, không, ngươi dạng này tại ta mà nói, tựa như là một hạt hạt vừng biến thành một hạt đậu nành mở dạng. Căn bản vô dụng. Chương 190, cho ngươi thích ăn nhất to mồm. Ha ha, ngươi chắc chắn chứ. Sở Nan thân bên trên tán phát ra đốt cháy thiên địa khí diễm, đáng sợ chân khí giận quét bốn phương. Nếu không phải Diệp Khuynh Thiên trận pháp bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hà Kỳ quan liền sẽ san thành bình địa. Sở Nan khí thế còn đang điên cuồng tăng lên, chung quanh thiên địa linh khí còn đang điên cuồng hội tụ. Đang trước Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân là khẩn trương sợ hãi Sở Nan, nhưng giờ phút này hoàn toàn bị Sở Nan khí diễm chết phục. Hắn liền cùng buông xuống ma thần, ma huy hạo đãng, vạn linh thần phục. Nay loại kinh khủng uy áp bọn hắn là cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Diệp Tiêu Giao ngươi đối cường giả chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nan gầm loạn một tiếng, vẻ mặt dữ tợn và mẹo, trong đôi mắt bắn tung tóe ra cuồng bạo sát ý. So với vừa rồi hắn phảng phất mạnh mẽ gấp mấy chục lần hơn trăm lần, giữa lúc giơ tay nhấc chân mang quân chính là hủy diệt chi thế. Sư tỷ, sư muội nhìn ta như thế nào bại Hoa Hạ Tiềm Long bảng đệ nhất. Sở Nan đối hai nữ hô. Ngươi nhất định có thể. Sở Dư Quân hai người thấy đến thời khắc này Sở Nan, có mười phần lòng tin. Diệp Tiêu Giao trong vòng ba chiêu tất bại ngươi. Sở Nan đanh giọng. Một đạo sóng âm oanh kích, đưa người thích ăn nhất to mồm. Thoại âm vang lên trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên vậy mà động. Thân hình hắn máy móc đống nhiên khởi động, trong khoảnh khắc biến mất. Oanh, có thể một cỗ bạo liệt gió lốc bị nhấc lên, đem Sở Dư Quân hai người quét bay ra ngoài hơn trăm mét, tầng tầng nện rơi xuống đất, bị trọng thương. Nhân gian cực tốc, làm Diệp Khuynh Thiên khởi động một khắc kia trở đi, Sở Nan sững sờ, con người bỗng nhiên co vào, khiếp sợ thần sắc kinh khủng tràn ngập ở trên mặt. Hắn cảm nhận được một loại xuyên băng nước diễm, bỏ qua thời gian không gian tốc độ. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nhanh. Hắn một mực hướng tới cảnh giới. 3. Trong nháy mắt, một bàn tay hung hăng rơi vào Sở Nan trên mặt, quất đến hắn thất điên bắt đảo, đầu choáng váng, xương cốt răng rắc sụp đổ. Sở Nan trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn liền người cũng không thấy, liền bị rút một bàn tay. 3. Không chờ hắn làm phản ứng gì, đệ nhị bàn tay vừa hung ác quất ở trên mặt. Phúc. Một tát này dưới, Sở Nan tại chỗ oi máu, mà cả người hắn tựa như là khí cầu một dạng nhanh chóng xẹp, khí thể hoàn toàn tán giật ra ngoài. Vừa mới hắn dùng cấm kỵ châm pháp kích phát cơ thể người tiềm năng, kích phát ra tới lực lượng kinh khủng bị Diệp Khuynh Thiên một bàn tay nhanh chóng bay. 2-3 dưới lòng bàn tay, Sở Nan phách lối bá đạo khí diễm hoàn toàn không có, cả người tê cả da đầu, ý thức chết lặng, đối hết thể nhận biết đều là trống không. 3. Cái tát thứ 3 kéo xuống đến, Sở Nan bộ mặt máu thịt bé bét, thân thể vô lực ngã xuống đất, thân thể phát ra khớp xương không ngừng nổ tung thanh âm, hấp hối. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Vốn cho rằng bắt đầu dùng cấm kỵ chân pháp sau Sở Nan uy thế chấn thiên, muốn đại sát tứ phương. Cũng chưa từng nghĩ lại bị Diệp Tiêu Giao ba bàn tay đánh thành đầu góc tối dạng. Mấu chốt là từ đầu đến nay, bọn hắn căn bản không thấy Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Sở Nan tốc độ đã không thể địch nổi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tàn ảnh. Nhưng đối với Diệp Tiêu Giao bọn hắn mảy may bắt không đến bất luận cái gì cái bóng, chớ đừng nói chi là bản tôn. Sở Nan đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, chỉ có thể trợn tròn mắt miễn cưỡng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân giống như nổi điên hô hào. Đáng tiếc bọn hắn bất lực, Sở Nan khí tức càng ngày càng yếu, lập tức liền muốn gặp Diêm Vương ra. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thật giống như là cái gì đệ nhất thánh tay. Vậy ngươi có thể cứu mình sao? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Sở Nan đã không còn khí lực trở về phục Diệp Khuynh Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm sao có thể? Loại tình huống này đừng nói chúng ta sư phụ y thể thánh, dù cho Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Sở Dư Quân tức giận. Sở Dư Quân vừa dứt lời. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ý vị thâm trường. Hắn trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, tay phải chậm rãi duỗi ra, một cỗ sữa hào quang màu trắng rơi xuống, bao trùm Sở Nan, sữa vầng sáng màu trắng thẩm thấu thân thể của hắn, nhanh chóng chữa trị hắn thân thể tàn khuyết. Không đến 30 giây, Sở Nan chẳng những giành lấy cuộc sống mới, liền liền cấm kỵ châm pháp sử dụng sau di chứng cũng giải quyết dễ dàng. Sở Nan cả người ngoại trừ quần áo bị máu tươi nhuộm dần bên ngoài, mặt khác cùng vừa mới bắt đầu một dạng. Thậm chí khí tức càng hùng hồn một chút. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Sở Nan, Sở Dư Quân ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, ba người như thấy thần linh một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Người này chẳng những vũ lực hoành tuyệt hoa hạ, bá đạo vô song, y dị thuật càng là khủng bố vô song, lại có trong nháy mắt làm người cải tử hồi sinh nghịch thiên thần thông. Đây là... Sở Nan hoàn toàn sợ ngây người. Giờ khắc này phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Hắn phát hiện trước kia tự cho là hành y lý tế thế, y lý đạo vô song y lý thuật thần kỳ tại Diệp Tiêu Giao trước mặt cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Ba người các ngươi học y lý đúng không? Biệt thự của ta thiếu ba cái nhân viên quét dọn, cần ngày ngày có người quét dọn vệ sinh sạch sẽ không khí, liền các ngươi. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Sở Nan ba người kém chút không có sụp đổ, đường đường tuyệt thế thần y lý đi làm nhân viên quét dọn a di sống. Dứt bỏ thần y lý thân phận không nói. Đây cũng là một vị võ hoàng cường giả thêm hai vị võ vương cường giả, vậy mà làm quét rác đổ rác đánh quét nhà cầu sống. Vụ. Đông dưng, ba đạo kim quang chui vào Sở Nan ba người mi tâm. Ba người cảm giác đến giống như trong thân thể có một cây xiềng xích, mơ hồ tại trói buộc bọn hắn, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại không khác thường. Ta thi một chút thủ đoạn nhỏ, các ngươi muốn chạy hoặc là muốn đối phó ta thử một chút. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Sở Nan tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đống dưng đầu đầy mồ hôi. Ta nghe nói có chút linh sư có thể thi triển chú pháp, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Chúng ta hẳn là bị thi triển chú pháp, một khi phản bội, đem thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. A. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân bị dọa cho phát sợ. Các ngươi thỏa mãn đi, về sau quét dọn vệ sinh căn bản không tới phiên các ngươi. Bởi vì các ngươi không có tư cách. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Sở Nan ba người lại không hoài nghi chút nào. Bọn hắn cảm thấy thật có khả năng này. Một ngày này, đến từ núi Trung Nam tiểu thần Y Lìa bốn vị võ hoàng cường giả, cùng với sư tỷ sư muội hai vị võ vương trở thành Sơn Hà kỳ quan nhân viên quét dọn thành viên. Trong biệt thự, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào một cái tin, nội dung hết sức ngắn gọn, đảo ác ma tìm được. Hắn sở dĩ không có giết Sở Nan, là bởi vì hắn muốn rời khỏi Kim Thành, thời gian bất định, nghĩ tìm một cái xem biệt thự. Cho nên Sở Nan trong ba người thưởng, đích thật là chúng thiên đại thưởng. Sư huynh ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây linh khí dồi dào, so với chúng ta sư môn còn muốn nồng đậm gấp bội? Sở Duẫn Quân nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, hẳn là bố trí tại Sơn Hà kỳ quan trận pháp nguyên nhân. Hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà khủng bố đến loại cảnh giới này. Rõ ràng là một tòa sát trận, lại ủng có như thế vô cùng linh khí. Sở Nan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đơn giản không phải người. Sở Dư Quân nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng, lâm vào trầm tư. Đào ác ma. Ngươi là có hay không có thể vạch trần trên người ta bí mật chứ? Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệ hàn mang. Chương 191, Diệp Phụng Thiên tới chiến. Tây Bắc quân đội nào đó cái căn cứ bên trong. Phụ thân, Diệp giáo quan đến rồi. Lăng Thiên Long cung kính nói. Tốt. Ngươi lùi ra đi. Lăng Chiến Thiên gật gật đầu. Lập tức, Lăng Thiên Long rời đi, nhưng một bóng người cao lớn đi đến, đúng là Diệp Phụng Thiên. Quân thần. Diệp giáo quan. Hai người nhìn nhau, lộ ra ý cười. Giống như bao nhiêu năm chưa thấy qua láo hữu. Rất nhiều năm không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít. Hai người câu nói thứ hai lại là như thế. Diệp giáo quan lần này đến đây nhất định là vì Diệp Tiêu Giao A. Lăng Chiến Thiên nói ra. Ân, không sai. Diệp Tiêu Giao thực lực nhiều lần vượt quá chúng ta dự kiến. Cùng ta như lai trận chiến kia ta âm thầm phái người điều tra, nhưng Diệp Tiêu Giao thân bên trên thủy trung bao phủ một tầng sương mù. Căn bản là không có cách thấy rõ. Diệp Phụng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai, ta như lai cũng không yếu, nghe nói ngưng kết thành phàm phẩm trung giai võ ấn. Tăng thêm bất thế tà công, chiến lực vô song. Lại bị Diệp Tiêu Giao nghiền ép quét ngang. Quân thần ngươi cảm thấy Diệp Tiêu Giao tu vi như thế nào? Diệp Phụng Thiên hỏi. Căn cứ chiến đấu đến xem, nghe nói Diệp Tiêu Giao là một vị hoành luyện đại sư, nhưng như thế nhẹ nhõm giết chết tà Như Lai, ta suy đoán hắn hẳn là ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn. Quân thần nói ra. Diệp Phụng Thiên gật gật đầu, bằng chừng ấy tuổi liền ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, nếu như có thiên tài địa bảo hoặc là vô hạn tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài. Nói không chừng có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn, thậm chí thánh phẩm cũng có thể. Nhưng uy hiếp của hắn quá lớn, mà lại trời sinh tính tàn bạo. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, không thể nghi ngờ đối Hoa Hạ võ đạo là tai họa. Quân thần thở dài nói. Diệp Phụng Thiên trong đôi mắt cũng là hàn mang lấp lánh, cho nên lần này ta tới mục đích rất đơn giản, ta chuẩn bị tự mình gặp một lần Diệp Tiêu Giao. Cũng tốt, ngươi trước tìm tòi Diệp Tiêu Giao hư thực, ta lại ở bên cạnh vì ngươi lực trận. Quân thần nói. Diệp Khuynh Thiên trước lúc rời đi trước đi tìm mập mạp bọn hắn, biết được muốn đi tin tức, mập mạp mấy người chuẩn bị cuồng hoan một đêm. Lão đại ngày mai chờ phụ thân ta mời khách sau lại rời đi a. Trương Thần Dịch dò hỏi. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Ban đêm. Sở Nan ba người vừa mới nắm Sơn Hà Kỳ Quan từ trong ra ngoài quét dọn một lần, đang nằm tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Quét dọn vệ sinh vậy mà so tu luyện còn muốn thống khổ. Sở Nan không ngừng tiêu khổ, đau lưng. Hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ quét ngang vạn địch uy áp buông xuống, phảng phất một tòa thái sơn vắt ngang tại Sơn Hà Kỳ Quan vùng trời, sắp rơi xuống, cái loại cảm giác này làm người sợ hãi, tử vong uy hiếp bao phủ tại ba trong lòng của người ta. Hả? Không thích hợp. Có người đến. Phát giác được có người tới, Sở Nan ba người lập tức bừng tỉnh. Bởi vì theo trên người vừa tới bọn hắn vậy mà cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên trên người khí tức, khủng bố vô song, giống như tiên thần. Sơn Hà Kỳ Quan bên ngoài, một đạo bất thế thân ảnh buông xuống, mang theo quần quận thủy triều uy áp chậm rãi đạp tới. Chỉ là người này ăn mặc một thân y di phục dạ hành, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Người nào lại dám xông vào Sơn Hà Kỳ Quan, muốn chết. Sở Nan quát lạnh một tiếng. Sư muội chuẩn bị cho ta một ổ bánh che đậy, nếu để cho người khác biết ta Sở Nan cho người ta làm chó giữ nhà ta còn thế nào trộn lẫn. Sở Nan thời điểm xuất hiện lại, trên mặt bảo bọc một ổ bánh che đậy. Hắn cùng Diệp Phụng Thiên hai người tại Sơn Hà Kỳ Quan bên ngoài tao ngộ. Hai người không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp đánh. Sở Nan một thân võ tức tăng lên tới cực hạn, thân bên trên tán phát ra màu đen thần mang, giống như một vầng mặt trời đen, hào quang lóng ánh khiến người không mở con mắt nổi. Kinh hồng thánh thủ. Sở Nan thân hình nổi lên, hóa thành một đạo ngút trời cầu vồng, xé rách không khí, lôi ra một đạo dài trăm thước sóng khí, hư ảnh muôn vạn, tựa như nhân gian cực tốc. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Nan nhất kích đi vào, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ công hướng Diệp Phụng Thiên. Không khí chung quanh phảng phất bị rút ra, không gian ngưng tụ, truyền ra từng đạo trầm muộn tiếng nổ tung. Sở Nan một kích này long trời lở đất. Đã thấy Diệp Phụng Thiên cuồng hống một tiếng, thân hình đột nhiên nổ lên, như dao long xuất uyên, mang cuốn lôi đỉnh vạn quân tình thế nghịch thiên mà lên. Ầm. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, tựa như là tạc đạn nặng ký ầm ầm nổ tung, đánh cho Sơn Hà Kỳ Quan đất rung núi chuyển. Sở Nan thân hình rút lui ngoài trăm thước, Diệp Phụng Thiên cũng đổ lui ngoài trăm thước, lập tức hắn biến mất ở trong màn đêm. Sư huynh ngươi không sao chứ? Sở Dư Quân hai người ra đón. Ta không sao.
nhưng thần bí nhân này thật mạnh. Ta vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Sở Nan chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hô hấp có chút gấp rút.
Không sai. Bất quá hắn giống như là vì thăm dò mà đến. Một chiêu qua đi lập tức rút lui.
Sở Dư Quân nhìn ra mánh khỏe. Hẳn là hướng Diệp Tiêu giao tới.
Sở Duẫn Quân nói.
Lâm Ẩn Thiên hạ bên ngoài.
Diệp Phụng Thiên cùng Lăng Chiến Thiên tụ tập tại cùng một chỗ.
Thử tra rõ ràng rồi.
Lăng Chiến Thiên hỏi.
Ân, võ hoàng tu vi, siêu phẩm võ ấn.
Diệp Phụng Thiên nói.
Lăng Chiến Thiên gật gật đầu, thật sự là một vị kinh thế thiên tài a.
Vậy mà ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, này phần thiên tư kinh thế hai tụ.
Không sai, võ ấn ngưng tụ phẩm giai càng cao, về sau võ đạo chi lộ đi càng xa.
Nếu có phong phú tài nguyên tu luyện, Diệp Tiêu Giao chưa chừng sẽ hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong, đi đến truyền thuyết cấp bậc tồn tại.
Diệp Phụng Thiên phân tích nói.
Lăng Chiến Thiên lộ ra mỉm cười, hiện tại ta cứ an tâm, nếu là loại tu vi này, Đông Yêu xuất quan liền có thể cầm xuống, nếu như lại thêm một cái Tây Độc liền không có sơ hở nào.
Ân, giao cho bọn hắn giải quyết đi.
Diệp Phụng Thiên cũng gật gật đầu.
Đúng rồi, ta nghe nói Vọng Nguyệt Các cũng cùng Diệp Tiêu Giao cùng liên quan.
Lăng Chiến Thiên hỏi.
Đúng, nghe nói Diệp Tiêu Giao cầm đi Vọng Nguyệt Các một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật.
Bị liên lụy, Long Gia nha đầu kia đều bị Long Gia triệu hồi đi.
Diệp Phụng Thiên nói.
Lăng Chiến Thiên suy nghĩ một chút nói, liên quan tới Diệp Tiêu Giao tu vi vẫn là nói cho Vọng Nguyệt Các một tiếng, dù sao đồ vật không thể ném.
Can hệ trọng đại.
Ân, ta biết.
Diệp Phụng Thiên gật gật đầu.
Diệp giáo quan, ta phải nói cho ngươi một kiện chuyện thú vị, trước đây không lâu.
Lăng Chiến Thiên đem một đêm kia Diệp Tiêu Giao sử dụng minh đạo cấm thuật tìm tòi tử vong nhà thiết kế sở cảm ứng đến sự tình nói cho Diệp Phụng Thiên.
Cái gì?
Lại còn có chuyện như vậy?
Tây Bắc vẫn tồn tại dạng này đại năng.
Diệp Phụng Thiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.
Ban đầu ta còn tại phỏng đoán người này có phải hay không là Diệp Tiêu Giao.
Nhưng hiện tại xem ra không phải.
Tại Tây Bắc chi tồn tại lấy một vị khủng bố vô song đại năng.
Lăng Chiến Thiên trong lời nói tràn đầy kinh ngạc.
Diệp Phụng Thiên nhíu mày, ủng có thực lực kinh khủng như thế, hắn sẽ không phải cùng Vọng Nguyệt các chủ cùng với Vô Trần công tử một dạng đến từ cái chỗ kia à.
Vô cùng có khả năng.
Thế nhưng là bọn hắn bình thường đều sẽ không xuất thế.
Lăng Chiến Thiên nói.
Ta đang suy nghĩ có phải hay không là Hoa Hạ võ đạo giới muốn ra loạn gì.
Như thế đại năng vậy mà ra tay.
Diệp Phụng Thiên chần chờ một lát, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Gần nhất ta nghe nói có không ít người đang tìm kiếm đảo ác ma, tựa hồ muốn ra cái đại sự gì.
Chúng ta quan tâm kỹ càng một điểm liền tốt.
Chương 192, Sở Chỉ Quân âm mưu.
Đến mức Diệp Khuynh Thiên đoàn người chơi đến rạng sáng mới ngừng, trực tiếp tại khách sạn chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai chuẩn bị đi tìm Trương Thần Dịch phụ thân thời điểm, mấy nữ hải tử đi vào khách sạn.
Cầm đầu một cái Diệp Khuynh Thiên lờ mờ có ấn tượng, Sở Chỉ Quân.
Lão đại, hiện tại Chỉ Quân là bạn gái của ta.
Trương Thần Dịch giới thiệu nói.
Mập mạp ở một bên cho Diệp Khuynh Thiên nhỏ giải thích rõ hết thảy, nguyên lai tiền nghệ chủ động đưa ra chia tay, Sở Chỉ Quân xuất hiện, không hiểu thấu cùng với Trương Thần Dịch.
Hai người bọn họ tại cùng một chỗ, cũng bất quá một tuần thời gian mà thôi.
A.
Diệp Khuynh Thiên vẹn vẹn gật đầu.
Bởi vì như thế một hồi, Sở Chỉ Quân nhìn hắn không xuống mười mắt.
Tiếp điện thoại xong trở về Trương Thần Dịch nói ra, lão đại, Chỉ Quân ban đêm vừa vặn có cái tiệc rượu.
Cha ta trực tiếp gọi chúng ta đi tiệc rượu.
Ta không có ý kiến.
Diệp Khuynh Thiên nói ra.
Chúng ta cũng không có ý kiến.
Một ngày này đại gia tập hợp một chỗ, Diệp Khuynh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Chỉ Quân lực chú ý thủy chung ở trên người hắn.
Chờ đến có rảnh ngăn thời điểm, Diệp Khuynh Thiên đem Sở Chỉ Quân thét lên một bên.
Sở Chỉ Quân môi đỏ ửng đỏ, khuôn mặt mỹ lệ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên.
Ta mặc kệ ngươi dùng cái mục đích gì tiếp cận Trương Thần Dịch, tuyệt đối không nên tổn thương hắn, bằng không thì ta tất sát ngươi.
Diệp Khuynh Thiên thân bên trên sát ý như là tháng chạp lạnh trời băng lãnh khí lạnh tận xương thủy, nhường Sở Chỉ Quân nhịn không được dùng mình một cái, một khối đá lớn đặt ở nàng trong lòng.
Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, Sở Chỉ Quân thật dài thở dài một hơi, cả người sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cơ hồ hư thoát.
Thật là đáng sợ.
Hắn tại đây bên trong ở lâu một hồi, ta tuyệt đối phải ngạt chết.
Bất quá ta ưa thích.
Có thể Sở Chỉ Quân khỏe miệng xẹt qua một vệt có thâm ý khác nụ cười.
Nàng đặt xuống hai tóc mai ở giữa ướt nhẹp sợi tóc, cắn cắn cánh hoa cười cười, nguyên bản ta coi là Tần Lăng Thiên hàng ngũ liền là nhân trung chi long, đương thời thiên tài. Nhưng là cùng hắn so sánh, liền giống như loại côn trùng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng.
Nghe nói ngươi đối Tây thuộc đệ nhất mỹ nhân đều không có hứng thú, không có nữ nhân có thể vào mắt của ngươi.
Ta Sở Chỉ Quân không tin không thể hòa tan ngươi, chỉ cần ta lên giường của ngươi, ngươi muốn chơi xấu đều không được.
Sở Gia cũng là Kim Thành Đại học đồng sự một trong, cho nên biết đại khái thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Từ đó về sau Sở Chỉ Quân liền bắt đầu hành động, trước tới gần Trương Thần Dịch. Ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi theo Trương Thần Dịch đi tới tiệc rượu. Ban đêm, tại Kim Thành danh xưng bất dạ thành hoàng tộc số một câu lạc bộ, phi thường náo nhiệt. Bên ngoài xe sang trọng tụ tập, rất nhiều danh lưu phú hào tiến vào. Gần nhất Kim Thành giới kinh doanh tiến hành lớn tẩy bài, nhất là Tần gia chờ xí nghiệp của gia tộc dồn dập bị chia cắt, Kim Thành càng là hiện ra rất nhiều mới xí nghiệp. Nhưng chủ yếu dùng Tiêu Giao Liên Minh vào ở làm chủ, bọn hắn nắm khống nhiều nhất thị trường. Ta trời, lại có loại trình độ này thật diệu. Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào, mập mạp mấy người trong nháy mắt bị này hiến hội long trọng khiếp sợ đến. Đừng nói ngươi, ta cũng bị hù dọa. Tới rượu này sẽ, ta cảm giác hơn 20 năm không có ý nghĩa gì. Trương Thần Dịch cũng là một mặt xúc động. Loại trình độ này tiệc rượu hắn cũng là lần đầu tiên tham gia. Bất quá bên cạnh Sở Chỉ Quân dạng này đại mỹ nữ kéo cánh tay của hắn, Trương Thần Dịch cảm thấy mặt mũi lần đủ, theo bản năng thẳng tắp cái eo. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên cùng Sở Chỉ Quân còn có thể bảo trì chấn định. Vài người xuất ra thư mời về sau, run run rẩy rẩy tiến vào câu lạc bộ. Sau khi tiến vào, đại gia mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Bên trong tầm mắt bỗng nhiên trống trải, tựa như là một cái siêu cấp lớn trang viên một dạng. Nơi này hết thảy đều là miễn phí, đại gia không cần câu nệ, biểu hiện tự nhiên một điểm. Trương Thần Dịch dặn dò. Vài người này mới dần dần buông lỏng, từ từ dung nhập cái này tiệc rượu bên trong. Cha mẹ các ngài đến sớm a. Trương Thần Dịch một tiếng dẫn tới mọi người chú ý, liền là Diệp Khuynh Thiên cũng nhìn sang. Trước mặt có cái cùng Trương Thần Dịch mấy phần tương tự nam tử trung niên, một thân đồ vét, trên mặt một phái hưng phấn, bất quá hai đầu lông mày mang theo một tia cao ngạo. Bên cạnh còn có một cái trung niên nữ tử, phong vận vẫn còn. Trương Thần Dịch vội vàng nắm đám người giới thiệu cho phụ mẫu, dĩ nhiên chủ yếu là Sở Chỉ Quân. Thúc thúc tốt. Sở Chỉ Quân nhu thuận chào hỏi, nụ cười ngọt ngào tăng thêm lễ phép có thừa, lộ ra nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tốt. Tốt. Trương Bình Đạc hài lòng gật đầu, luôn mồm khen hay. Thật sự là quá tốt, này con gái dáng dấp thật là dễ nhìn. Trương Thần Dịch mẫu thân Đào Hồng Di cười đến không ngậm miệng được. Sở Chỉ Quân không chỉ có bề ngoài xinh đẹp như hoa, gia thế càng là hiển hách, Sở gia tại Kim Thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn vừa lòng phi thường, cho rằng Trương Thần Dịch làm một kiện rất ngưu bức sự tình. Hận không thể lập tức để bọn hắn kết hôn. Lập tức Trương Bình Đạc mặt lộ vẻ ý cười, đó là cái hết sức cơ hội khó được, nếu tới mọi người tốt chơi vui, nhiều phòng điểm hiểu biết. Đối với các ngươi sau này phát triển có chỗ tốt, nhưng ngàn vạn không thể gây chuyện. Nơi này động một chút thì là con em của đại gia tộc, đắc tội bọn hắn ta cũng không có cách nào. Đào Hồng Di cười nói, các ngươi nhiều cùng Chỉ Quân học một ít, người ta là đại gia tộc đi ra. Biết thúc thúc, tạ ơn thúc thúc cho chúng ta như thế một cơ hội. Lô Liên Long đám người gật gật đầu, một mặt mừng rỡ. Ngươi là Diệp Khuynh Thiên A. Trương Bình Đạc tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, đồng nhiên nói ra. Ân. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Ân, ta vừa rồi một mực tại quan sát ngươi. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Không quan tâm hơn thua, vẻ mặt bình tĩnh, so mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều. Về sau khẳng định có triển vọng lớn. Trương Bình Đạc vậy mà khen ngợi Diệp Khuynh Thiên. Lô Liên Long mấy người kinh ngạc nhìn xem, có chút khó tin. Ta nghe nói ngươi ở trường học rất nhiều chuyện, cuối cùng còn bị trường học khai trừ. Chàng trai trẻ tuổi nóng tính không có vấn đề, nhưng có một số việc, có chút cách đối nhân xử thế thái độ ngươi muốn cải biến, không cần cuồng vọng như vậy bỏ qua hết thảy. Bằng không thì người khác cho là ngươi là tuổi nhỏ rốt nát, cuồng vọng quá mức. Như thế bất lợi cho người phát triển. Trương Bình Đạc lời nói xoay chuyển, dùng thuyết giáo giọng điệu nói, ngươi là Trương Thần Dịch cùng phòng, cũng là bạn tốt. Ta cái này làm thúc thúc tự nhiên không nguyện ý ngươi đi đến lạc lối. Ngươi cố gắng lên, ta cảm thấy tương lai ngươi sẽ có phát triển. Đến lúc đó tốt nghiệp có thể đi Thần Dịch mẫu thân công ty, cho Trương Thần Dịch làm phụ tá đắc lực đầy đủ. Ân, cứ như vậy. Trương Bình Đạc lộ ra cao cao tại thượng. Đào Hồng Di cũng nói, Diệp Khuynh Thiên đồng học chúng ta biết ngươi rất lợi hại, năng lực so Thần Dịch mạnh hơn nhiều. Nhưng tại cách đối nhân xử thế phương diện, nhà của ta Thần Dịch vẫn là mạnh hơn một chút, ngươi nhìn hắn giao cho bạn gái thế nhưng là Sở gia đại tiểu thư. Rất rõ ràng tiểu tử này rất biết làm người, ngươi muốn học lấy một điểm. Đào Hồng Di đối Trương Thần Dịch vô cùng hài lòng, về sau Thần Dịch sẽ đến kế thừa công ty của ta, ngươi có khả năng cùng đi theo. Nhưng ngươi bây giờ tận lực nhiều đi chính đủ, chúng ta hy vọng đừng ảnh hưởng Thần Dịch. Cho ngươi cơ hội như vậy, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ A Di ngươi. Trương Bình Đạc nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không có phản ứng, khí liền không đánh một chỗ đến, vội vàng nói. Nhưng Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất trong mắt căn bản không có Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di. Chương 193, thân ở thế tục, lại như thế nào tránh cho này chút chuyện thế tục đâu.
Không có việc gì, người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính không quan hệ.
A Di không trách ngươi, hy vọng ngươi về sau cùng Trương Thần Dịch nhiều học một ít, tiểu tử này tại cách đối nhân xử thế những phương diện này làm được rất không tệ.
Đào Hồng Di vội vàng lôi kéo Trương Bình Đạc rời đi.
Lão đại, cha ta lời nói ngươi cũng đừng để trong lòng a.
Trương Thần Dịch ngượng ngùng nói.
Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không có việc gì, bọn hắn cũng là vì ngươi tốt.
Diệp Khuynh Thiên chỗ nào nhìn không ra Trương Thần Dịch phụ mẫu khắp nơi đang vì hắn cân nhắc, cũng hoánh diện vì hắn, dù cho vẹn vẹn giao cái bạn gái, loại kia vui sướng là không gạt được. Tới tham gia tiểu hội người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một chút phú hào đại thiếu.
Loại trường hợp này, liền sở chỉ quân này chủng ra thế đều tính không được cái gì, dù sao bây giờ Kim Thành tứ đại thế gia suy thoái, chớ đừng nói chi là Kim Thành gia tộc nhị lưu.
Rất nhanh, Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di lại trở về, thế nhưng bên cạnh hắn nhiều mấy người.
Thần Dịch, chỉ quân các ngươi tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút.
Trương Bình Đạc nói ra.
Trương Thần Dịch sở chỉ quân vội vàng đi theo, Lô Liên Long bọn hắn cũng vội vàng đi theo.
Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút.
Vị này là Lũng Bất Nước Trời thành phố còn nhà thượng công tử Thương Học Thông, còn nhà hiện tại thế nhưng là cùng Tiêu Giao Minh có rất nhiều hợp tác hạng mục, tương lai bất khả hạn lượng.
Trương Bình Đạc giới thiệu nói, trên mặt tươi cười.
Thượng Học Thông cho dù là văn bối, cũng cao cao tại thượng, không ai bị nổi.
Thượng công tử ngươi tốt.
Ta là.
Trương Thần Dịch cùng sở chỉ quân vội vàng tự giới thiệu.
Ân, ta nhớ kỹ ngươi tên.
Về sau có chuyện cứ việc tìm ta.
Thượng Học Thông lãnh đạo nói.
Tạ Thượng công tử.
Trương Thần Dịch, sở chỉ quân một mặt xúc động.
Thượng công tử các ngươi giữa những người tuổi trẻ hẳn là có rất nhiều lời đề, ta liền bất tiện quấy rầy.
Trương Bình Đạc hai người mượn cớ rời đi.
Thương Học Thông thấy sở chỉ quân cũng là trong đôi mắt sáng lên, ngươi chính là sở gia tiểu thư à.
Ta biết ngươi.
Ân, là.
Các ngươi đi theo ta đi, ta nói không chừng còn có thể cho các ngươi người tiến cử nhận biết.
Thượng Học Thông nhìn xem sở chỉ quân nói ra.
Tốt, vậy thì thật là rất cảm tạ Thượng công tử.
Trương Thần Dịch mấy người càng thêm xúc động.
Các ngươi nhìn thấy không?
Cái chỗ kia mới là đêm nay tiểu hội then chốt.
Tiêu Gia Minh, thậm chí Tây Bắc siêu cấp gia tộc đều ở trong đó, bọn hắn đại biểu chính là Tây Bắc bá chủ.
Thượng Học Thông hâm mộ nhìn cách đó không xa địa phương, hâm mộ nói ra.
Thượng thiếu gia nơi này có thể nhân vật dạng gì mới có thể tiến nhập A?
Lô Liên Long tò mò hỏi.
Ít nhất phải là Tiêu Giao Minh các đại gia tộc thành viên loại cấp bậc này.
Phụ thân của ta cũng không được.
Thượng Học Thông nói ra.
Thượng Học Thông mang theo đại gia đi khắp tại tiệc rượu bên trong, không hổ là đại gia tộc đi ra.
Đại gia đi theo Thượng Học Thông hoàn toàn chính xác phòng không ít hiểu biết, còn quen biết không ít người.
Ẩm.
Đông nhiên, sở chỉ quân một cái khuê mật không chú ý đem một người trẻ tuổi đụng phải.
Lập tức, người trẻ tuổi chén rượu trong tay rượu dịch đổ hắn tràn đầy một thân.
Cái kia không mọc mắt.
Người trẻ tuổi trợn quát một tiếng, lập tức hướng về phía sở chỉ quân khuê mật quát, ngươi vậy mà làm bẩn y phục của ta, ngươi biết không?
Cái này âu phục là Italia đại sư Jesse tiểu địch nghĩ thủ công chế tạo.
Thật xin lỗi, ta giúp ngươi xoa, giúp ngươi bồi cũng được.
Sở chỉ quân khuê mật dọa đến nước mắt đều muốn bay ra ngoài.
Ha ha, bồi.
Ngươi thường nổi sao?
Ta không cần tiền, ta muốn một kiện giống nhau như lúc.
Vương Vinh Thế một mặt khinh thường.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười bất đắc dĩ, lại là chuyện phiền toái như vậy.
Nhưng thân ở thế tục, lại như thế nào tránh cho này chút chuyện thế tục?
Ngươi đây không phải khi dễ người sao?
Ngươi tất cả nói là Italia thủ công định chế, chúng ta đi đâu cho ngươi tìm đi?
Sở chỉ quân bất mãn nói.
Có Diệp Khuynh Thiên ở bên người, nàng tự nhiên ai còn không sợ.
Gào to, là các ngươi làm bẩn y phục của ta.
Các ngươi nhất định phải bồi.
Vương Vinh Thế càng thêm sức.
Tốt, ta tới bồi.
Bao nhiêu tiền?
Sở chỉ quân lạnh lùng mà hỏi.
Vương Vinh Thế không có hảo ý đánh giá sở chỉ quân, bồi thường sao?
Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi hai cái theo ta một đêm.
Cam đoan đã không còn bất luận cái gì truy cứu, hơn nữa còn hội có rất nhiều chỗ tốt.
Cút.
Sở chỉ quân nổi giận mắng.
Không bồi thường các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này.
Vương Vinh Thế hô lớn.
Vị tiên sinh này ngươi yêu cầu này quá mức a.
Thượng Học Thông chắp hai tay sau lưng, băng lãnh mà hỏi.
Quá phận sao?
Ta đây là cho các nàng cơ hội.
Vương Vinh Thế ra chết nói.
Vị tiên sinh này coi như là cho ta một bộ mặt. Cái gì đều không phát sinh.
Thượng Học Thông thản nhiên nói, một mặt lãnh đạo.
Ngươi mẹ nó là ai a?
Vương Vinh Thế hỏi.
Ta là con nhà Thượng Học Thông.
Đủ chứ?
Thượng Học Thông khinh thường nói.
Không quan trọng một cái con nhà liền dám ở trước mặt ta nói mặt mũi, rác rưởi một cái.
Vương Vinh Thế khinh thường nói.
Hắn bỗng nhiên nổi lên, một bàn tay né qua Thượng Học Thông trên mặt.
Ngươi!
Thượng Học Thông cực kỳ tùy tùng đều nổi giận, mong muốn lúc buộc phát về sau.
Vương Vinh Thế mở miệng, lao tử là Vương Vinh Thế, lao bà của ta là chủ nhà họ Bành Tôn Nữ, ông ngoại của ta là chủ nhà họ Hầu. Ta đại ca là Tiêu Giao Minh Đặng Gia Đặng Ngân Thành.
Ngươi mẹ nó là cái thá gì?
Cũng dám ở lão tử trước mặt trăng bức.
3.
Vương Vinh Thế lại một cái tát quất vào Thượng Học Thông trên mặt.
Ngươi phục sao?
3.
Lại một cái tát.
Phục.
Thượng Học Thông cắn răng nói, Vương thiếu gia là ta có mắt như mù.
Bất quá ta xem tiểu tử ngươi căn bản không phục, có phải hay không trong lòng mắng ta đâu.
Cũng được, ta nhường ta đại ca bọn hắn tới.
Để cho ngươi thật dài giáo huấn.
Vương Vinh Thế lập tức thông qua một cái mã số.
Bây giờ nên làm gì?
Những cái kia đại thiếu đều muốn tới.
Sở Chỉ Quân khuê mật nóng nảy muốn khóc.
Không cần, Vương thiếu gia, ta phục.
Thượng Học Thông suýt chút nữa thì quỳ xuống.
Đừng a, ta đều đã gọi tới.
Vương Vinh Thế một mặt khinh thường.
Bây giờ nên làm gì?
Những cái kia đại thiếu đều muốn tới.
Sở Chỉ Quân khuê mật nóng nảy muốn khóc.
Trương Thần Dịch bọn hắn đều gấp, bất quá Sở Chỉ Quân một mặt trấn định.
Không cần, Vương thiếu gia, ta phục.
Thượng Học Thông suýt chút nữa thì quỳ xuống.
Đừng a, ta đều đã gọi tới.
Vương Vinh Thế một mặt khinh thường.
Bây giờ nên làm gì?
Trương Thần Dịch đám người lâm vào bối rối, hoặc là nói đã tuyệt vọng.
Ban đầu coi là có thể nhận biết còn ra công tử cái này đại nhân vật về sau rất nhiều chỗ tốt.
Nhưng không nghĩ tới 10 phút, Thượng Học Thông để cho người ta bạn hai.
Chọc phải một cái thân phận bối cảnh tùy ý có thể nghiền ép Thượng Học Thông Vương Vinh Thế.
Vương thiếu gia ta sai rồi, ta thật sai.
Cầu ngươi thả qua ta một ngựa, ta tất nhiên sẽ tầng tầng báo đáp ngươi.
Thượng Học Thông không ngừng cầu xin tha thứ.
Dùng con nhà thực lực tự nhiên căn bản sẽ không e ngại Vương Vinh Thế.
Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Vương Vinh Thế bối cảnh thông thiên, sau lưng có trong liên minh ba gia tộc chỗ dựa. Trong đó một vị vẫn là Đặng gia Đặng Ngân Thành.
Đừng nói Thượng Học Thông, liền là đời cha hắn tới cũng phải tuyệt vọng.
Đã chậm, nhìn ngươi căn bản không phục.
Nếu như vậy về sau ngươi còn nhà cũng sẽ không phục liên minh.
Vương Vinh Thế cười lạnh nói.
Chương 194, lập tức sẽ biết đáp án.
Vẹn vẹn một câu đem tính nghiêm trọng của vấn đề thăng lên đến còn nhà muốn đối kháng Tiêu Giao liên minh mức độ.
Cái danh này, còn nhà có thể không chịu được nổi.
Động tĩnh bên này hấp dẫn Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di.
Biết được chuyện đã xảy ra bọn hắn cho Vương Vinh Thế đủ loại xin lỗi, nhưng Vương Vinh Thế căn bản không để ý tới.
Cút.
Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm vang lên.
Cơ hồ tất cả mọi người giật mình.
Đại gia dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Liền là Vương Vinh Thế đều ngây ngẩn cả người.
Tiểu tử ngươi đang nói ai?
Vương Vinh Thế sắc mặt biến đến âm trầm.
Cút.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Phúc.
Giờ khắc này, Trương Thần Dịch đám người trực tiếp mắt trợn tròn.
Liên Thượng Học Thông đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Diệp Khuynh Thiên vậy mà để người ta lăn.
Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di vô hót một cái, viên này bom hẹn giờ cuối cùng bạo phát.
A, tiểu tử ngươi rất như bức a.
Ngươi lai lịch gì a?
Vương Vinh Thế cười lạnh nói, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Khuynh Thiên.
Cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này đều quét tới, dồn dập tò mò đánh giá Diệp Khuynh Thiên.
Ngươi!
Trương Bình Đạc khóc không ra nước mắt, tuyệt đối không nghĩ tới xảy ra này loại nhiễu loạn.
Cút!
Diệp Khuynh Thiên vẹn vẹn nói một chữ.
Tốt, có loại A.
Vậy các ngươi chờ lấy.
Vương Vinh Thế cười lạnh nói.
Thôi được, các ngươi những tục nhân này cuối cùng không biết cái này Tiêu Giao liên minh có nhiều đáng sợ.
Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút.
Vương Vinh Thế ôm cánh tay. Lãnh nạo nói,
Trương Bình Đạc vài người lạnh rung phát run, tầm mắt oán hận trừng mắt Diệp Khuynh Thiên.
Ban đầu Vương Vinh Thế ngay tại nổi nóng, Diệp Khuynh Thiên này đơn thuần là lửa cháy đổ thêm dầu.
Vương Vinh Thế ánh mắt nhìn về phía Sở Chỉ Quân các nàng, cười nói, đêm nay các ngươi ai cũng chạy không được.
Ha ha, thật sao?
Một hồi ngươi chỉ biết ai chạy không được.
Sở Chỉ Quân một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng.
Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di lạnh rung phát run, làm sao Diệp Khuynh Thiên cùng Sở Chỉ Quân đều hung hãn như vậy?
Bên cạnh Diệp Khuynh Thiên chậm rãi tiến lên, nắm lên người hầu trong mâm bình rượu đi tới.
Ẩm.
Hắn trực tiếp một cái bình nện ở Vương Vinh Thế trên đầu.
Liền, máu tươi, rượu dịch, mẩu thủy tinh văng tứ phía.
A da.
Vương Vinh Thế phát ra từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt, ôm đầu từ từ có quắp ngã xuống đất.
Dám động Vương thiếu gia, bên trên.
Vương Vinh Thế mấy cái tùy tùng xông lên.
Ẩm.
Diệp Khuynh Thiên mảy may không có lưu tình, mấy cước bay ra ngoài.
Ba.
Bốn người gặp tai nạn xe cộ lực lượng hoành bay ra ngoài xa mười mấy mét, nệ lật ra không biết bao nhiêu bàn ghế.
A.
Giữa sân liền loạn đứng lên, phiến khu vực này thành bùng nổ điểm. Diệp Khuynh Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi yếu hại giết chúng ta. Đào Hồng Di giận đến hô lớn. Thượng Học Thông càng là phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên, ngươi xong, ngươi triệt để xông đại họa. Ngươi đã đến cùng Tiêu Giao liên minh là địch mức độ. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hại thảm chúng ta, ngươi hại thảm Thần Dịch. Trương Bình đả gâm thanh lạnh lùng nói. Trương Thần Dịch cùng Vương Bằng Trình sắc mặt quái dị, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Các ngươi chờ lấy, một cái cũng đừng hòng đi. Vương Vinh Thế gầm thét lên. Nơi xa, Đặng gia Đặng Ngân Thành, Bành gia Bành Học xong, Hầu gia Hầu Hạo Trung bước nhanh đi tới. Đặng thiếu việc lớn không tốt, mấy cái kia không có mắt hàng động thủ. Vương thiếu gia đầu đều bị đánh vỡ, máu chảy đầy đất. Một cái dọa người chạy tới hồi báo tình huống. Đặng Ngân Thành trong đôi mắt lóe lên một tia phong mang, âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám động người trong liên minh, muốn chết. Đi. Bành Học xong cùng về sau Hạo bên trong phụ họa, một nhóm mười mấy người khí thế hung hăng phóng tới nơi khởi nguồn điểm. Bên này, Vương Vinh Thế đã thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Đợi chút nữa ta cũng phải xem các ngươi có thể hay không cuồng. Vương Vinh Thế uy hiếp nói, đồng nhiên con mắt thoáng nhìn, thấy được cách đó không xa Lưu Thiên Cánh đám người. Chờ chết đi. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi. Còn có các ngươi mấy cái tiểu nương môn đêm nay đừng hòng trốn. Ha ha ha. Vương Vinh Thế cười lớn một tiếng. Rất nhanh Đặng Ngân Thành đám người vọt tới bên này. Đại ca liền là bọn hắn. Nhất là đứng ở phía trước gia hỏa này, các ngươi giúp ta báo thù a. Vương Vinh Thế kích động chỉ Diệp Khuynh Thiên. Mấy người tầm mắt quét tới, thứ liếc mắt liền thấy Diệp Khuynh Thiên. Nhất thời, sắc mặt đột biến, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Vâng. Đặng Ngân Thành mười mấy người tựa như là gặp quỷ một dạng, xoay người chạy. Tốc độ kia tựa như là sau lưng có sói tại đuổi một dạng, hung hăng, trong chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Giờ khắc này, thế giới tựa như an tĩnh lại. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu, đến cùng thế nào. Thậm chí tốc độ của bọn hắn quá nhanh, ở đây phần lớn người không có kịp phản ứng. Đại ca thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi chạy cái gì a? Vương Vinh Thế trực tiếp bối rối. Trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, căn bản không biết phát sinh cái gì. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, một nhóm mười mấy người giống như là tại thi chạy trăm mét lại xông tới bên này. Ha ha, đại ca ngươi nhóm lại trở về. Liên la bọn hắn. Là phía trước nhất. Ẩm. Nhưng Vương Vinh Thế mới nói được một nửa, Đặng Ngân Thành vãi ra một cái thủ pháo, nện ở hắn trên miệng. Ách ra. Vương Vinh Thế trong miệng có mấy cái răng bay ra. Nhưng này vẹn vẹn bắt đầu thôi. Bành Học xong, về sau Hạo bên trong những người khác cũng xông lên. Ẩm. Bành Học xong một quyền nện ở Vương Vinh Thế mắt trái. Ẩm. Hầu Hạo chung một quyền nện ở Vương Vinh Thế mắt phải. Ẩm. Ngươi một quyền ta một cước, rất nhanh Vương Vinh Thế liền bị biển người bao phủ. Giữa sân xuất hiện như thế một bức tranh, mười mấy người vây quanh Vương Vinh Thế một người đánh đập. Ngô ngô ngô. Đến cuối cùng, Vương Vinh Thế trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn máu me khắp người. Cái gì Italia thủ công định chế trang phục triệt để thành huyết ý hề. Đặng Ngân Thành bọn hắn cũng không dừng lại lâu, giống như là chó chết một dạng kéo đi Vương Vinh Thế. Trên mặt đất lưu lại một hành tích mắt vết máu. Tất cả mọi người ở vào mê ly trạng thái. Sự tình phát sinh quá quỷ dị, quá đột ngột. Căn bản không có cách nào phản ứng. Nội dung cốt truyện không phải như vậy phát triển A, bị đánh người hẳn là Diệp Khuynh Thiên A. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bình đạc một mặt sợ hãi. Đại gia tầm mắt không khỏi nhìn về phía Thương Học Thông, nhưng Thương Học Thông chính mình cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ quân là bởi vì ngươi sao? Đào Hồng Di nhìn ra một chút manh mối, nhịn không được hỏi. Sở Chỉ Quân cười cười, A Di không phải ta. Cái gì? Tây Bắc Lôi gia thiếu gia, danh xưng Tây Bắc đệ nhất công tử Lôi Tĩnh Vũ vậy mà tới bên này. Ta trời, Đàm Học Trần, Khang Trường Minh, Tiểu Thái đều tới. Tây Bắc đứng đầu nhất công tử đều tới. Đám người chen chúc dưới, Lôi Tĩnh Vũ bốn người hướng nơi này đi tới. Người kêu lại là Lý Minh Giang, thị trưởng cũng tới. Giữa sân lại là một tràng tốt lên. Thấy một đám người hướng nơi này đi tới, Trương Bình Đạc đám người khiếp sợ vô cùng. Ta nghĩ lập tức liền sẽ biết đáp án. Trương Bình Đạc thân thể đang phát run. Chương 195, đến Vân Quý. Những đại nhân vật này liền cùng trên trời thần long một dạng, bình thường bọn hắn nơi đó tiếp xúc đạt được. Dù cho Sở Chỉ Quân cũng không tiếp xúc qua. Trước đó nàng một mực hâm mộ Tần Lăng Nguyệt là siêu cấp gia tộc gia chủ ngoại tôn nữ. Rất nhanh Lôi Tĩnh Vũ đoàn người lại tới đây. Nhất là Trương Bình Đạc nhìn thấy Lý Minh Giang, lập tức cất bước ra ngoài. Hắn theo huyện điều đến thành phố, Lý Minh Giang lên đại tác dụng. Về sau hắn nhưng là Lý Minh Giang bên người đại hồng nhân. Chỉ là Lý Minh Giang căn bản chưa để ý tới hắn. Mấy người tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cùng kêu lên quát, Diệp thiếu gia, Diệp tiên sinh. Lập tức, Trương Bình Đạc đám người liền kinh trụ. Diệp thiếu gia. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong lòng bọn họ đã là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh hội tới tham gia tiệc rượu, hoan nghênh hoan nghênh. Thỉnh đi vào bên trong. Lý Minh Giang nhiệt tình nói ra. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không cần, ta chính là cùng đi học được chơi đùa mà thôi. Vậy thì tốt, Diệp tiên sinh chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Minh Giang chuẩn bị rời đi. Toàn trường bốn đại siêu cấp gia tộc đại thiếu đều cung kính đứng ở phía sau, không nói một lời. Cái này khiến Trương Thần Dịch mấy người vô cùng nghi hoặc, lão đại đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể nhường những đại nhân vật này như thế tôn kính. Ông chủ thân phận của hắn là. Trương Bình Đạc tiến đến Lý Minh Giang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Giao Minh Minh chủ cũng họ Diệp, chính ngươi trải nghiệm đi thôi. Lý Minh Giang nói xong, liền cùng tứ đại công tử cùng rời đi. Họ Diệp? Cái gì? Hắn là Tiêu Giao Minh Minh chủ. Kịp phản ứng sau Trương Bình Đạc trong mắt đều muốn bay ra ngoài, hắn hai chân run lên như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trách không được Diệp Khuynh Thiên như thế cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Hắn nguyên lai là Tiêu Giao Minh Minh chủ, những người này với hắn mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thế nào? Đào Hồng Di ở bên cạnh hỏi. Cái gì? Hắn chính là. Nghe được Trương Bình Đạc nói rõ lý do, Đào Hồng Di mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Trương Bình Đạc vội vàng đỡ lấy nàng, Thần Dịch các ngươi chơi trước lấy, mụ mụ ngươi thân thể không thoải mái, trước dịu nàng qua đi nghỉ ngơi một chút. Trương Bình Đạc cơ hồ là chạy trối chết, áo sơ mi của hắn sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện này đừng nói cho Thần Dịch, để bọn hắn người trẻ tuổi đi kết giao. Chúng ta không nên nhúng tay. Trương Bình Đạc quyết định chú ý. Lão đại ngượng ngùng lại cho người thêm phiền toái. Trương Thần Dịch ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Trước kia bọn hắn cũng gặp được phiền phức, bất quá nhiều nửa chọn ẩn nhẫn xin lỗi. Nhưng từ khi biết Diệp Khuynh Thiên về sau, những phiền toái này đều là chính diện giải quyết hết. Tiệc rượu cuồng hoan đến đêm khuya, đại đa số người được an bài tại khách sạn nghỉ ngơi. Sở Chỉ Quân bắt chuẩn cơ hội về sau, liền lặng lẽ lưu vào Diệp Khuynh Thiên gian phòng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên gian phòng nơi nào còn có người. Thời khắc này Diệp Khuynh Thiên đã trước khi đến Vân Quý dọc đường. Đêm khuya Diệp Khuynh Thiên liền đến Vân Quý. Căn cứ hacker trang web cung cấp tin tức đầu tiên đến đi tới Ngọc Long Tuyết Sơn dãy núi một nơi, Thiên Lộ Trại. Buổi xế chiều, Diệp Khuynh Thiên liền tới đến Thiên Lộ Trại. Nơi này cũng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nơi xa kéo dài nghìn dặm núi tuyết dãy núi mơ hồ thấy rõ, nơi này chim hót hoa nở, cây xanh rậm mát. Nhất là một con đường kéo dài tới chân trời, giống như là Amazika 66 hào hào đường cái. Thiên Lộ Trại trại dân nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, không những không sợ, ngược lại rất nhiệt tình. Thông qua nói chuyện với nhau biết được, thường xuyên có con lừa bạn tới leo núi tuyết, nơi này là khu vực cần phải đi qua, hơn nữa là cuối cùng một chỗ có thể bổ sung tài nguyên nghỉ ngơi địa phương. Đương nhiên theo con đường này đi leo núi tuyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì an toàn bảo hộ, đều là một đám đầu sắt dũng sĩ. Dù sao từ nơi này leo núi tuyết là nhất dốc đứng, nguy hiểm nhất. Nhưng hàng năm ít nhất cũng phải mấy chục nhóm người tới. Tốt. Diệp Khuynh Thiên quyết định tại đây bên trong đợi một đêm, ngày thứ hai đi tới tìm kiếm đảo Ác Ma. Đang trước ảnh tộc hội tận lực giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Cho chuyện quen thuộc về sau, từ những thứ này trại dân trong giọng nói biết được có không ít quái người đến qua. Thông qua miêu tả, Diệp Khuynh Thiên phán định có một nhóm người là từ ý hệ nhân nhị thúc từ Hán Khôn đoàn người. Ta nhớ đến lúc ấy bọn hắn ở chỗ này chờ thời gian một tháng, bởi vì núi tuyết thường xuyên hội bùng nổ luồng không khí lạnh, cũng không phải người có thể gánh vác được. Ta biết rất nhiều người tới nơi này không tầm thường, nhưng cho dù là bọn hắn cũng sẽ bị tươi sống chết quóng, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi luồng không khí lạnh thối lui mới có thể đi. Ta nhớ được, một năm nay mặt khác thám hiểm toàn bộ trở về. Duy chỉ có bọn hắn sau khi rời đi không có một người trở về. Ta nghĩ hẳn là bị vây chết tại trong núi tuyết. Trại dân kỹ càng cho Diệp Khuynh Thiên miêu tả. Đối với cái này, Diệp Khuynh Thiên nhận được tin tức cũng là như thế. Đảo Ác Ma chung quanh chẳng những có trận pháp, khiến cho dãy núi biến ảo chập chờn. Đồng thời thường xuyên có lạnh lùng luồng không khí lạnh kéo tới, đừng nói người bình thường, dù cho võ vương thân thể đều không nhất định có thể ngăn cản, một lúc sau cũng sẽ bị tươi sống chết cóng tại luồng không khí lạnh bên trong. Đêm đó trại dân nhiệt tình tiếp khách, cũng là nếm đến không ít mỹ thực. Bất quá ngay tại trạm vạng tối thời điểm, lại tới một nhóm người, ăn mặc áo giả kín, chân đạp leo núi dày. Bọn hắn trang bị đầy đủ, Diệp Khuynh Thiên phát hiện bọn hắn dùng chính là lính đánh thuê trang bị, bình thường người muốn mua căn bản mua không được. Nhóm người này từ 3 nam 2 nữ tạo thành, nữ dáng dấp tuyệt mỹ kinh diễm, nam xuất khí anh tuấn. nhất là bọn hắn mặc vào trang phục bình thường xuất hiện thời điểm, càng là kinh diễm toàn trường. Tuổi còn chút nhỏ nữ hài ngọt ngào yên tĩnh, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, hai cái lún đồng tiền giống như là bươm bướm một dạng chấp lấy. Đại mỹ nữ chưa nói tới nhiều lãnh nạo, lại có một loại người sống chớ gần khí tức. Một tấm mặt trái xoan nhỏ nhắn đẹp đẽ, xinh đẹp vô song, lộ ra một vệt lãnh diễm. Một đôi tròng mắt phảng phất bao hàm một ao thu thủy. Đại mỹ nữ vô luận là khí chất dài vẫn là dáng người các phương diện đều không thua kém một chút nào từ Y Y Nhân Kiều Kiều hàng ngũ, cùng Hoa Thanh Phi, Đường Yến Uyển so sánh nhiều hơn một phần thanh sắc, nhưng này phần làm lòng người động khí tức thanh xuân lại là các nàng không thể so được. Đại mỹ nữ gọi Thẩm Quân Thanh, đến từ Thiên Kinh đại gia tộc Thẩm gia. Tỷ tỷ nàng chính là Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Hòa Mặc. Tiểu mỹ nữ Tề Duyệt Hy, đến từ Thiên Kinh đại gia tộc Tề gia. Mặt khác ba nam tính phân biệt là Tề Phong Vực, Cao Thượng, Cửu Lập Phu. Đều là Thiên Kinh cao cấp nhất đại gia tộc, mặc dù so ra kém tứ đại hào môn, nhưng cũng là hoa hạ cự phách. Các ngươi tới thời gian rất tốt, luồng không khí lạnh buổi tối hôm nay liền muốn tối lui, ngày mai sẽ là leo núi tốt nhất thời điểm. Trại chủ hưng phấn nói. Ân. Nhưng năm người vẹn vẹn gật đầu, đối với trại bên trong đám người nhiệt tình cơ hồ làm như không thấy, thậm chí còn mang theo một tia đề phòng. Đúng rồi. Vị tiên sinh này cũng là ngày mai muốn đi leo núi, các ngươi có khả năng cùng một chỗ đi tới. Trại chủ ánh mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thiên, không khỏi cho Thẩm Quân Thanh giới thiệu mấy người. Cựu Lập Phu lườm Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngượng ngùng, chúng ta không liên lụy vô dụng. Những người khác cũng là một mặt lạnh lùng. Cũng là Tề Duyệt Hy tựa hồ đối với Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất hứng thú, tiên sinh ngươi cũng là tới một người leo núi sao? Chương 196, Đồng Yêu xuất quan. Diệp Khuynh Thiên khẽ gật đầu, xem như trả lời. Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm ngược lại để Tề Duyệt Hy sững sờ, nàng và Thẩm Quân Thanh không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng mỹ mạo vô song, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. So như đi đến Thiên Lộ trại, trại dân nhóm vô luận nam nữ tầm mắt một mực dừng lại tại trên người các nàng. Duy chỉ có Diệp Khuynh Thiên một người vẫn uống rượu, dù cho nhiều nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Cái này khiến Tề Duyệt Hy rất là nghi hoặc, nhất là nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm đáp lại, nàng nhịn không được nói. Một mình ngươi tới này bên trong rất nguy hiểm. Muốn không theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội A. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, cùng một chỗ lời nói chúng ta có khả năng cung cấp trợ giúp. Thẩm Quân Thanh mở miệng nói, cũng đồng ý Diệp Khuynh Thiên nhập bọn. Mặt khác tam nam tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng lại chấp không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt nhìn bọn hắn một cái nói, được rồi, ta không thích mang theo mấy cái phế vật. Năm người này mặc dù có võ giả, nhưng người mạnh nhất liền võ vương đều không phải là. Tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt liền là trong phế vật phế vật. Và anh, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Thẩm Quân Thanh mấy người đều bối rối. Nhất là Cựu Lập Phu cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, đồng nhiên hắn nghĩ tới hắn mới vừa nói qua. Chỉ là hắn nói Diệp Khuynh Thiên là vương hữu, mà đối phương nói bọn hắn tất cả đều là phế vật. Ngươi là có ý gì? Ngươi dám nói chúng ta mấy cái là phế vật? Một cỗ khí tức túc sát tràn ngập toàn trường, liền không khí phảng phất đều dành thời gian một dạng. Cựu Lập Phu ba người lập tức không đáp ứng, mang vòng quanh mạnh mẽ khí diễm áp bách Diệp Khuynh Thiên. Được rồi, không có chuyện lớn gì. Thẩm Quân Thanh mở miệng nói. Cựu Lập Phu ba người lúc này mới ngồi xuống, không có đi để ý tới Diệp Khuynh Thiên. Đông bắc trong núi sâu Thần Long Sơn Trang. Vâng. Đột nhiên, từ trong đó truyền ra một cỗ hủy diệt chúng sinh khí tức, bá đạo cuồng bạo bao phủ toàn bộ rừng núi. Giữa đất trời một mảnh sơ xác tiêu điều, mây đen quay cuồng, gió lớn gầm thét, gào thét khủng bố. Núi rừng bên trong vô số lạnh rung phát run, như gặp phải diệt tộc ai. Giờ khắc này, tựa như long giới chúa tể buông xuống, thần long hoành thiên, giận quét vạn địch, vạn linh thần phục. Xuy. Thần Long Sơn Trang vùng trời không khí cứ thế mà bị xé nứt, một đạo cầu vồng xé rách chợt hiện, điểm núi cách biển đem lên không vỡ thành hai mảnh. Thần Long Sơn Trang phía sau trên đỉnh núi, một đạo bất thế thân ảnh ầm ầm hạ xuống. Liền cả ngọn núi tựa như lắc lư, vô số cắt bay đá rơi tàn mát, đầy trời bụi mù cuồn cuộn. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu là trùng tiêu xuất quan. Chỉ gặp hắn mi tâm võ ấn tỏa ra vô cùng hào quang, rực rỡ như sao, một đạo huyết sắc long ảnh hiện hiện, mơ hồ kèm theo tiếng long ngâm. Siêu phẩm cao giai võ ấn. Khoảng cách trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn chỉ thiếu chút nữa. Đây mới là Hoa Hạ Ngũ Long khủng bố nội tình. Ta Như Lai luôn cảm thấy cùng Nam Tăng không kém nhiều, hiện tại trở về càng là có thể chiến bại. Thật tình không biết chênh lệch đã sớm đã định trước. Võ đạo một đường, bọn hắn so Tạ Như Lai có thể đi được càng xa. Cùng cảnh giới, Hoa Hạ Ngũ Long tuyệt đối có thể nghiền sát Tạ Như Lai. Chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá. Từng tiếng chúc mừng truyền đến, Đông Yêu bọn người hầu đứng làm một loạt, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ý vẻ mặt. Võ đạo một đường, võ hoàng chi cảnh khó như lên trời, nhất là hướng tầng thứ cao hơn đột phá càng là khó càng thêm khó. Nhưng Đông Yêu La Trùng Tiêu lại tại trong thời gian thật ngắn đột phá, đủ để chứng minh hắn nghịch thiên chỗ. Hiện tại cái gì động tĩnh? Nhất là Diệp Tiêu Giao. Đông Yêu La Trùng Tiêu lên tiếng hỏi, thanh âm giống như sấm rền, động chiến lôi đỉnh. Chủ nhân, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, Diệp Tiêu Giao càng phát ra càng rỡ, đầu tiên là giết Vọng Nguyệt các chấp pháp đoàn bốn đại cao thủ, sau đó càng đem tái xuất Tạ Như Lai chém giết tại Kim Thành Đỉnh. Có người hồi đáp. Cái gì? Hắn liền Vọng Nguyệt các chấp pháp đoàn người đều dám giết. Tạ Như Lai cũng bị hắn giết rồi. Dù là Đông Yêu La Trùng Tiêu, cũng sắc mặt cuồng biến. Không sai, Tạ Như Lai tái xuất trở về, tuyên bố muốn tìm Bắc Quân cùng Nam Tăng báo thù, lấy trước Diệp Tiêu Giao thử tay nghề, lại không nghĩ rằng bị chém giết. Đông Yêu người hầu nói. Đông Yêu La Trùng Tiêu trong đôi mắt toát ra hai bôi ánh mắt nghi hoặc, như thế xem ra, này Diệp Tiêu Giao có đánh với ta một trận tư cách. Tôn Nhi ta chết ở trong tay hắn cũng không oan. Đúng rồi, chủ nhân, căn cứ Trung Thiên Diệp Phụng Thiên tin tức truyền đến Dương Diệp Tiêu Giao tu vi là võ hoàng chi cảnh, chẳng những là một vị hoành luyện cường giả. Hơn nữa còn ngưng tụ ra siêu phẩm sơ giai võ ấn. La Trùng Tiêu càng phát khiếp sợ, nghe nói Diệp Tiêu Giao bất quá tuổi tròn đôi mươi, chẳng những là võ hoàng tu vi, lại còn ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, nếu có tốt đẹp tài nguyên, kẻ này tương lai bất khả hạ lượng. T. Liền La Trùng Tiêu cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng chợt hắn thoại phong nhất chuyển nói, có thể Diệp Tiêu Giao sát hại ta thân tôn, đoạn ta La gia tuyệt lộ. Món nợ này ta nhất định phải tính. Bất luận hắn có cỡ nào kinh diễm chi tài, ta đều phải chém giết hắn. Người nào cản trở ta giết ai? Chuyên lệnh xuống, hạ thư khiêu chiến, ta muốn một trận chiến Diệp Tiêu Giao. La Trùng Tiêu thân bên trên tán phát ra không thể địch nổi sát ý, trực chỉ trời tiêu. Vâng, chủ nhân. Đông Yêu thủ hạ đám người dồn dập không người thân, túi đầu. Nhưng mặt mũi tràn đầy phân chấn, mừng rỡ dị thường. Đã từng đối cứng võ đạo giới vô số cao thủ, đứng hàng hoa hạ long bảng đệ nhất Đông Yêu muốn xuất thủ lần nữa. Nay một trận chiến nhất định là kinh thiên động địa. Hoa hạ ngũ long Đông Yêu La Trùng Tiêu xuất quan sự tình khiếp sợ hoa hạ võ đạo giới, mà hắn phát xuất chiến sách khiêu chiến Diệp Tiêu Giao sự tình càng là làm cả võ đạo giới sôi trào. Cứ việc trước đó võ đạo giới đã phi thường náo nhiệt, thay đổi dị vãng yên lặng. Nhưng bây giờ thế nhưng là Đông Yêu một trận chiến Diệp Tiêu Giao, chuyện này thế nhưng là có một không hai. Đã định trước không bình thường một trận chiến. Trời ạ, Đông Yêu cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Diệp Tiêu Giao thế nhưng là chặt đứt Đông Yêu La Gia Can, hắn muốn không ra tay mới kỳ quái đâu. Truyền thuyết Đông Yêu uống vào qua chân long chi huyết, không biết bây giờ hắn mạnh đến loại trình độ nào. Có hay không như trong truyền thuyết như vậy? Có thể làm cho Đông Yêu khiêu chiến, Diệp Tiêu Giao dù cho chiến chết cũng đáng giá. Hoa hạ võ đạo giới bắt đầu sôi trào, không chỉ như thế, toàn bộ Á Châu võ đạo giới, hắc ám thế giới các loại vòng luẩn quẩn đều sôi trào lên. Đông Yêu La Trùng Tiêu chẳng những hoa hạ võ đạo giới hoành ép các đại cường giả, hắn tại Á Châu cũng cực kỳ nổi danh, nhất là tại Đông Doanh cùng Hán Quốc càng là nổi danh. Tại Tây Thục chỗ trong rừng Trúc Độc Vương trong các, Tây Độc Đường Ngạo Phong đang ở thưởng thức trà, hắn cũng vừa biết được Đông Yêu xuất chiến tin tức. Trên mặt hắn không hề bận tâm, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Phụ thân vấn đề này ngài như thế nào đối đãi? Cha hỏi chính là Đường Ngạo Phong đại nhi tử Đường Trấn, đương nhiệm Đường môn phó môn chủ, Tây Thục Đường gia trụ cột một trong. Từ Đông Yêu ra tay đi. Nhưng ta hội ở một bên quan sát. Ai, ta thua thiệt cha con bọn họ quá nhiều, để bọn hắn con riêng xưng hào tại Tây Bắc vắng vẻ chỗ cầu thả sinh tồn. Nếu có cơ hội ta sẽ đích thân động thủ. Đường Ngạo Phong thở dài một tiếng nói. Tổ ra ra, tổ ra ra. Giờ phút này, từ bên ngoài chạy vào một người, đúng là Đường Yến Uyển. Hả? Nha đầu này sao lại tới đây? Chương 197, bảo hộ đường môn 1-200 năm. Nhìn thấy Đường Yến Uyển, Đường Ngạo Phong cũng là lộ ra mỉm cười, hiển nhiên rất thương yêu Đường Yến Uyển, thế nào sợ không phải hắn này một mạch. Đường Yến Uyển cũng không làm phiền, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tổ gia gia ngươi có phải hay không muốn đối phó Diệp Tiêu Giao rồi? Ân, không sai. Lúc cần thiết ta sẽ ra tay, nhưng nếu là Đông Yêu có thể giải quyết ta bình thường sẽ không ra tay. Có thể kết quả cuối cùng liền là Diệp Tiêu Giao chết. Đường Ngạo Phong trong đôi mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc cơ. Đường Yến Uyển một bộ khẩn cầu biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, tổ gia gia có thể hay không đừng giết Diệp Tiêu Giao? Cái gì? Không nên giết Diệp Tiêu Giao? Không có khả năng. Yến Uyển nha đầu chắc hẳn ngươi cũng biết đạo ngươi Đường gia gia cùng Đường Vũ tranh thúc thúc đều bị Diệp Tiêu Giao giết chết, hắn này loại đoạn ta hương hỏa hành vi ta sao có thể tha thứ hắn? Đường Ngạo Phong thân bên trên mơ hồ bộc phát ra một cỗ nổ tung khí tức, ép tới Đường Yến Uyển hô hấp dồn dập. thế nhưng là tổ gia gia Diệp Tiêu Giao loại thiên tài này giết không phải quá đáng tiếc sao? Mà lại không dối gạt tổ gia gia cùng Đường Trấn gia gia, ta cùng Diệp Tiêu Giao là bạn tốt. Nói xong lời cuối cùng, Đường Yến Uyển ngượng ngùng túi đầu. Đường Ngạo Phong cùng Đường Trấn chỗ nào nhìn không ra Đường Yến Uyển tâm tư. Bất quá Đường Ngạo Phong âm thanh lạnh lùng nói, Yến Uyển loại chuyện này ngươi sao có thể để cho ta thả xuống được cứu hận. Không bằng ngươi nghĩ một cái chu đáo biện pháp. Đồng nhiên Đường Trấn mở miệng nói, phụ thân ta có cái biện pháp. Không bằng như thế, ngươi xem được hay không? Cụ thể nói thế nào? Đường Ngạo Phong cùng Đường Yến Uyển cùng một chỗ nhìn về phía Đường Trấn. Đường Trấn nói ra, đầu tiên, phụ thân ngài làm tiểu đệ cùng võ tranh báo thù thoại, dù sao cái kia không dễ nghe thanh danh hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho người trong giang hồ chế nhạo. Nhất là Đông Yêu đã phát xuất chiến sách, này một trận chiến nhất định kinh động toàn bộ võ đạo giới. Ân. Đường Ngạo Phong cũng không phản bác. Làm con riêng báo thù vẫn là kinh động toàn bộ võ đạo giới, chuyến đi hoàn toàn chính xác không tốt. Thứ hai, hắn cùng Yến Uyển Nha đầu là bạn tốt. Thứ ba, Diệp Tiêu Giao thiên phú kinh thế, hoa hạ bên ngoài tìm không ra cái thứ hai mạnh hơn hắn. Dù cho Diệp Phụng Thiên cũng không được. Như thế rất đơn giản quá đáng tiếc. Dạng này thiên tài nếu có thể thu vào ta Đường ra, bảo hộ ta Đường môn 1-200 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Cụ thể làm thế nào đâu? Đường Ngạo Phong hỏi. Phụ thân không bằng như thế, ngươi đưa hắn thu làm chắc trai. Như thế chẳng những miễn đi một trận chiến, còn có thể khiến cho hắn gia nhập ta Đường ra. Chủ yếu hơn chính là tiểu đệ cùng võ tranh cũng không mất mát gì. Bọn hắn thêm ra tới một cái cháu trai cùng nhi tử, vẫn là như vậy kinh thế thiên tài. Đường Trấn không khỏi nói ra. Đúng, như thế có khả năng. Vừa nghe đến có biện pháp, dù cho rất buồn cười, Đường Yến Uyển cũng cấp tốc đáp ứng. Đường Ngạo Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng, tốt. Liền như thế đi. Tại Thiên Lộ trại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên xuất phát đi tới núi tuyết chỗ sâu. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên liền xuất hiện tại núi tuyết trong dãy núi. Mặc dù luồng không khí lạnh vừa mới thối lui, có thể dòng nước lạnh còn tại, gió lạnh gào thét, giống như đao như kiếm, phá ở trên mặt, đủ để cắt ra vết thương tới. Nhưng đây đối với Diệp Khuynh Thiên lại không có ảnh hưởng chút nào, hắn ăn mặc đơn bạc y phục mặc đi tại tuyết thiên chi bên trong. Đằng trước cách đó không xa, đoàn người ăn mặc nhất chuyên nghiệp leo núi trang bị, đang ở một đường leo. Hả? Quân Thanh tỷ ngươi xem chỗ nào là có người hay không? Tề Duyệt Hy nhỏ giọng hỏi. Còn thật sự có người a? Hả? Thế nào lại là hắn? Thẩm Quân Thanh đoàn người nhận ra Diệp Khuynh Thiên tới. Bọn hắn sớm 2 giờ xuất phát, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Khuynh Thiên lại đuổi đi lên. Hắn hẳn là đằng sau mới tới a? Ân, không sai. Thế nhưng là tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy? Mà lại ăn mặc như thế đơn bạc, không sợ đông lạnh sao? Cao Thượng nhìn thoáng qua nói, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là phục dụng một loại nào đó đan dược, kháng lạnh tăng cường thân thể. Ta cũng nghe qua loại thuốc này vật, so ra kém võ đạo giới đan dược, nhưng uy lực mãnh liệt, có thể tiếp tục mấy giờ. Thế Phong Vực nói ra. Cựu Lập Phu cười lạnh một tiếng, ăn loại thuốc này vật tới leo núi có ý gì? Chúng ta như thế một bước một cái dấu chân dẫm ra tới mới gọi leo núi. Thẩm Quân Thanh 5 người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên vượt lên trước bọn hắn, trên mặt mấy người đặc sắc xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên bỏ đến một nửa, nhanh muốn đến ảnh tộc an bài địa điểm thời điểm, trong hai truyền đến dị động, là Sở Nan căn cứ hắn truyền thụ cho phương pháp dùng trận pháp liên hệ hắn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Sở Nan đem sự tình từng cái nói cho Diệp Khuynh Thiên. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu sắp trước tới khiêu chiến, mà lại trước đây không lâu có cao thủ xâm lấn đến so xét, Sở Nan càng là suy đoán tên này cao thủ là Bắc Quân hoặc là Trung Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tốt, rất tốt. Khiêu chiến ta đúng không? Có vẻ như ta cùng Hoa Hạ Ngũ Long đều có ân oán, năm người tựa hồ cũng nhìn ta khó chịu. Không bằng duy nhất một lần giải quyết ta. Diệp Khuynh Thiên quyết định trước không đi tìm đảo ác ma, chờ nắm Hoa Hạ Ngũ Long giải quyết hết làm tiếp cũng không muộn. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên đường cũ trở về. Hả? Hắn tại sao trở lại? Thấy Diệp Khuynh Thiên trở về, Thẩm Quân Thanh mấy người kinh ngạc không thôi. Nguyên nhân chỉ có một cái, tiểu tử này không chịu nổi. Hoặc là nói dược hiệu nhanh quá hạn, hắn hiện tại không trở về trên ngựa liền sẽ bị đông cứng chết. Cựu Lập Phu cười nói. Ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta đã nói rồi. Những người khác cũng cười nói. Dù sao đây là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất nói rõ lý do, này loại trời băng đất tuyết liền bọn hắn võ giả không chịu được nổi, huống chi người bình thường đây. Đoàn người lại đi nửa giờ, đi vào một chỗ có tín hiệu địa phương. Ông trời ơi! Diệp Tiêu Giao hạ chiến thư, muốn một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Thế Phong Bực mở ra điện thoại, liền thấy cái tin tức này. Cái gì? Diệp Tiêu Giao muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Hắn muốn khiêu chiến vị nào a? Những người khác cực độ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.
Không phải một vị, là năm vị.
Hắn muốn đồng thời khiêu chiến năm người.
Thế Phong bực vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cái gì?
Hắn muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ.
Hắn điên rồi sao?
Một đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài.
Diệp Tiêu Giao đích thật là điên rồi, hắn làm một kiện mấy trăm năm qua võ đạo giới điên cuồng nhất một việc.
Tề Phong vực đều không cách nào hình dung Diệp Khuynh Thiên này phần điên cuồng.
Đơn giản quá kinh khủng.
Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân A.
Dù cho quân sạch ngươi tỷ phu tương lai Nhâm Thiếu Khanh cũng không sánh nổi.
Đám người kinh ngạc tán thán.
Đúng vậy A.
Đó là như thế nào một người nam tử?
Thẩm Quân Thanh một mặt hướng tới.
Nguyên lai ở trong mắt nàng, tỷ phu tương lai Nhâm Thiếu Khanh đứng hàng Hoa Hạ Tiềm Long bảng thứ nhất. Cái kia chính là người bên trong thần long.
Nhưng bây giờ lại ra tới một cái Diệp Tiêu Giao, khiến cho nàng tâm trí hướng về.
Đúng rồi, khiêu chiến địa điểm ở nơi nào?
Cao Thượng hỏi.
Ta nhìn một chút ta.
Tề Phong bực một lần nữa nhìn về phía điện thoại, này xem xét hắn gần như kích động hô lên tới, đại chiến địa điểm ngay tại Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước.
A,
ngay ở chỗ này.
Chúng ta vận khí cũng quá tốt rồi a.
Vậy chúng ta còn trèo lên cái gì núi?
Tranh thủ thời gian trở về đi.
Thẩm Quân Thanh đoàn người mặt mũi tràn đầy hướng về trở về, tốc độ nhanh vô cùng.
Chương 198, Diệp Tiêu Giao mời Hoa Hạ Ngũ Long nếm bại một lần.
Lúc này, Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào không thôi. Bởi vì Đông Yêu cường thế xuất quan, muốn hướng Kim Thành một trận chiến Diệp Tiêu Giao.
Sau đó không lâu, Hoa Hạ võ đạo giới lần nữa truyền ra một đầu kinh thế hai tục tin tức, Diệp Tiêu Giao hạ chiến thư.
Diệp Tiêu Giao hạ chiến thư là lần đầu, Hoa Hạ võ đạo giới thậm chí toàn bộ Á Châu đều vô cùng chấn động. Tất cả mọi người vô cùng tò mò, Diệp Tiêu Giao vậy mà lại hạ chiến thư. Hắn hiện tại là võ đạo giới chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt vô số người. Trọng yếu nhất chính là Diệp Khuynh Thiên hạ chiến thư đối tượng là ai.
Lập tức, Vọng Nguyệt Các tuyên bố, Diệp Tiêu Giao hạ chiến thư, tại Vân Quý Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ.
Diệp Tiêu Giao chiến thư rất đơn giản, Diệp Tiêu Giao mời Hoa Hạ Ngũ Long đến đây đoạn thiên thác nước đến bại một lần.
Tin tức này liền tựa như vũ khí hạt nhân nổ tung, không thể địch nổi thần uy hạo đãng tán giật ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới.
Điên rồi.
Điên rồi.
Diệp Tiêu Giao triệt để điên rồi.
Hắn lại muốn một chọi năm.
Hắn lại muốn độc chiến Hoa Hạ Ngũ Long.
Diệp Tiêu Giao quá điên cuồng.
Hắn là nhập mà sao?
Vậy mà duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long.
Đây tuyệt đối là ta gặp qua người mạnh nhất, vậy mà duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long.
Võ đạo giới. Thượng lưu vòng tròn đám người nghe được tin tức này về sau, toàn bộ chỉ cảm thấy đầu nổ tung.
Tin tức này thật là làm cho người ta khiếp sợ.
Không tính những cái kia ẩn thế không ra cao nhân, Hoa Hạ Ngũ Long đại biểu chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong, đứng hàng long bảng đệ nhất.
Bọn hắn bởi vậy còn có một cái ngoại hiệu gọi là Hoa Hạ thủ hộ thần.
Trong năm người tùy ý chọn đi ra một vị liền hoành ép Hoa Hạ võ đạo giới, thậm chí Á Châu, thậm chí thế giới các thế lực lớn đều e ngại.
Nhất là Bắc Quân cùng Trung Thiên tại quốc tế đó là hung danh hiển hách. Thủ hộ Hoa Hạ vài chục năm, vô số đạo trích liền chui vào Hoa Hạ cũng không dám.
Tại Hoa Hạ trong lòng mọi người, Hoa Hạ Ngũ Long đó chính là võ đạo đỉnh phong, thần linh một dạng tồn tại.
Nhưng hôm nay Diệp Tiêu Giao một thiếu niên, lại muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long, vẫn là duy nhất một lần khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ.
Đây quả thực quá bất khả tư nghị.
Mặc dù Diệp Tiêu Giao rất mạnh mẽ, Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân.
Có thể Hoa Hạ Ngũ Long đại biểu là vô địch, đại biểu là một loại đại gia trong tiềm thức quy tắc. Giống như thiên đạo.
Diệp Tiêu Giao làm như thế chính là muốn đánh vỡ thiên đạo quy tắc, cùng toàn thế giới là địch cảm giác.
Diệp Khuynh Thiên một cử động kia làm người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất là đối với mỗi người có tâm tư riêng Hoa Hạ Ngũ Long tới nói, hoàn toàn thoát ly khỏi ý nghĩ của bọn hắn.
Đông Yêu không nghĩ tới, Tây Độc không nghĩ tới, những người khác càng là không nghĩ tới.
Lập tức, có tin tức truyền ra, Hoa Hạ Ngũ Long ứng chiến.
Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào, loại tình huống này khả năng mấy trăm năm đều sẽ không phát sinh.
Nay một trận chiến tức thì bị ca tụng là trăm năm qua Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong nhất một trận chiến, không có cái thứ hai.
Tin tức một khi truyền ra, có loại cả thế gian sôi trào nổ tung.
Diệp Tiêu Giao mời Hoa Hạ Ngũ Long tới đoạn thiên thác nước nếm bại một lần, câu nói này đơn giản cuồng vọng tới cực điểm, cả thế gian sôi trào.
Trong chốc lát, vô số người đang chạy tới đỉnh phong một trận chiến địa điểm, đoạn thiên thác nước.
Thanh Phi nếu đều đi ra giải sầu, ngươi cũng không cần giàu gì không vui.
Giờ khắc này ở Vân Quý nơi nào đó phong cảnh tuyệt mỹ địa phương, Hoa Thanh Phi cùng một tên dung mạo dáng người cũng cố đại mỹ nữ đang ở du ngoạn.
Cứ việc hai người mang theo mũ cùng kính râm, nhưng vẫn như cũ có không ít tầm mắt rơi vào trên người các nàng.
Hoa Thanh Phi hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một tia ưu sầu, nàng cười cười nói, Sở Hàm, trước kia ta nghĩ đến truy cầu cuộc sống mình muốn. Không tiếc hết thể đi Kim Thành phát triển, thoát rời gia tộc. Nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được vận mệnh. Hoa Thanh Phi khuê mật, đến từ Hán Quốc Kim Sở Hàm nở nụ cười xinh đẹp, thế nhưng là Thanh Phi vị hôn phu của ngươi Lý Đông Húc thế nhưng là siêu cấp đại nhân vật A, Hán Quốc đệ nhất tập đoàn người thừa kế, vô địch thần hào một cái. Đồng thời võ đạo thông thiên, được vinh dự Hán Quốc võ đạo mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Ưu điểm của hắn mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Chủ yếu nhất là hắn đối ngươi rất tốt. Ân, hắn đối ta thật là không tệ. Chúng ta còn là đồng học, cho tới nay ta cho là hắn là nghèo kiết hủ lậu học sinh, thật không nghĩ đến hắn tài lực kinh thiên, liền Long Gia đều không thể so sánh nổi. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Nguyên lai Hoa Thanh Phi đoạn thời gian trước bị triệu hồi Kim Thành, là Hán Quốc đệ nhất tập đoàn công tử tới cửa cầu hôn, đồng thời Long Gia đáp ứng. Môn này đính hôn khiếp sợ trình độ không thua kém một chút nào Nhâm Thiếu Khanh cùng Thẩm Hòa Mặc. Kim Sở Hàm nhìn thoáng qua điện thoại, đồng nhiên vui mừng nói, Thanh Phi ngươi cũng đừng bị thương. Nói cho ngươi một sự kiện, lập tức liền tại Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước, Hoa Hạ đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Giao một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Hả? Diệp Tiêu Giao muốn ở chỗ này một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Ban đầu thất thần nghèo túng Hoa Thanh Phi trên mặt toát ra ánh sáng lóa mắt màu, xúc động mà hỏi. Ừm đâu, ngay tại đoạn thiên thác nước. Kế hoạch chúng ta muốn đi một chỗ. Kim Sở Hàm trả lời. Tốt, chúng ta lập tức đi đoạn thiên thác nước. Thẩm Quân Thanh đoàn người trở về thiên lộ trại về sau, làm sơ nghỉ ngơi, cũng lập tức chạy tới đoạn thiên thác nước. Còn có rất nhiều người chạy tới đoạn thiên thác nước, sợ đến muộn không có vị trí. May mắn đoạn thiên thác nước địa thế hiểm trở, căn bản không phải du lịch khu vực, ngược lại là không có kín người hết chỗ. Võ đạo giang hồ giới, Vân Quý có hai cái địa phương nổi danh bốn bốn nhất tự nhất phủ. Nhất tự chỉ là Thiên Long Tự, Nam Tăng liền một mực tại Thiên Long Tự tu hành, Thiên Long Tự tăng nhân vũ lực siêu tuyệt, không ai biết nàng nội tình. Một phủ chỉ là một vương phủ, lại cùng cổ đại chấn thủ Vân Quý vương phủ khác biệt, nơi này một vương phủ chỉ là võ đạo thế gia. Một vương phủ tại Vân Quý địa vị tương đương với Thiên Kinh tứ đại hào môn hàng ngũ, mà lại cùng tứ đại hào môn khác biệt, một vương phủ là tinh khiết vỡ võ đạo thế gia, chỉ là một mực rất điệu thấp, cơ hồ ẩn thế không ra. Có thể Diệp Tiêu Giao khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long một chuyện kinh động đến một vương phủ, dù sao liền ở ngay dưới mắt bọn họ, một vương phủ cao thủ đều xuất hiện, chỉ vì xem này một trận chiến. Khoảng cách Vân Quý không xa Dương Thành lĩnh Nam này địa phương võ đạo gia tộc thế lực cũng dồn dập đến đây, bao quát lĩnh Nam võ đạo đệ nhất nhân lĩnh Nam Vương, Dương Thành võ đạo đệ nhất nhân Thần Võ Chiến Tôn. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Tây Nam, Đông Nam các nơi đã từng lưu lại một cái truyền thuyết cường giả xuất hiện, chạy tới đoạn thiên thác nước. Này một trận chiến cùng Diệp Tiêu Giao đại chiến Tà Như Lai khác biệt, này một trận chiến lực ảnh hưởng quá rộng. Hiện tại võ đạo giới đại năng thật sự là đều xuất hiện, chỉ vì xem này thịnh thế một trận chiến. Toàn Hoa Hạ cường giả đang hướng đoạn thiên thác nước chạy đến, liền chung quanh Á Châu quốc gia cường giả cũng chạy đến. Võ vương khắp nơi trên đất đi, thậm chí không thiếu võ hoàng tu vi cường giả. Ngày thứ hai, Ngọc Long Tuyết Sơn trong dãy núi một chỗ hiểm địa, đoạn thiên thác nước hành treo, uy thế lay trời, quét ngang càn khôn. Thác nước rộng gần trăm mét, nhìn từ đằng xa tựa như một đạo đao mang vắt ngang giữa không trung, muốn đem trời chém vào mở dạng, nên tên là gọi đoạn thiên thác nước. Buổi sáng 5-6 điểm, nơi này hội tụ vô số người. Đồng thời số người còn đang kéo dài gia tăng. Hả? Diệp Khuynh Thiên ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi tới nơi này cũng là quan chiến sao? Vừa vặn Hoa Thanh Phi cùng khuê mật Kim Sở Hàm đi vào đoạn thiên thác nước, lại liếc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Chương 199, ta tới ngược vài người. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm mà nói, không, ta tới ngược vài người. Hoa Thanh Phi kèm chút cười ra tiếng, Diệp Khuynh Thiên tới này bên trong ngược người, không phải nói đùa sao? Tối hôm qua Hoa Thanh Phi thông qua chính mình vòng tròn hiểu rõ đến, liền nơi này cường giả, võ vương nhiều cùng rau cải trắng một dạng. Nàng cái này võ tướng căn bản bất nhập lưu, hoặc là nói sâu kiến một dạng. Tình huống như vậy Diệp Khuynh Thiên tới ngược người. Nàng dĩ nhiên không tin. Diệp Khuynh Thiên? Chẳng lẽ là ngươi? Kim Sở Hàm lờ mờ nghe Hoa Thanh Phi đề cập qua Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được nhiều dò xét Diệp Khuynh Thiên vài lần. Uy! Kim Sở Hàm vừa muốn hỏi thăm cái gì, đã thấy Diệp Khuynh Thiên vậy mà rời đi. Không có việc gì, hắn chính là như vậy. Tính cách hết sức cao ngạo. Hoa Thanh Phi nói rõ lý do một tiếng. Kim Sở Hàm lộ ra mỉm cười, bất quá cũng tốt, như thế Thanh Phi ngươi liền có thể nhìn ra những nam nhân này cùng Lý Công Tử chênh lệch. Hoa, lại còn nhiều như vậy người, có ít người thật thật kỳ quái a. Này chút trang phục chỉ sợ chỉ có thể ở trên TV thấy a. Thẩm Quân Thanh đoàn người cũng tới đến đoạn thiên thác nước, nhất là cựu lập phu nhìn thấy rất nhiều ăn mặc kỳ trang dị phục tồn tại, nhịn không được kinh hô. Đúng vậy a, những người này thật kỳ quái, cũng tốt không a. Tề Duyệt Hy thấy rất nhiều người đang dương mắt nhìn bọn hắn. Tề Phong vực dọa đến sắc mặt đại biến, các ngươi thanh âm nhỏ một chút. Đừng đi nghị luận người khác. Tề ca, chúng ta Thiên Kinh tới còn sợ này chút thôn quê thôn phu đám ô hợp. Cựu Lập Phu hử lạnh nói. Cho tới nay bọn họ đều là chịu lấy Thiên Kinh đại thiếu tên tuổi tại các nơi đi lại, ai thấy khó lường ngoan ngoãn kêu một tiếng thú ít, bọn hắn sẽ sợ ai. Thẩm Quân Thanh lạnh mặt nói, ngươi thật là đối hôm nay tới nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa rồi nghị luận những người này tùy tiện rất có thể toàn bộ đều là võ vương. Nếu như ngươi vận khí tốt gặp được nửa bức võ hoàng cùng cao giai linh sư đều không nhất định. A, Cựu Lập Phu vẻ mặt lập tức biến. Thẩm Quân Thanh nhìn hắn một cái tiếp tục nói, hôm nay này một trận chiến đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong, cơ hồ toàn Hoa Hạ cường giả đều tới. Rất nhiều thế lực hoặc gia tộc thế nhưng là cùng Thiên Kinh tứ đại hào môn nổi danh. Ngươi cảm thấy ngươi so tứ đại hào môn như thế nào? A, nghiêm trọng như vậy. Cựu Lập Phu dọa đến sắc mặt tảm đạm, huyết sắc hoàn toàn không có. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mấy người lập tức ngoan ngoan im lặng. Hả? Hắn sao lại tới đây? Mấy người tầm mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy Diệp Khuynh Thiên đi tới. Tề Duyệt Hy nhịn không được hỏi một tiếng, ngươi cũng tới. Ân. Diệp Khuynh Thiên lên tiếng, liền đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn phía trước đoạn thiên thác nước. Xem bộ dáng hẳn là của gia tộc nào đại thiếu, có chút rõ ràng, vậy mà có thể tới nơi này. Tề Phong bực vuốt cằm nói. Nhưng hôm nay ở đây, chúng ta đều bất nhập lưu, lại càng không cần phải nói hắn. Cựu Lập Phu cùng Cao Thượng hừ lạnh một tiếng. Chơi ạ. Đông Bắc võ đạo thế gia An gia An Văn Long tới, võ vương hậu kỳ tu vi, từng một người giết đến đông doanh 7-8 vị võ vương hoa rơi nước chảy. A. Lại là hoa trung võ đạo đệ nhất nhân Phùng Thiện Sáng, nửa bước võ hoàng tu vi. Vị này là Đông Nam linh thuật thế gia Hỏa gia lão tổ Hỏa Phong Động, một vị linh tôn linh sư. Nay một vị vậy mà đến từ Nam Cảng linh thuật đại sư, nửa bước linh vương linh sư. Khủng bố như vậy. Thời gian dần trôi qua từng vị siêu cấp đại nhân vật ra trận, trang diện triệt để sôi trào, vỡ tổ một dạng. Nhất là gần hơn 10 vị nửa bước võ hoàng võ giả cùng nửa bước linh vương linh sư liên tiếp xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Những nhân vật này tùy ý chọn đi ra một vị đều có thể khai tông lập phái, độc tôn một tỉnh siêu cấp tồn tại. Rất nhiều vẫn là nhân vật trong truyền thuyết, tại võ đạo giới cùng với linh thuật giới lưu lại vô số truyền thuyết tồn tại. Nhưng ở hôm nay lại một vừa xuất hiện. Nhưng mà này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Làm đại gia coi là nửa bước võ hoàng cùng nửa bước linh vương là đỉnh phong thời điểm, võ hoàng cùng linh vương xuất hiện. Ta không nhìn lầm a. Vị này là Giang Nam danh xưng Lưu Thủy Nhất Kiếm Vấn Nên Đỉnh. Đây là một vị võ hoàng a. Năm đó đánh với Tạ Như Lai một trận, vẹn vẹn bại nửa chiêu. A. Kim Đao Môn lão tổ Kim Chấn Lao gia tử. Một tay Kim Đao vô địch, đã từng cùng Diệp Phụng Thiên bất phân thắng bại nam nhân. Vị này là Miêu Cương thuật pháp môn phái Ám Lôi Môn Trình Hùng, linh vương cảnh giới linh sư. Vị kia ta biết, Nam Dương linh thuật đại sư, được vinh dự thần linh tăng khôn. Linh vương linh sư, đã từng chém giết qua 4 vị nửa bước võ hoàng. Cái kia là Đông Doanh. Nhân vật như vậy trọn vẹn xuất hiện 7-8 tên, đại gia tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Mỗi một người hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn hít thở không thông. Mọi người ở đây, đừng nói bọn hắn, liền bọn hắn tổ tông đều ngưỡng vọng không thôi ẩn thế nhân vật lại từng cái hiện lên. Xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp này đánh một trận. Đánh giá thấp Hoa Hạ Ngũ Long thực lực. Hoa Hạ Ngũ Long đồng loạt ra tay, thế tất yếu khiên động Hoa Hạ võ đạo giới nội tình. Ân, hôm nay này một trận chiến Hoa Hạ võ đạo giới hết thảy cường giả đều động. Đám người giờ mới hiểu được này một trận chiến tầm quan trọng, võ đạo giới sôi trào cũng không phải đùa giỡn. Ban đầu rất nhiều đại gia tộc đại môn phái tử đệ cảm thấy mình tầm mắt cao, hiểu biết nhiều. Nhưng đến sau này, bọn hắn mới hiểu được, chính bọn hắn cũng là hết ngồi đáy giếng hết xanh. Lại tới đây, bọn hắn cũng là tới phòng hiểu biết. Uy, ngươi về sau thoáng, ta sợ hai đợi chút nữa cái kia đại nhân vật tới nắm nước dung sụp, một cái khí kình đem ngươi đánh rách tả tơi. Thấy Diệp Khuynh Thiên sát lại dưới thác nước lũ lụt đầm rất gần, Cựu Lập Phu nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, Cao Thượng cười lạnh nói, đoán chừng là cái nào nơi hẻo lánh nhà giàu mới nổi đi ra đại thiếu gia, tự nhận là vô địch thiên hạ, đợi biết chiến đấu ngay từ đầu, chỉ cần một đợt hắn liền chết không toàn thây. Chúng ta quản hắn làm cái gì? Một người bình thường cũng không cần tới đây tham gia náo nhiệt. Tề Phong Vực lắc đầu. Nhìn thấy Thẩm Quân Thanh muốn đi nhắc nhở, Tề Phong Vực giữ chặt nàng, quên đi thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Hoa Hạ Long Bảng đệ tứ Dương Thành Thần Võ Chiến Tôn xuất hiện. Không chỉ có như thế, Long Bảng đệ tam lĩnh Nam Vương cũng xuất hiện. Kích thích, quá kích thích. Giữa sân bầu không khí cao hơn một tầng, bởi vì lại có hai cái siêu cấp nhân vật gia nhập, hoành ép trước đó tất cả cường giả. Mỗi một người đều mặt lộ vẻ điên cuồng, vẻ mặt đỏ lên, con ngươi không kiềm hãm được co vào, thậm chí có chút tê cả da đầu. Có khả năng nói như vậy, trước mắt bị Vọng Nguyệt các thống kê đến Hoa Hạ võ giả bên trong. Không có gì ngoài Hoa Hạ Ngũ Long cùng Diệp Tiêu Giao bên ngoài, Lĩnh Nam Vương cùng Thần Võ Chiến Tôn chính là võ đạo đỉnh phong. Đời này không tiếc. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, dù cho không nhìn trận chiến đấu kinh thế này, chỉ là thấy nhiều như vậy đại nhân vật liền đời này không tiếc. Vâng! Đông Dương, một đạo cuồn cuộn như biển khí tức theo sâu trong hư không dâng lên mà ra, trấn áp toàn trường. Mỗi một người ngực tựa như là đè ép một khối đá lớn, cơ hồ không thở nổi, mà lại những người này không phải người bình thường, có rất nhiều võ vương cũng giống như nhau cảm giác. A-di-đà Phật. Chương 200, Hoa Hạ Ngũ Long Tề Tụ. Một tiếng từ phía chân trời truyền đến, tiếng như lôi đỉnh, rung động toàn trường. Toàn trường an tĩnh lại, bởi vì mọi người biết, Hoa Hạ Ngũ Long tới. Mỗi một người thần sắc trang nghiêm khẩn trương nhìn xem Đoạn Thiên Thác nước, thân bên trên sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, rất nhiều người nếu không phải gượng chống lấy, đã sớm mềm thành một bãi bùn nhão. Đoạn Thiên dưới thác nước có thể so với hồ lớn trì đầm, xác thực nói hẳn là hồ. Giờ phút này gió êm sóng lặng, tựa như ngưng kết kết như băng, liền một điểm gợn sóng đều không có. Mau nhìn. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía mặt nước. Chỉ thấy nước chân trời một bóng người hiện hiện, người mặc tăng bào, chắp tay trước ngực liền chậm rãi đi tới, phảng phất đi ở trên đất bằng. Đạp nước mà đi. Nhìn thấy một màn này, chỗ có người con ngươi tử đều cả kinh kem chút trừng ra ngoài. Ở trên mặt nước đi lại, võ vương đi nhỏ một đoạn có khả năng, nhưng tiêu hao chân khí quá nhiều, không cách nào thời gian dài đi lại. Mà trước mắt mặt mũi hiền lành tăng giả lại đi được thong dong vô cùng, tựa như mặt nước kết băng. Này loại thong dong bình tĩnh hạ ẩn giấu cảnh giới là khắp nơi chẳng cơ hồ tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Thần kỳ hơn chính là cao tăng bước đi rất chậm, bộ pháp cũng rất nhỏ, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cuối cùng cao tăng vậy mà vững vàng ngừng ở trên mặt nước, hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, tăng giả vô niệm tới đi Diệp thí chủ ước hẹn. A-di-đà Phật. Danh xưng Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong, Hoa Hạ thủ hộ thần Hoa Hạ Ngũ Long Nam Tăng xuất hiện. Đây cũng là Nam Tăng. Cái này cũng quá kinh khủng a. Nhìn thấy đứng vững tại trong hồ lớn Nam Tăng, đại gia khắp khuôn mặt là không thể tin được. Tất cả mọi người là kích động hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Người trước mắt thế nhưng là đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong a. Phù 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 phốc phốc phốc. Đông Dương, trong hai mọi người truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng động, chẳng biết tại sao. Đại gia mau nhìn mặt nước. Có người hoảng sợ nói, như gặp quỷ thần nhìn xem hồ lớn. Chỉ thấy mặt hồ bốc hơi, nước sôi một dạng bốc lên, hơi nóng mờ mịt, nước hồ trong khoảnh khắc nóng lên hồ. Thời gian dần trôi qua mờ mịt sương mù hội tụ hướng một chỗ, tựa như cá voi hút nước. Cuối cùng sương mù bao phủ làm một đoàn. Tại mọi người nhìn soi mói xương mù tán đi, vậy mà hiện ra một bóng người tới. Đường môn độc vương các đường ngạo phong đến đây phó ước. Lao giả chắp tay nói. Hoa Hạ Ngũ Long Tây Độc tới. A, lại là Tây Độc. Đám người đã bị này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn sở kinh đến. Tây Độc đã võ đạo thông thần, hắn vừa rồi làm được hết thể có thể so với ít nhất nửa bước linh vương linh sư mới có thể làm đến. Nói không chừng Tây Độc là linh vũ song tu. Này càng đáng sợ. Ẩm. 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 Một giây sau, kèm theo một cỗ chấn thiên nhiếp uy nghiêm khí tức, hồ lớn mặt ngoài vậy mà như ném từng quả đạn pháo giống như, mặt nước không ngừng nổ tung, thủy triều quần quận trùng kích, này loại nổ tung hiệu quả kéo dài vươn đi ra mấy ngàn mét, biến mất tại cuối tầm mắt. Oeng. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý từ trên bầu trời bao phủ xuống, hoành ép toàn trường. Diệp Tiêu Giao ở đâu? Ta là trùng tiêu tới, khiến cho hắn đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn vang lên, một bóng người hạ xuống từ trên trời. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu là trùng tiêu đến rồi. Hoa Hạ Ngũ Long thật không phải mạnh lưới, đơn giản quá kinh khủng. Bọn hắn so mười mấy năm trước càng thêm cường đại. Tu vi thâm bất khả chắc. Dù là Lĩnh Nam Vương, Thần Võ Chiến Tôn mấy người đều phát ra cảm thán như vậy tới. Bây giờ Hoa Hạ Ngũ Long so với trước còn cường đại hơn, đến một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Lăng Chiến Thiên cũng tới đi Diệp huynh đệ ước hẹn. Theo thanh âm truyền ra, một bóng người vậy mà theo bên cạnh quan chiến vị trí trong đám người xuất hiện. Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân Lăng Chiến Thiên cũng tới. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Lăng Chiến Thiên đã sớm tới, còn lẫn trong đám người, chỉ là đại gia không nhận ra được mà thôi. Vừa rồi cùng Lăng Chiến Thiên đứng chung một chỗ người đơn giản có loại điên mất cảm giác. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên vừa rồi liền tại bọn hắn bên cạnh, bọn hắn vậy mà hồn nhiên không biết, thậm chí có người mới vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện với nhau qua. Lăng Chiến Thiên chậm rãi hướng đi trong hồ lớn, cùng ba người khác hội tụ một chỗ. Lao Hưu đã lâu không gặp. Bốn người lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Hoa Hạ Ngũ Long Tứ Long Tề Tụ, chỉ còn lại có một cái Trung Thiên Diệp Phụng Thiên. Đại gia mong đợi nhìn xem bốn phía, đều tại phỏng đoán Diệp Phụng Thiên hội dùng như thế nào phương thức xuất hiện. Diệp Phụng Thiên đến đây phó ước. Đông nhiên chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, tựa như hồng trung đại lữ, lôi đỉnh cuồn cuộn, sấm sét giữa trời quang nổ vàng tại trong thai mọi người. Sau một khắc, một cỗ tĩnh lặng yên diệt khí tức từ không trung chỗ sâu lộ ra, chỉ thấy xa xa đoạn thiên trên thác nước đứng đấy một người. Vâng! Mọi người tới không kịp kinh ngạc, Diệp Phụng Thiên liền từ chỗ cao trượt xuống mà xuống. Diệp Phụng Thiên tự thân hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, cứ thế mà đem đoạn thiên thác nước từ giữa đó đứt gãy ra. Mấy trăm mét dài gần trăm mét rộng thác nước bị phân liệt, quá có thị giác rung động hiệu quả, tất cả mọi người cuộc đời hiếm thấy. Thể xác xe rách đoạn thiên thác nước, chiêu này Diệp Phụng Thiên khiếp sợ hoa hạ, thậm chí Á Châu võ đạo giới. Thiên Long bộ đội đặc chủng tại trên quốc tế hung danh hiển hách, Diệp Phụng Thiên càng là sát thần giật mình thế. Một kích này đã chứng minh hắn gánh chịu nổi hoa hạ võ đạo tương lai hy vọng gánh nặng. Trước kia nghe Bắc Quân Lăng Chiến Thiên nói qua, Diệp Phụng Thiên tuổi trẻ, ngưng tụ ra võ ấn cũng mạnh hơn bọn họ. Hắn tương lai võ đạo chi lộ hội càng xa. Hoa hạ ngũ long bên trong hắn hẳn là mạnh nhất. Bây giờ nhìn lại không sai, Diệp Phụng Thiên hẳn là hoa hạ ngũ long bên trong mạnh nhất vị kia. Thân thể vắt ngang thác nước thật sự là kỹ kinh tứ tọa a. Khủng bố vô song. Không biết tương lai Diệp Phụng Thiên võ đạo chi lộ sẽ đi đến một bước nào. Diệp Phụng Thiên xuất hiện, đem giữa sân bầu không khí trực tiếp đẩy tới cao trào. Hoa hạ ngũ long bên trong, so với bốn vị khác, Diệp Phụng Thiên đại biểu càng nhiều một chút. Nhất là ẩn thế không ra đám võ giả đều biết kỳ thật thế hệ trẻ tuổi tối cường là Diệp Phụng Thiên, hắn đại biểu chính là hoa hạ võ đạo giới hy vọng. Trong chớp mắt, Diệp Phụng Thiên đã lướt sóng đi vào, hoa hạ ngũ long cuối cùng tề tiểu. Năm người được ban cho hoa hạ ngũ long xưng hào sau lần thứ nhất tề tiểu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trong lịch sử lần thứ nhất. Hôm nay chúng ta đều lấy võ giả thân phận tới luận, không liên quan tới mặt khác. Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Phụng Thiên trước tiên cho thấy thân phận của mình. Nay một trận chiến liên quan đến sinh tử, một phần vạn dính đến mặt khác sẽ rất phiền phức, cho nên hai người cho thấy thân phận. Nhìn thấy năm người này, vô số võ giả sắc mặt xúc động, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Năm người này đại biểu võ đạo đỉnh phong, là bọn hắn cả đời cố gắng đuổi theo mục tiêu. Nhất là Diệp Phụng Thiên thân thể đoạn thác nước một màn càng là bị đám người lưu lại kinh thế hai tục, không thể xóa nhòa một vệt bóng mờ. Thế hệ trẻ tuổi nhóm càng là phân chấn, Diệp Phụng Thiên là tốt nhất cọc tiêu. Cơ hồ mỗi một người đều âm thầm thề, trở về liền bế quan tu luyện, riêng phần mình đều định xong đại mục tiêu. Chúng ta năm cái đều đã đến, Diệp Tiêu giao ngươi ở đâu? Đột nhiên, Đông Yêu ngửa mặt lên trời vừa hô, sóng âm như sóng, bao phủ toàn trường, lan đến gần mỗi một chỗ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, các ngươi đầu có vấn đề. Đi qua Đông Yêu nhắc nhở về sau, đại gia lúc này mới ý thức được còn có một cái nhân vật chính, Diệp Tiêu Giao. Cái kia không sợ trời không sợ đất, truyền thuyết ăn gan hùm mật gấu chủ. Đúng rồi, Diệp Tiêu Giao đâu? Không phải hắn khiêu chiến sao? Diệp Tiêu Giao tiểu tử này sẽ không phải trò đùa dai a? Hắn len lén chuồn đi. Rất có loại khả năng này, chỉ cần đầu não tỉnh táo người không có khả năng tới khiêu chiến hoa hạ ngũ long. Giữa sân tất cả mọi người đang tìm Diệp Tiêu Giao thân ảnh, nhưng làm sao cũng không phát hiện. Ở đây tất cả mọi người, nhất là thế hệ tuổi trẻ nhóm mơ hồ có chút chờ mong, muốn nhìn xem Diệp Tiêu Giao kinh thiên thực lực. Diệp Tiêu Giao đi ra bị đánh nhận lấy cái chết. Ngươi dám giết cháu ta, vì sao không dám hiện thân? Đông Yêu quát lớn tiếng lại nổi lên, vậy mà kèm theo trận trận long âm, chấn nhiếp toàn trường. Diệp Tiêu Giao muốn ra sân. Nghe xong Diệp Tiêu Giao, Thẩm Quân Thanh mơ hồ chờ mong, đôi mắt đẹp bốn phía quét lấy. Uy, ngươi làm gì? Cựu Lập Phu chợt thấy Diệp Khuynh Thiên hướng bên hồ đi đến, nhịn không được quát. Ngươi mau trở lại. Gặp nguy hiểm. Liên Thẩm Quân Thanh cũng nhịn không được hô một tiếng. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên chưa mảy may để ý tới, trực tiếp hướng đi bên hồ. Nguyên lai Diệp Tiêu Giao Diệp huynh đệ tới sớm. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên bỗng nhiên lên tiếng, tiếng như lôi đỉnh. Ánh mắt của hắn càng là nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đồng thời Trung Thiên mấy người cũng nhìn qua, tầm mắt khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Lá! Diệp Tiêu Giao! Đột nhiên nghe được tin tức này, Cựu Lập Phu đứng không vững, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Thẩm Quân Thanh miệng đại trường, vẻ mặt cứng ngắc hóa đá, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mấy người khác trên mặt cũng là không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt đặc sắc xuất hiện. Cao Thượng ngây ngẩn cả người. Tề Duyệt Hy ngây ngẩn cả người. Thế Phong Bực càng là ngây ngẩn cả người. Những người khác tầm mắt dồn dập tụ tập tới, mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng Diệp Khuynh Thiên thân bên trên mênh mông huyết khí lại có thể cảm nhận được. Ban đầu ta còn suy đoán Diệp Tiêu Giao là lão quái vật dịch dung, hiện tại xem ra hắn thật là tuyệt thế thiên tài. Linh Nam Vương mở miệng nói. Thật sự là khủng bố. có thể làm được một trận chiến hoa hạ ngũ long mức độ, đời này không tiếc. Mặc dù không ai cho rằng Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, có thể cử động của hắn đủ để tin phục tất cả mọi người, hắn chính là vương giả. Hắn, Thanh Phi giống như là hắn. Người khác không biết, nhưng Kim Sở Hàm vừa nhìn thấy bóng lưng liền lập tức nhận ra. Hắn, liền là Diệp Tiêu Giao. Vừa nghe đến tin tức này, Hoa Thanh Phi như bị sét đánh, cả người gần như lời nói thật. Thân thể tựa như trải qua một vạn vốn đặc biệt dòng điện oanh kích, thân thể mềm mại run rẩy. Đồng thời vẻ mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi đầm địa. Không có người vô duyên vô cớ sẽ đi cứu nàng. Càng không có trùng hợp đến cưới cùng một khung chuyến bay. Hắn ba lần bốn lượt xuất hiện tại Lâm Ẩn Thiên Hạ, hắn không là kẻ trộm, hắn là thật ở tại Lâm Ẩn Thiên Hạ, càng là ở tại Sơn Hà Kỳ Quan. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại An Bắc, cùng bọn hắn ngồi tại cùng một cái bàn. Atlantis Chi Vương liền là Kim Thành sinh viên đại học hoặc là lao sư, hắn hoàn toàn phù hợp. Hết thể đều thuyết minh hắn không phải người bình thường, chỉ là vào trước là chủ ý thức dẫn dắt quá sâu, căn bản không có cân nhắc đến trên người hắn. Hết thể nói rõ lý do không thông sự tình tại thời khắc này toàn bộ rõ ràng, lý do chỉ có một cái, hắn liền là Diệp Tiêu Giao. Trách không được hắn nói qua Diệp gia, Hoa gia đều không lọt mắt xanh lời nói hùng hồn, nguyên lai hắn có đầy đủ vốn liếng. Diệp Khuynh Thiên đứng ở bên hồ, tầm mắt nhìn thẳng Hoa Hạ Ngũ Long. Mấy người các ngươi đáng ghét ra hỏa rốt cục tề tiểu, này hội duy nhất một lần giải quyết, tránh khỏi phiền phức. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. A Di Đà Phật. Trước khi đến ta liền nghe nói Diệp thí chủ chính là thiên hạ đệ nhất cuồng vọng, lần này bẩn tăng khai nhan giới. Nam Tăng mở miệng nói. Mấy người khác cũng là như thế vẻ mặt, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là cuộc đời thấy ngông cuồng nhất người. Thật mẹ nó hâm mộ a. Thế nào sợ liền là chết, có thể tại Hoa Hạ Ngũ Long trước mặt cuồng vọng như vậy một thanh cũng đáng. Huynh đệ nhớ kỹ, đây cũng là ngươi nhân sinh đỉnh phong. Tất cả mọi người vậy mà hâm mộ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi chặt đứt ta La Gia hương hỏa. Hôm nay ta thế tất giết ngươi. Đông yêu cuồng hùng nói, sục sôi như biển huyết mạch chi lực cuồn cuộn, dẫn tới một trận sóng lớn động. Ngươi không phải ta giết, là hắn tự sát. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hừ, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ta La Trùng Tiêu cháu trai sẽ đi tự sát. Đơn giản hài hước. Đông yêu cười lạnh nói. Ta không cần ngươi tin tưởng. Chỉ là kiểm nghiệm hạ quy của ngươi thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Cái gì? Tiểu tử thúi ngươi dám đùa ta. Đông yêu nổi giận, mặt hồ tạo nên ngút trời sóng lớn. La huynh trước chấm đã. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Tây độc ngăn trở nổi giận Đông yêu, hắn xem nói với Diệp Khuynh Thiên, Diệp Tiêu Giao huynh đệ mặc dù ngươi giết ta con cháu, nhưng giết ngươi khả năng không phải duy nhất phương thức giải quyết. Ngươi xem như thế nào. Đường Ngạo Phong đem đường trấn giáo biện pháp của hắn nói cho Diệp Khuynh Thiên. A, còn có thể như thế. Đường Ngạo Phong thu Diệp Tiêu Giao làm trọng tôn. Còn có này loại tao kỹ thuật. Nghe xong về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Tây độc cái nhìn đại cục thật không phải người bình thường có thể so sánh a. Một khi Diệp Tiêu Giao đồng ý, đường môn không thể nghi ngờ là tương lai nhất có phát triển. Mà lại Tây độc cùng Diệp Tiêu Giao hợp lại, thử hỏi ai là đối thủ. Tây độc thành này phủ không phục không được a. Đám người thán phục một tiếng, liền Hoa Hạ Ngũ Long còn lại bốn người đều sợ ngây người. Còn có thể như thế. Lăng Chiến Thiên đều không nghĩ tới còn có này loại biện pháp giải quyết. Đông yêu mặt lộ vẻ không vui, giống to, lão độc vật ngươi là có ý gì? Muốn nói biện pháp của ngươi nhất cái kia dùng tại trên người của ta, ngươi còn có mặt khác dòng dõi, nhưng ta chỉ như vậy một cái thân tôn. Ta mới là chặt đứt hương hỏa. Diệp Tiêu Giao hẳn là sẽ đáp ứng a. Dù sao chẳng những có thể miễn đi vừa chết, còn có thể trở thành đường môn thiếu chủ. Đám người đều đang đợi lấy Diệp Khuynh Thiên trả lời. Lại nghe Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên cười ra tiếng. Người người đều nói Hoa Hạ Ngũ Long uy chân cái thế, thủ hộ Hoa Hạ. Có thể các ngươi nơi này tựa hồ không dùng được. Diệp Khuynh Thiên chỉ đầu. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên vậy mà cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, hắn lại còn đang nói Hoa Hạ Ngũ Long đầu có vấn đề. Toàn trường sôi trào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Diệp Tiêu Giao ngươi nghĩ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tây độc nhịn không được nhắc nhở. Cút. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, quần quần sóng âm tựa như lôi đỉnh trùng kích ra ngoài. Ầm ầm, mặt hồ lật lên thao thiên sóng lớn, hoành ép mà tới. Hoa Hạ Ngũ Long đồng thời động thủ, mới đưa kinh thiên sóng lớn đánh nát, bất quá bọn hắn dồn dập rút lui. Thật mạnh. Đám người kiêng kỵ lên tiếng kinh hô. Ta nói qua hắn không kém. Hoàn toàn cùng chúng ta một trong số đó có một trận chiến thực lực. Bác quân Lăng Chiến Thiên nhắc nhở. Tốt, Diệp Tiêu Giao giao cho để ta giải quyết liền tốt, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Đồng yêu nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không yếu, chiến ý dạng dào. Khí tức cấp tốc tăng lên, giống như là một đầu ngủ đông ngàn năm hung long, tức sắp xuất thế.
Chương 202, ta nói là một chọi năm. Đại chiến hết sức căng thẳng, tuốt gươm giơ nỏ bầu không khí bao phủ toàn trường. Danh xưng hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong nhất một trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Tiêu Giao nhận lấy cái chết. Đông Yêu La trùng tiêu đạp thiên mà lên, xông thẳng tới chân trời, một cỗ chân khí gió lốc vỡ nát không khí, đáng sợ uy áp hung nặng nề kéo tới.
Ẩm. Trên mặt hồ một đạo trăm mét sóng lớn kinh hãi nổi lên, vắt ngang ở chân trời, tựa như đạo thứ hai đoạn thiên thác nước.
Ông. Trận trận long ngâm truyền đến, chân long oai hoành ép mấy chục dặm, bao phủ chỉnh khu vực. Trên trời mây đen bị cứ thế mà xé mở, không khí cứ thế mà bị áp xúc, sức chịu nén bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Sóng nước phẫn nộ thao thiên, uy thế không thể địch nổi. Một lát vậy mà hóa thành một đầu chân long, long dài trăm gạo, đuôi rồng tại hồ lớn quái, long đầu giữ tợn uy nghiêm lao thẳng tới mà xuống. Một cỗ cường tuyệt vô cùng khí thế lộ ra, phảng phất long giới chúa tể buông xuống, coi thường chúng sinh, quét ngang vạn địch. La trùng tiêu khí thế cùng một chỗ, ảnh hưởng cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được khó chịu, dù cho mạnh như võ vương, thậm chí võ hoàng. Đây cũng là hoa hạ ngũ long sao. Nguyên bản ta coi là cùng bọn hắn chênh lệch không lớn. Hiện tại xem ra chênh lệch như trời khảm. Đông Yêu vậy mà ngưng tụ ra siêu phẩm cao dài võ ấn, khoảng cách trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn chỉ thiếu chút nữa. Hoa hạ ngũ long không hổ là hoa hạ thủ hộ thần. Đừng nói võ vương, liền tại chàng võ hoàng đều phát ra như thế cảm thán. Lĩnh Nam Vương, thần võ chiến tôn đám người lâm vào trầm tư. Đám người ngạc nhiên, hoa hạ ngũ long một trong liền đáng sợ như vậy, nếu là hoa hạ ngũ long toàn bộ ra tay, đây tuyệt đối là tai họa, liền tựa như máy bay ném bom bảy bao trùm thức oanh tạc, trong khoảnh khắc sẽ đem nơi này san thành bình địa, không lưu bất luận cái gì sinh linh. Ta nghĩ Diệp Tiêu Giao hội thua ở Đông Yêu trên tay. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, không ai nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. Càng không có nghĩ Diệp Khuynh Thiên một trận chiến hoa hạ ngũ long. Nộ long mang cuốn vô thượng khí thế, đánh giết mà tới, một cỗ khí tức tử vong bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Ta đã nói rồi là một chọi năm. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời thân hình nổi lên, như là máy móc đống nhiên khởi động. Thân thể của hắn giống như là một phát pháo đạn bắn ra đi, nhanh như tia chớp xuyên qua.
Ẩm. Hắn cử thế vô song đấm ra một quyền, đập nện tại chân long đầu.
Oanh. Nương theo ngút trời oanh bạo thanh âm, từ nước ngưng kết thành chân long cớ đến cuối sụp đổ, bị một quyền đánh tan.
Phốc á. Đầy trời màn nước đống nhiên vung vãi, tựa như mưa to.
Diệp Khuynh Thiên thân ảnh không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang xuyên băng nước diễm, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Đông Yêu trước mặt.
Ẩm. Diệp Khuynh Thiên một quyền đánh vào Đông Yêu thân bên trên, truyền ra một đạo nổ tung thanh âm, Đông Yêu trên người quần áo trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi bay tung tóe trên không trung, giống như bông tuyết bay xuống.
Mà Đông Yêu tựa như là như diều đứt dây một dạng hoành bay ra ngoài hơn trăm mét, cuối cùng tầng tầng nện ở đoạn thiên trên thác nước bị trăm tấn nước phản bắn trở về.
Tĩnh lặng. Toàn trường lâm vào tĩnh lặng.
Diệp Khuynh Thiên một quyền này đánh tới tất cả mọi người thất thanh, không ai lại đi lên tiếng, chỉ là con ngươi không kiểm hãm được co vào, con mắt không nháy mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Hắn làm sao làm được?
Một quyền bức lui Đông Yêu. Toàn trường tất cả mọi người cùng ngốc như vậy, không có người cho rằng Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, dù cho tùy ý chọn đi ra một vị hắn cũng không thắng được. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vừa ra tay, dùng kinh thế hai tục một quyền cưỡng ép đánh lui Đông Yêu. Phải biết Đông Yêu nghe đồn đã từng uống xong qua chân long chi huyết, hắn thể chất nghịch thiên vô song, có thể tính làm hoành luyện tông sư. Nhưng vẫn là bị Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền đi, sao có thể nhường người tin tưởng.
Một màn này tựa như đang nằm mơ, khiến cho người không thể tin.
Diệp Tiêu Giao thật mạnh ba. Hắn hoàn toàn có cùng hoa hạ ngũ long một trận chiến tư cách.
Vâng.
Dưới thác nước chỉ trong đầm, một cột nước phóng lên tận trời, Đông Yêu thân hình nổi lên, hắn cởi trần, hai con ngươi như điện, khí thế như cầu vồng, mi tâm võ khắc ở mơ hồ lập lòe sáng lạn ánh sáng.
Ngươi triệt để chọc giận ta.
Đông Yêu đôi mắt bắn tung tóe ra khát máu sát ý, thanh âm mảy may không mang theo tình cảm nói.
Nhìn thấy bị triệt để chọc giận Đông Yêu, đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Khuynh Thiên mới vừa nói qua lời nói, ta nói là một chọi năm.
Trong hồ lớn Diệp Phụng Thiên trước tiên mở miệng nói, tình báo của ta có sai, người kia không phải Diệp Tiêu Giao.
Diệp Tiêu Giao thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mạnh.
Chỉ là Diệp Phụng Thiên vừa nói xong, Đông Yêu đã giết mắt đỏ liền xông ra ngoài.
Bất diệt long tôn công.
Hoa. Đông Yêu bất thế công pháp lại hiện ra.
Đông Yêu hành đứng ở giữa không trung, dưới chân dẫm lên cột nước sôi trào mãnh liệt, khí thế muôn vàn.
Đông Dương, Đông Yêu mi tâm võ ấn hào quang chợt hiện, một đạo màu đen long ảnh hiện hiện, kèm theo trận trận đánh nát hư không tiếng long ngâm.
Oanh.
Một sợi hoành áp thiên địa khí tức dâng lên mà ra, tràn ngập xung quanh trăm dặm.
Đông Yêu sau lưng bước lên ra một đạo bất thế long ảnh. Màu đen long ảnh sinh động như thật, vắt ngang thiên địa. Người khoác lân giáp, ngũ trảo sắc bén, đầu dữ tợn khủng bố, quanh thân tựa hồ còn mang vòng quanh quần cuộn đen sóng. Đông Yêu làm thật. Quan chiến đám người đừng nói nhiều mong đợi, dù cho Linh Nam Vương đám người, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tuyệt đỉnh chiến lực là dạng gì. Long Tôn phá thiên. Đông Yêu chợt quát một tiếng, sau lưng bất thế long ảnh gầm thét quét ngang. Tiếng long ngâm cùng một chỗ, dài trăm thước màu đen long ảnh bá đạo cuồng bạo quét ngang mà xuống, mang theo phá thiên chi uy. Nhất là đầu rồng giữ tận vặn mèo khủng bố, huyết tinh ngụm lớn đơn giản muốn thôn phệ hết thảy. Cuồn cuộn đen sóng như thiên hà quấn quanh ở xung quanh, phóng thích tản mát ra lực lượng kinh khủng. Kinh khủng chân khí vỡ nát không khí, cắt chém khu vực. Tại cường thế uy áp trước mặt, hết thảy quan chiến nhân viên không thể mình lại lui ra phía sau mấy trăm mét. Mặc dù bọn hắn đã sớm bao phủ tại võ vương, thậm chí võ hoàng bảo hộ dưới, nhưng vẫn lui lại.